Chương 36, Hoàng chiếu thiên hạ, tông môn vận động. Chương 36, Hoàng chiếu thiên hạ, tông môn vận động. Tần Dạ muốn mượn Liêu Đông sự tình chỉnh hợp tông môn lực lượng ý chí cố định, liền không còn kéo dài. Hôm sau, một đạo che kín ngọc tỷ truyền quốc, phỏng, chữ chữ ẩn chứa hoàng đạo long uy chiếu thư, tự hoàng cung minh phát thiên hạ, thông qua quan phủ dịch đạo, cùng một ít bí ẩn không muốn người biết con đường, bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp thiên khung hoàng triều cương vực, thậm chí một chút siêu nhiên vật ngoại tông môn động thiên phúc địa. Chiếu thư nội dung giản lược mà uy nghiêm, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết chấm tự nhận đại thống, dưỡng dục muôn phương. Hiện có Liêu Đông cao cú Ly Ma tộc, không phục vương hóa, nhiều lần phạm biên thủy, càng thêm tả tu trợ trụ vi ngược, lấy yêu pháp nghi ngờ chúng, giết hại sinh linh, lung lay nền tảng lập quốc. Đây là nhân tộc chi mắc, không những biên quan nguy hiểm, thiên hạ hư vong, thất phu lưu trách. Hướng các ngươi tông môn, thừa thiên địa linh tú, tập vô thượng diệu pháp, càng lúc này lấy thương sinh vi niệm, vệ đạo trừ ma. Do đó chiếu lệnh, phàm ta thiên khung cảnh nội, chư tông các phái, cần phái trong môn tinh nhuệ đệ tử cùng trưởng lão, tiến về Liêu Đông trợ chiến, chờ đợi Liêu Tây tiết độ sứ, tạm thay, thật là triều đình không sai, điều khiển, chu diệt tám an, lấy tịnh biên mắc. Công thành này, chấm không tiếp phong thưởng. Pháp bảo đan dược, công pháp bí cảnh, thậm chí triều đình sắc phong, đều có thể luận công hành thưởng. Nếu có từ chối không tiến, thậm chí âm thầm cấu kết tà ma người, xem đồng nhu lịch, thiên hạ trùng kích chi. Khâm thử. Chiếu thư văn tự trải qua Tần Dạ ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy chi lực tự mình thẩm định, dù chưa trực tiếp vận dụng thần thông tại ngoài bản dạng, nhưng trong câu chữ đã mang lên một tia không thể nghi ngờ uy hoàng thiên uy cùng nghiêm nghị chính khí, đối với tu hành người nhất là có thể sinh ra một loại tâm hồn chấn nhiếp cùng xúc động. Chiếu thư vừa ra, thiên hạ chấn động. Chiếu chính trên dưới, phàm nghe chiếu người đều có thể cảm nhận được tân đế giải quyết Liêu Đông vấn đề quyết tâm, cùng kia trong câu chữ để lộ ra, không giống với trước kia bất luận một vị nào đế vương cường đại tự tin cùng uy nghiêm, mà chân chính nhắc lên thao thiên cự lãng, thì là ở đằng kia linh sơn tú thủy, động thiên phúc địa ở giữa tông môn thế giới. Bắc địa, Huyền Băng Tông. Tông môn ở vào quanh năm tuyết động vạn trượng núi tuyết chi đỉnh, cung điện đều do huyền băng xây thành, hàn khí bức người. Tông chủ Lăng Xương đạo nhân, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng lão giả, cầm trong tay chiếu thư, đứng ở băng sườn núi phía trên, nhìn qua biển mây bốc lên. Ta tu. Cao Cú Ly hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, dám tại Bắc địa dương oai. Vậy hạ này chiếu, chính hợp ý ta. Ta Huyền Băng Tông thế hệ trấn thủ Bắc Cương, há lại cho tà ma ngoại đạo tứ ngược. Hắn quay người, thanh âm như là hàn phong thổi qua băng nguyên, truyền lệnh xuống, khiến đại trưởng lão Hàn Kính chân nhân tự mình dẫn 10 tên nội môn tinh nhuệ đệ tử, lập tức xuống núi, lao tới Liêu Đông. Cáo chi Hàn Kính, chuyến này không phải chỉ là triều đình chiếu lệnh, càng vì ta hơn Bắc địa an bình, Huyền Băng Tông danh dự. Gặp tà ma, giết không tha. Cần tuân tông chủ pháp chỉ. Sau lưng đệ tử nghiêm nghị đồng ý. Trung Nguyên, Thiên Sư đạo. Đạo giáo tổ đỉnh một trong, hương hỏa cường thịnh, đệ tử đông đảo. Đương đại thiên sư Trương Huyền Lăng, một vị tiên phong đạo cốt, cầm trong tay phất trần trung niên đạo nhân, tại Tam Thanh Điện trước tuyên đọc chiếu thư sau, lông mày cau lại. Liêu Đông sự tình, lại liên quan đến tà tu. Vậy hạ muốn cho ta mượn tông môn trì lực ư? Hắn trầm ngâm một lát, đối trái hữu trưởng lao nói, triều đình sự tình, ta thiên sư đạo vốn không nguyện quá nhiều nhúng tay. Không sai, tà ma quái phá, giết hại sinh linh, chính là ta đạo môn chuyện bổn phận, không thể ngồi nhìn. Hắn làm ra quyết đoán, như vậy đi, phái Trương Nguyên Hạo dẫn đội, linh năm tên đệ tử đi truyền, lại mang lên một đội hoàng cân lực sĩ phủ binh tiến đến. Trọng đang dò xét tà ma nền tảng, lượng sức mà đi, như chuyện không thể làm, kịp thời rút về, bảo toàn tự thân là bên trên. Là, thiên sư. Trưởng lão linh mệnh, cảm thấy minh bạch, thiên sư đạo cử động lần này vẫn là quan sát làm chủ, cũng không dự định toàn lực đầu nhập. Giang Nam, Liên Hoa Kiếm Tông. Tông môn xây dựng vào sóng biết mênh mang hồ lớn liên đảo phía trên, kiếm tu xuất hiện lớp lớp. Tông chủ chính là một vị phong thái hiểu điệu, lại hai đầu lông mày mang theo sắc bén kiếm ý mỹ phụ nhân, hào liên tâm tiết tử. Nàng xem hết chiếu thư, thư lạnh một tiếng. Triều đình cũng là đánh thật hay bản tính. Muốn cho ta kiếm tông đệ tử đi cho bọn họ làm đệ tớ. Đối phó chỉ là bên cạnh rất tà tu, cũng đáng được làm to chuyện. Ta kiếm tông đệ tử tu luyện không dễ, há có thể tùy tiện hao tổn ở đằng kia vùng đất nghèo nàn. Nàng tiện tay đem chiếu thư để qua một bên, không cần để ý như triều đình người tới truy vấn, liền nói tông chủ bế quan, đệ tử đều tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, không cách nào phân thân. Hiển nhiên, nàng cũng không đem triều đình chiếu lệnh cùng cái gọi là tà tu để vào mắt, lựa chọn không nhìn. Tây Nam biên thủy, vua cổ giáo. Tông đan giấu ở chướng khí tràn ngập thâm sơn lũ cốc bên trong, thần bí mà quỷ dị. Tế đàn bên trên, một vị người mặc phức tạp mầm ngân phục sức, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối lao hậu, cổ bà, nghe thủ hạ báo cáo chiếu thư nội dung, phát ra khàn khàn như dạng tiêu giống như tiếng cười. Hắc hắc. Triều đình cũng có chuyện nhờ tới chúng ta những này bảng môn tà đạo thời điểm. Cao Cú Ly tà tu. Nghe giống như là ta giáo một ít thất truyền huyết cổ thủ đoạn. Có ý tứ. Trong mắt nàng lóe ra quỷ dị quan mang, phái người đi xem một chút. Không phải đi giúp triều đình, là đi học tập một chút. Nếu thật là đồng nguyên chi thuật, có lẽ có thể nhặt chút tiện nghi. Nhường nha đầu kia Ano mang mấy người đi, thông minh cơ linh một chút, đừng bị triều đình làm vũ khí sử dụng. Tây vực, Kim Cương tự. Phật môn thánh địa, tiếng chuông du dương. Chủ trì phương trưởng là một vị khuôn mặt từ bi, thể hiện nhàn nhạt kim quang khô gầy lao tăng. Hắn nghe xong đệ tử đọc chiếu thư, chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Ta mang ngoại đạo, họa loạn thương sinh, ta Phật môn đệ tử, lòng dạ từ bi, cũng làm nắm kim cương trừng mắt, hàng yêu trừ ma. Liêu Đông dân chúng chịu khổ, lão nạp há có thể ngồi nhìn. Hắn gọi tọa hạ thủ đồ, Tuệ Minh, ngươi mang 18 vị La Hán đường đệ tử, nắm lao nạp kim cương phục ma trượng, tiến về Liêu Đông. Lấy siêu độ vong linh, hóa giải lệ khí làm đầu, như gặp minh ngoan bất linh chi tà ma, mới có thể thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Cần tuân phương trượng pháp chỉ. Tuệ Minh Hòa thượng không người lĩnh mệnh, thần sắc trang nghiêm. Chiếu thư truyền khắp tứ phương, các đại tông môn phản ứng không đồng nhất. Có giống như Huyền Băng Tông, Kim Cương tự như vậy, hoặc bởi vì địa vực tương quan, hoặc bởi vì giáo nghĩa chỗ, tích cực người hưởng ứng. Cũng giống như Thiên Sư đạo giống như, cẩn thận quan sát, có hạn người tham dự. Càng giống như hơn Liên Hoa Kiếm Tông giống như, không nhìn thẳng, ngạo mạn lấy đối người. Thậm chí còn giống như Vô Cổ giáo giống như, tâm hoài quỷ thai, ý đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa người. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phong vân phun trào, vô số hoặc khống chế phi kiếm, hoặc cưỡi pháp khí, hoặc đi bộ buôn ba tông môn tu sĩ, theo bốn phương tám hướng, mang khác biệt mục đích, bắt đầu hướng về xa xôi Liêu Đông chi địa hội tụ. Từng đầu liên quan tới các tông môn phản ứng tình báo, cũng thông qua ám vệ ti con đường, phi tốc tụ tập tới Tần Dạ ngự án phía trên. Tần Dạ cẩn thận lật xem những tin tình báo này, đối các phe thái độ đã trong lòng hiểu rõ. Huyền Băng Tông, Kim Cương tự, có thể làm trọng điểm lần nữa, lôi kéo đối tượng. Thiên Sư đạo, cần tiến hành dẫn đạo, hứa lấy lợi lớn, gấp rút toàn lực ra tay. Liên Hoa Kiếm Tông, nạo mạn đường đến chỗ chết. Chờ Liêu Đông chuyện, lại đi thanh toán. Vu Cổ giáo, tôn kép ngay nhép, nếu dám dị động, thuận tay nghiền chết chính là. Ngón tay hắn đập mặt bàn, ánh mắt lần nữa hướng về Liêu Đông. Tông môn chi lực đã bắt đầu điều động, kế tiếp chính là muốn nhìn Liêu Tây Vương bên kia, cùng kia ẩn giấu phía sau màn tà tu, nên như thế nào tiếp chiêu. Truyền chỉ Hoàn Nhan Hùng, cơ động binh đoàn lập tức xuất phát, hỏa lực tập trung Liêu Tây bên cạnh. Không có chấm mệnh lệnh, một binh một tốt không được vượt biên, nhưng cần nhường Liêu Tây Vương có thể thời thời khắc khắc cảm giác được. Chấm Vương Sư, ngay tại phía sau hắn, lại truyền chỉ cho tiến về Liêu Đông Khâm Sai ngự sử, tông môn cao thủ sau khi đến, do nó thống nhất cân đối, nhưng trọng đại quyết sách, cần mật báo tại chấm. Khắc, có thể đem tiểu tứ tượng phục ma trận bản vẽ cùng bộ phận chấn tà phá sát phù xét trao tặng Huyền Băng Tông, Kim Cương tự chờ đáng tin tông môn, tăng cường chiến lực. Tương đạo chỉ lệnh đều đâu vào đấy phát ra. Tần Dạ không chỉ có muốn lợi dụng tông môn lực lượng giải quyết xâm phạm biên giới, càng phải mượn cơ hội này, thăm dò thiên hạ tông môn nội tình, phân hóa lôi kéo, đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này từng bước đặt vào triều đỉnh trưởng khống hệ thống bên trong. Bàn cờ đã trải rộng ra, quân cờ đã mất hạ. Kế tiếp chính là nhìn cái này Liêu Đông chi cục như thế nào diễn biến. Đế tâm sâu như biển, lạc từ bệnh kinh phong mây. Tông môn mặc dù siêu nhiên, cũng vào trong bên trong đến. Chương 37, gió nổi lên mèo tấm, ngự vườn kinh biến, 1, chương 37, gió nổi lên mèo tấm, ngự vườn kinh biến, 1, tông môn điều động sự tình như cự thạch vào nước, gọn sóng khuyết tán đến giang hồ xa, mà kinh thành bên trong, nhìn như bởi đó trước huyết tinh thanh tẩy mà biến đổi liên tục, mạch nước ngầm nhưng lại chưa chân chính lắng lại, ngược lại tại lực lượng nào đó thôi hóa hạng, hướng về càng bí ẩn, càng ác độc phương hướng sinh sôi. Tần Dạ mặc dù lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp triều đình, lại lấy Liêu Đông sự tình chuyển di tiêu điểm, nhưng quyền lực bóng ma nơi nhỏ lánh, chưa từng mệnh bí quá hóa liều hạng người cùng nhiều năm oán hận. Một ngày này, cảnh xuân tươi đẹp, trong ngự hoa viên bách hoa dần dần nở rộ, hoàng hậu tại mấy vị tần phi, mệnh phụ đồng hành, tại trong vườn thiết hạ tiểu yến, ngắm hoa giải sầu. Tự tiên đế băng hà, tần đế đăng cơ đến nay, hậu cung một mực ở vào kiểm chế khẩn trương bầu không khí bên trong, khó được có nảy một lát nhàn hạ. Hoàng hậu ngồi tại trong đỉnh, nhìn trước mắt muôn hồng nghìn đĩa, nghe bên tai mềm giọng cười khẽ, hai đầu lông mày tích tụ dường như cũng thoáng giãn ra. Mấy tên tuổi nhỏ hoàng tử công chúa tại nhũ mẫu ma ma chăm sóc hạ, tại cách đó không xa trên đồng cỏ chơi đùa, thiên chân vô tà tiếng cười lá vườn tăng thêm mấy phần sinh khí. Nhưng mà tại mảnh này nhìn như tường hòa an bình cảnh tượng phía dưới, một tia như có như không dị dạng khí tức lại lặng yên tràn ngập ra. Hầu hạ ở bên cung nữ thái giám bên trong, một gã đê mi thuận nhãn cầm trong tay quạt tròn là hoàng hậu nhẹ nhàng quạt gió nhỏ cung nữ, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt chỗ sâu cất giấu một vẻ khó mà che giấu sợ hãi cùng dãy rủa. Nàng trong tay áo cất giấu một bọc nhỏ vô sắc vô vị một phấn, kia là nàng đêm qua bị uy hiếp lợi dụng, không thể không đưa vào trong cung đồ vật. Đối phương hứa hẹn chỉ cần đem vật này tùy thời để vào hoàng hậu trà bánh bên trong, liền buông tha nàng bị bắt đi ấu đệ. Một bên khác, một gã phụ trách quản lý trong vườn một gốc hiếm thấy say long tiên hoa cỏ lão hoa tượng, hôm nay động tác dường như phá lệ chậm chạp mà cẩn thận, hắn cẩn thận từng ly từng tí tu bổ lấy cành lá, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía hoàng hậu chỗ cái đỉnh, cùng gốc kia bị tỉ mỉ bảo dưỡng, hương hoa mùi thơm ngào ngạt đặc biệt kỳ hoa. Cái này say long tiên hương hoa, đơn độc nghe ngóng hữu ích thể xác tinh thần, nhưng nếu cùng hắn trong ngực một loại khác vô sắc vô vị thuốc bổ sinh ra khí tức hỗn hợp. Càng xa xôi, giả sơn về sau, một gã phòng thủ thị vệ ánh mắt lấp lóe, tay của hắn từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi đao, dường như đang đợi cái nào đó tín hiệu. Hắn cũng không phải là mong muốn hành thích, nhiệm vụ của hắn là tại hỗn loạn xảy ra thời điểm, thừa dịp loạn đem vật gì đó để vào cái đình phụ cận, vu oan cho cái nào đó sớm đã thiết lập tốt dê thế tội. Một chương ác độc mạng, ngay tại cái này xuân quang rực rỡ trong ngự hoa viên lặng yên mở ra, mục tiêu trực chỉ quốc mẫu. Người giật dây biết rõ trực tiếp công kích hoàng đế độ khó quá lớn, liền đem độc thủ đưa về phía đối lập để phòng sơ xuất hậu cung, ý đồ gây ra hỗn loạn, đả kích hoàng đế uy tín, thậm chí nếu có được tay. Trong đình, hoàng hậu đối với cái này không có chút nào phát giác, nàng mỉm cười tiếp nhận bên cạnh cùng nữ dâng lên trà thơm, nhẹ nhàng thổi phận. Ngay tại kia dâng trà cung nữ đầu ngón tay khẽ nhúc đích, muốn có hành động lúc, chậm đã. Một cái bình tĩnh không lay động thanh âm đống nhiên vang lên, cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào trong đình trong thai của mỗi người, dường như trực tiếp tại người đấy lòng vang lên. Đám người giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hoàng đế Tần Dạ chẳng biết lúc nào không ngờ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ngoài đình, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua trong đình đám người. Tham kiến bệ hạ. Trong đình đám người cuống quýt đứng dậy hành lễ, hoàng hậu cũng buông xuống chén trà, muốn đứng dậy. Hoàng hậu không cần đa lễ. Tần Dạ cất bước đi vào trong đình, ánh mắt dường như vô ý giống như lướt qua cái kia dâng trà cung nữ. kia cung nữ tiếp xúc đến hoàng đế ánh mắt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, dường như bị vô hình hàn băng đông cứng, tất cả dũng khí cùng may mắn trong nháy mắt tiêu tán, sắc mặt bá mà trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong tay quạt tròn lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Tần Dạ nhưng lại chưa nhìn nàng, mà là đi thẳng tới bên cạnh hoàng hậu, rất tự nhiên bưng lên hoàng hậu vừa rồi buông xuống ly kia trà, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Trà này hắn có chút nhíu mày, hương khí dường như khác thường. Chớp gần đây được một chút hải ngoại tiến cống linh trà, tư vị rất tốt, hoàng hậu không ngại nếm thử chấm một chén kia. Nói, hắn đối sau lưng đi theo tiểu thái giám ra hiệu một chút. Kia tiểu thái giám lập tức nâng cái trước tinh xảo bình ngọc cùng một cái mới chén trà. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, tự nhiên vô cùng. Hoàng hậu mặc dù cảm giác có chút đống nhiên, nhưng chỉ cho là hoàng đế tâm huyết dâng trào, liền mỉm cười đáp ứng, vậy liền cảm ơn bệ hạ. Mà kia dâng trà cung nữ, sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, sủi lơ trên mặt đất, bị hai tên ánh mắt băng lãnh thái giám vô thanh vô tức kéo xuống, thậm chí chưa kịp phát ra một chút thanh âm. Trong đình bầu không khí nhất thời có chút vi diệu, mệnh phụ nhóm hai mặt nhìn nhau, câm như hến. Tần Dạ dường như vô sự xảy ra, cùng hoàng hậu nói vài câu nói nhảm, ánh mắt lại nhìn như tùy ý đảo qua toàn bộ ngự hoa viên. Thần trí của hắn sớm đã bao phủ toàn trường, cái kia cung nữ trong tay áo độc phấn, lão hoa tượng trong ngực thuốc bột, giả sơn sau thị vệ khẩn trương, tất cả đều ở cảm giác của hắn bên trong. Thậm chí gốc kia say long tiên cùng một loại khác thuốc bột hỗn hợp sau khả năng sinh ra mê miễn độc tính, cũng bị hắn trong nháy mắt nhìn rõ. Gốc kia hoa khai đến cũng không tệ. Tần Dạ bỗng nhiên chỉ hướng gốc kia say long tiên đối theo hầu thái giám tổng quản nói, rời một chậu tới chấm dưỡng tâm điện đi. Như thế dị hủy, đặt ở nhiều người chỗ, sợ va chạm quý nhân. Thái giám tổng quản đội vàng đáp ứng, lập tức chỉ huy tiểu thái giám đi cấy ghép chậu hoa. Kia lão hoa tượng biến sắc, há to miệng, lại cái gì cũng không dám nói, trơ mắt nhìn xem gốc kia bị động tay động chân bao hoa dọn đi. Chương 37, gió nổi lên mèo tấm, ngự vườn kinh biến, 2, chương 37, gió nổi lên mèo tấm, ngự vườn kinh biến, 2, giả sơn sau thị vệ thấy thế, trong lòng giật mình, biết kế hoạch có biến, vô ý thức theo gấp trôi đao, định phát ra tín hiệu cưỡng ép hành động. Nhưng mà, hắn vừa mới khẽ động, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị theo phía sau hắn trong bóng tối hiện hiện, một cái băng lánh tay bưng kín miệng của hắn, trong tay kia dao găm đã dễ dàng cắt đứt cổ họng của hắn. Hắn liền một tia thanh âm đều không thể phát ra, liền mềm mềm ngã xuống, bị bóng đen kia kéo vào giả sơn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Mọi thứ đều tại vô thanh vô tức xảy ra, lại tại vô thanh vô tức kết thúc. Trong đỉnh ngắm hoa yến tiếp tục, dường như không có cái gì xảy ra. Chỉ có số ít mấy cái nhạy cảm phi tần, cảm giác được chúng quanh dường như có như vậy một nháy mắt quá yên tĩnh, cùng hoàng đế bên người ngẫu nhiên xuất hiện, khí tức dị thường băng lãnh thái giám hoặc thị vệ. Tần Dạ ngồi một lát, liền đứng dậy rời đi, dường như thật chỉ là đi ngang qua, đến đưa một bình trà mới. Nhưng mà, hắn rời đi ngự hoa viên sau, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cha, hắn chỉ đối chỗ bóng tối nói một chữ, là. Dạ Nhất Thanh âm băng lãnh đáp lại. Bất quá nửa canh giờ, một phần kỹ càng báo cáo liền hiện lên đưa đến ngự thư phòng. Bệ hạ, ngự hoa viên đầu độc cung nữ, trải qua cha ấu đệ sát thực bị bắt cóc, bọn cướp yêu cầu đem thiên cơ tán đầu nhập hoàng hậu âm thực. Ám vệ đã xem em trai cứu ra, bọn cướp ba người toàn bộ tru sát, trải qua cha, bọn cướp cùng đã bị Lưu Vong Triệu Nguyên Khiêm nhất tộc có cũ. Thợ tiểu hoa bị thu mua, trong lực thuốc bột cùng say long tiên hương hoa hỗn hợp, có thể sinh ra gây ảo ảnh mê độc. Thu mua người chính là một thần bí người giang hồ, lưu lại tiền bạc sau không biết tung tích, ngay tại truy tra. Giả sơn sau thị vệ, trên thân tìm ra ngụy tạo cùng. Nhị hoàng tử phủ bên trên quản gia qua lại thư, ý đồ chế tạo vu oan giả tượng. Bản nhân chính là tôn hoán bộ hạ cũ, đối bệ hạ thanh toán ghi hận trong lòng. Ngoài ra, tại thanh lý quá trình bên trong, tại trong vườn mương nước bên trong phát hiện một bộ chết đuối nữ thi, trải qua phân biệt, chính là lãnh cung vừa mất sủng thái phi chi thiếp thân cung nữ, thời gian tử vong vượt qua 12 canh giờ, hư hư thực thực bị diệt khẩu. Nên thái phi, ngày xưa cùng thái hậu đã chết, rất có oan khích. Báo cáo trật tự rõ ràng, đem một trận tỉ mỉ chu hoạch, nhiều mặt lợi dụng âm mưu tầm tầm lộ ra. Người giật dây thủ đoạn âm độc lại giàu hoạt, lợi dụng thủ cũ, lừa mang đi uy hiếp, vu oan giá họa, cơ hội bày ra một cái tử cục. Nếu không phải Tần Dạ thần thức nhạy cảm, kịp thời phát giác dị thường, hậu quả khó mà lường được. Tần Dạ nhìn xem báo cáo, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Triệu Nguyên Kiêm dương nghiệt, tôn hoán bộ hạ cũ, thất sủng thái phi, thần bí người giang hồ. Cái này phía sau, dường như còn có một cái càng sâu hấp thụ tại quấy phong vân, đem những này thất bại oán hận lực lượng sâu trôi lên. Là nhắm vào hoàng hậu, vẫn là nhắm vào mình, hoặc là đơn thuần muốn đảo loạn cái này vừa mới bình ổn thế cục. Tốt, rất tốt. Tần Dạ thanh nhã nghe không ra hỉ nộ, xem ra chấm thanh tẩy còn chưa đủ hoàn toàn. Luôn có người cảm thấy chấm đao không đủ nhanh. Hắn trầm ngâm một lát, hạ lệnh, cái kia thái phi, ban thưởng lụa trắng. Trong cung tất cả nô bộc, toàn bộ xung quân biên quan làm nô. Triệu Nguyên Kiêm, tôn hoán cửu tộc bên trong, phàm có chức quan công danh người, toàn bộ từ bỏ, lưu vong 3000 dặm, gặp xá không tha. Tra rõ tất cả cùng Triệu, tôn hai người có cũ chi quan viên tướng lĩnh, phàm có đoán hận chi ngôn, khả nghi tiến hành người, hết thảy xử lý nghiêm khắc. Tăng thêm ám vệ, nghiêm mật giám sát tất cả tôn thất, huân quý phủ đệ, nhất là thần chiêu phủ thượng. Lại có bất kỳ gió thổi cỏ lay, có thể trực tiếp cầm xuống, không cần lại mời bày ra. Truy tra cái kia thần bí người giang hồ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tương đạo mệnh lệnh, so trước kia càng thêm khốc liệt, càng thêm hoàn toàn. Hắn muốn mượn lấy sự kiện lần này, đem những cái kia giấu ở nơi hẻo lánh bên trong gai độc, nổ tận gốc. Mặt khác Tần Dạ dừng một chút, truyền chỉ, hoàng hậu chấn kinh, cần tĩnh dưỡng. Ngay hôm đó lên, hậu cung tất cả sự vụ tạm từ. Đức phi, một vị gia thế thanh bạch, tính cách cẩn thận phi tử, cùng nhau giải quyết. không có châm thủ dụ, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu hoàng hậu thanh tu. Hắn đây là muốn đem hoàng hậu tạm thời bảo hộ cách ly lên, tránh cho lại cho đạo trích thời cơ lợi dụng. Tuân chỉ. Dạ Nhất lĩnh mệnh, thân ảnh dung nhập hắc ám. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại Tần Dạ một người. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua hoàng hôn dần dần trầm hoàng cung. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn muốn cho rằng nội bộ địch nhân đã thanh lý đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới vẫn có cá lọt lưới, thậm chí khả năng còn có mới kẻ dã tâm trong bóng tối rình mò. Coi là núp trong bóng tối, chấm liền không làm gì được ngươi nhóm sao? Tần Dạ nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Hắn tâm niệm khẽ động, lần nữa thúc giục ngôn xuất pháp tùy thần thông, lần này cũng không phải là nhằm vào cụ thể người nào đó, mà là lấy một loại ẩn chứa hắn ý chí cường đại cùng hoàng đạo long khí thanh âm, đối với toàn bộ hoàng cung, thậm chí trong cõi u minh quốc vận, chậm rãi nói rằng, chấm chi cầm cung, yêu ma quỷ quái, làm không chỗ che thân. Long mang dị trí người, ác gặp thiết hiện. Thanh âm cũng không to, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa pháp tắc, lặng yên khuyết tán ra đến. Một cỗ vô hình túc sát chi khí cùng nhìn rõ chi lực, như là thủy ngân chảy giống như, tràn ngập qua hoàng cung mỗi một cái nơi hẻo lánh. Rất nhiều dấu ở chỗ tối, tâm hoài quỷ thai người, không khỏi vì đó cảm thấy một hồi tim đập nhanh run rẩy, dường như bị tồn tại đáng sợ nào để mắt tới đồng dạng, đứng ngồi không yên. Mà trung thành chính trực người, thì cảm thấy tâm thần một thả, phản phất có một cỗ chính khí ra chỉ bản thân. Thần thông chi lực đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy tòa này đế quốc trái tim khí vận. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Ngự vườn kinh biến, dù chưa thành công, lại lần nữa kéo vang lên cảnh báo, cũng làm cho Tần Dạ túc sát chi tâm càng thêm kiên định. Đế tâm như ngục, động sát thu hảo. Chỗ tối chuột, các ngươi tận thế, tới. Chương 38, đế tâm như ngục, máu chiếu dạ hành, 1, chương 38, đế tâm như ngục, máu chiếu dạ hành, 1, Tần Dạ ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy chi lực thanh âm, như là vô hình pháp lệnh, lặng yên dung nhập hoàng cung khí vận mạch lạc bên trong. Tuy không kinh thiên động địa dị tượng, nhưng một loại vi diệu mà khắc sâu biến hóa đã xảy ra. Màn đêm buông xuống, hoàng cung các nơi, rất nhiều tâm hoài quỷ thai, hoặc cùng gần đây phòng ba có chỗ liên lụy người, đều cảm thấy không hiểu tâm thần không yên. Một gã vụng trộm cắt xén cung nữ phần lệ quản sự thái giám, trong giấc mộng đống nhiên bừng tỉnh, dường như nghe được vô số oan hồn lấy mạng, dọa đến lăn xuống dưới giường, đập phá cái chán, ngày thứ hai liền lơm lớp lo sợ đem cắt xén tiền bạc trả lại gấp đôi. Một gã cùng ngoài cung gia tộc âm thầm truyền lại tin tức thị vệ, Trực Luân Thiên lúc luôn cảm thấy chỗ tối có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, tay cầm đao tâm tràn đầy mồ hôi lạnh, một lần thất thủ càng đem bội đao rơi xuống, suýt nữa đập trúng mu bàn chân, từ đó không dám tiếp tục đi sai bước nhầm. Thậm chí vị kia bị tạm thời tước đoạt cùng nhau giải quyết 6 cung quyền lực, Ú Cư Thâm cung thái phi, đang nghe Tâm Phúc cung nữ ngoài ý muốn chết đuối sau vốn là sợ hãi đan sen, màn đêm buông xuống càng là ác mộng liên tục, dường như nhìn thấy trước thái hậu lấy mạng, hôm sau liền bị bệnh, sốt cao bên trong hầu ngôn loạn ngữ, không ngừng sám hối cầu xin tha thứ. Một loại vô hình túc sát cùng giám sát chi lực, như là thanh kiếm đạm mồ cỡ, treo cao tại tất cả mọi người trong lòng. Trung thành người an tâm, ta đạo người cảm thấy bất an. Hoàng cung tập tục, tại vô thanh vô tức vì đó nghiêm một chút. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Tần Dạ trước mặt mở ra, không còn là tấu chương, mà là một phần từ ám vệ ti cùng U Liên mạng lưới tình báo cộng đồng chỉnh lên mật báo. Phía trên bày ra lấy từng cái danh tự, chức quan, chứng cứ phạm tội cùng Triệu Nguyên Kiêm, Tôn Hoán, thậm chí một ít bí mật hơn thế lực liên quan. Ánh mắt của hắn băng lãnh, như là tinh mật nhất dụng cụ, nhanh chóng đảo qua những tên này, mỗi một cái bị ánh mắt của hắn dừng lại danh tự, đều mang ý nghĩa chủ nhân cùng với phía sau gia tộc vận mệnh, sắp đi hướng kết thúc. Lại bộ viên ngoại lang Chu Minh, Triệu Nguyên Kiêm môn sinh, từng bị tham nhũng cung cấp tiện lợi, tham dự mưu hại Chu Lương. Em trai Chu Lượng, đương nhiệm thành phòng tư chỉ huy phó, cùng Tôn Hoán quá khứ rất thân, từng say rượu cùng luôn, oán hận bệ hạ kiêu kỵ doanh đô úy Triệu Mạnh, Tôn Hoán em vợ, dù chưa trực tiếp tham dự phản loạn, nhưng dưới trướng nhiều tên sĩ quan cùng ngày đó làm loạn chi binh có cũ, chi kỷ mưu đồ mà chưa báo. Sau đó càng có bao che tiến hành nguyên kính sự phòng tổng quản thái giám An Đức Hải, đã rời, chính là kia được ban cho chết thái phi chi tâm phúc, từng nhiều lần lợi dụng chức quyền, vì đó truyền lại tin tức, chèn ép đối lập, càng hư hư thực thực biết được thậm chí tham dự trước đây nhằm vào hoàng hậu chi âm như vinh gia bá phủ tam tử, cùng giang hồ bang phái Tào Bang qua lại mật thiết, mà Tào Bang gần đây có lạ lẫm cao thủ vào ở, tài chính lưu động dị thường, hư hư thực thực cùng trong ngự hoa viên xuất hiện chi thần bí người giang hồ có quan hệ danh sách rất dài, liên lụy rất rộng, theo triều đình quan viên tới trong quân tướng lĩnh, theo trong cung đình hầu tới vân quý tử đệ, thậm chí mơ hồ liên lụy tới vài chỗ bang phái cùng thần bí giang hồ thế lực. Tần Dạ ánh mắt không có chút nào chấn động. Hắn biết, cái này tuyệt không phải toàn bộ, nhưng cái này đã đầy đủ nhấc lên một trận đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi phong bạo. Hắn muốn mượn này, không chỉ có thanh trừ còn sót lại địch nhân, càng phải hoàn toàn chặt đứt những cái kia vươn hướng cung đình hắc thủ, chấn nhiếp tất cả tiềm ẩn kẻ dạ tâm. Dạ Nhất, hắn nhàn nhạt mở miệng. Bóng ma nhúc nhích, Dạ Nhất im lặng quỳ xuống đất, thần tại. Theo danh sách bắt người, phàm có chống cự, giết chết bất luận tội. Chớ muốn ngươi trong một đêm, đem kinh thành những này thị tối vết loét hoàn toàn quét trừ sạch sẽ. Tuân chỉ. Dạ Nhất thanh âm không có chút nào cảm xúc, dường như chỉ là đang tiếp thụ một cái bình thường chỉ lệnh. Hắn tiếp nhận kia phần chịu nặng danh sách, thân ảnh chậm rãi lui vào hắc ám. Ngay sau đó, Tần Dạ lại liên tục hạ đạt mấy đạo khẩu dụ, tùy tâm bụng thái giám ghi chép cũng cấp tốc truyền ra, lấy khiến điển hùng, điều long tương doanh tinh nguyện, phong tỏa danh sách cho nhóm tất cả phủ đệ quảng trường, cho phép vào không cho phép ra, phối hợp ám vệ ti hành động. Lấy khiến hoàng nhân hùng, thiết phủ đồ tại các cửa thành cùng chủ yếu đầu phố giới nghiêm, phàm có ý đồ mạnh mẽ xông tới hoặc chạy trốn người, chém thẳng không tha. Chuyên chỉ hình bộ, đại lý tự, Lô sát viện, tam ty trưởng quan lập tức vào cung đợi chỉ, chuẩn bị tiếp nhận nghi phạm, thẩm tra xử lý định án. Từng đạo mệnh lệnh, như là băng lạnh bánh răng, cấp tốc cắn vào chuyển động lên. Một chương thiên la địa võng, tại màn đêm yểm hộ hạ, lặng yên vung hướng kinh thành các ngõ ngách. Tối nay, đã định trước không ngủ. Vĩnh gia bá phủ, vọng tộc đại viện, đèn đuốc sáng trưng, dạ yến say sưa. Vĩnh gia bá tam công tử đang cùng một đám hồ bằng cậu hữu uống rượu làm vui, suy hư mình cùng Tào Bang hảo hán giao tình, cùng ngày gần đây làm ăn lớn. Đột nhiên, bên ngoài phủ truyền đến một hồi trầm muộn tiếng vó ngựa cùng giáp trụ tiếng va chạm, ngay sau đó chính là thô bạo tiếng phá cửa cùng nghiêm nghị trách móc. Mở cửa. Long Tương Doanh phụng chỉ phá án. Nếu không mở cửa, lấy mưu phản luận xử. Trong phủ lập tức đại loạn, ca múa âm thanh, vui cười âm thanh im bặt mà dừng, thay vào đó là kêu sợ hãi cùng bối rối. Vĩnh gia bá vừa kinh vừa sợ mang theo gia đình bọn tới tiền viện, vừa mở ra cửa phủ, liền bị bên ngoài đen nghịt, sát khí bừng bừng Long Tương Doanh binh sĩ cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi muốn làm gì? Ta chính là thế tập bá tước. Các ngươi sao dám chương 38, đế tâm như ngục, máu chiếu dạ hành, 2, chương 38, đế tâm như ngục, máu chiếu dạ hành, 2, lời còn chưa dứt, mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị lướt qua Long Tương Doanh binh sĩ, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nhà, lao thẳng tới kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu tam công tử. Cha, cứu ta. Tam công tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vĩnh gia bá còn muốn ngăn cản, lại bị một gã ám vệ ánh mắt lạnh như băng bức lui, ánh mắt kia sát ý nhường hắn như rơi vào hầm băng, không dám chút nào động đậy. Ám vệ như là như sách con gà con đem sủi lơ tam công tử chế trụ, cấp tốc xoát người, quả nhiên theo thiếp thân trong quần áo tìm ra cùng Tào Bang qua lại mật tín cùng lượng lớn ngân phiếu. Cầm đầu ám vệ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mang đi. Niêm phong phủ đệ, tất cả mọi người, hết thể giam giữ hậu thẩm. Tình cảnh tương tự, ở kinh thành nhiều chỗ phủ đệ lên một lượt diễn. Lại bộ viên ngoại lang Chu Minh phụ thượng, hắn đang cùng đệ đệ Chu Lượng mật đàm, lo lắng thảo luận lấy gần đây trong cung không khí quỷ quái cùng tự thân bất an, thương lượng phải chăng muốn ra khỏi thành tránh họa. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp hành động, cửa thư phòng liền bị đột nhiên phá tan, ám vệ cùng như lang như hổ binh sĩ tràn vào, huynh đệ hai người tại chỗ sủi lơ bị bắt. Tiêu Kỵ Doanh Đô Úy Triệu Mạnh ngay tại trong doanh trực đêm, ý đồ cố gắng chấn định, lại bị bỗng nhiên xuất hiện ám vệ trực tiếp cầm xuống, dưới trướng mấy tên tâm phúc sĩ quan cũng cùng nhau bị khống chế, toàn bộ Tiêu Kỵ Doanh bị Long Tương Doanh tạm thời tiếp quản. Thậm chí một chút sớm đã rời nguyên cương vị, tự cho là ẩn giấu thật sự sâu thái giám, mama cũng bị theo băng lãnh nơi ở hoặc vắng vẻ trong cung thất lôi ra. Phản kháng. Tại như lang như hổ ám vệ cùng quân đội tinh nhuệ trước mặt, lẻ tẻ phản kháng như là châu chấu đá xe, trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Mấy tên ý đồ bằng vào võ công phản kháng giang hồ khách hoặc phủ đệ hộ vệ, thậm chí không thể thấy rõ đối thủ bộ dáng, liền đã đầu một nơi thân một mẹo. Bắt người, xét nhà, nghiêm phong, thẩm vấn, mọi thứ đều tại hiệu suất cao mà lãnh khốc tiến hành lấy. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, trách móc âm thanh, vũ khí tiếng va chạm. Ở kinh thành rất nhiều quảng trường liên tục không ngừng, phá vỡ đêm yên tĩnh. Vô số người ta kinh hoàng khiếp sợ đóng chặt cửa sổ, nghe động tĩnh bên ngoài, run lẩy bẩy, không biết rõ kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình. Hoàng cung chỗ sâu, hình bộ, lại lý tự, đô sát viện ba vị trưởng quan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài, nghe thái giám không ngừng đi ra truyền đạt ý chỉ cùng một phần phần đưa tới sơ bộ khẩu cung, vật chứng, trong lòng sớm đã kinh hãi gần chết. Bọn hắn biết, kinh thành ngay tại kinh nghiệm một trận so với lần trước càng thêm hoàn toàn, càng tàn khốc hơn thanh tẩy. Vị này tuổi trẻ hoàng đế thủ đoạn tàn nhẫn, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tần Dạ từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn trong ngự thư phòng, mà không biểu tình. Thông qua quốc vận giám sát kính hắn có thể mơ hồ cảm giác được kinh thành các nơi khí vận chấn động, những cái kia ô hế âm u khí tức đang bị nhanh chóng gột rửa. Trong đan điền quốc vận kim long phát ra vui sướng mà đói khát bù bù, tham lam hấp thu cái này quét sạch tà ác mang tới tinh khiết quốc vận phản hồi. Tu vi của hắn thậm chí tại lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ tự hành tăng trưởng. Sát trời không rõ lúc, Dạ Nhất thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ngự thư phòng. Vậy hạ, danh sách cho nhóm 371 người đã toàn bộ bắt giữ, đánh chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người 28 người. Kê biên tài sản phủ đệ 27 tòa, thu được tiền tham ô, mật tín, vi phạm lệnh cấm vật phẩm vô số. Sơ bộ thẩm vấn, khẩu cung cơ bản đáng cướp, liên lụy ra người liên quan chờ rất chúng, phải chăng dừng ở đây. Tần Dạ cắt ngang hắn, đầu đảng tội ác đã trừ, không cần lại quyết đại. Đem nghi phạm, vật chứng chuyển giao tam ty, khiến cho trong vòng 3 ngày, theo luật định án, công nhân bày tỏ thiên hạ. Đáng giết, nên lưu vong lưu vong, nên xét nhà xét nhà. Về phần liên lụy ra cái khác manh mối, Tần Dạ ánh mắt tĩnh mịch, từ ám vệ ti tiếp tục bí mật truy tra, nhất là giang hồ thế lực cùng. Chấm mấy vị kia tốt hoàng huynh manh mối, tra đi cùng, nhưng tạm không động tác. Thần minh bạch. Dạ Nhất lĩnh mệnh. Vậy hạ đây là muốn minh chính điển hình, tiết ổn lòng người, đồng thời tiếp tục đào sâu ẩn dấu càng sâu địch nhân, dẫn xà xuất động. Khi sáng sớm dương quang lần nữa chiếu rọi kinh thành lúc, đêm qua gió tanh mưa máu dường như chỉ là một trận ác mộng. Nhưng trên đường phố chưa hoàn toàn vết máu khô khốc, những cái kia bị dán lên giấy niêm phong cao môn đại hộ, cùng chợ búa ở giữa nhanh chóng lưu truyền các loại nghe rợn cả người tin tức, đều tỏ rõ lấy chân thực tăng gốc. Hoàng đế bệ hạ lần nữa lấy thủ đoạn tiết huyết, lôi đỉnh quét huyệt, đem tất cả không ổn định nảy sinh, mạnh mẽ bóc tát. Chiêu hội phía trên, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Làm tam ty trưởng quan run run rẩy rẩy mà trình lên trong đêm thẩm lý kết quả, cũng công bố kia một chuỗi giải sắp bị xử quyết, lưu vong, cách chức danh sách lúc, toàn bộ thái cực điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người dám cầu tình, không người dám chất vấn. Tất cả quan viên đều thật sâu cúi đầu, dùng khóe mắt quét nhìn kính sợ liếc trộm trên long ỷ vị kia vui buồn không lộ tuổi trẻ đế vương. Thủ đoạn của hắn, so tiên đế càng thêm khốc liệt. Ý chí của hắn, so sắt thép càng cứng rắn hơn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái này tám chữ, như là nung đỏ bàn ủi, thật sâu lạc ấn tại đáy lòng của mỗi người. Tần Dạ bình tĩnh nghe xong báo cáo, chỉ nói hai chữ, chuẩn đấu. Bãi chiều về sau, Tần Dạ trở lại ngự thư phòng, nhìn xem hệ thống nhắc nhở lại một ngày đánh dấu ban thưởng, tu vi 40 năm, cấp thấp vật liệu luyện khí một số, vẻ mặt cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa dần dần khôi phục sinh khí đường đi. Kinh thành côn trùng, thanh ly đến không sai biệt lắm. Hắn thấp giọng tự nói, kế tiếp nên nhìn xem Liêu Đông bên kia, cùng chấm giải ra mạng, có thể mò được thứ gì cả lớn. Đế tâm như ngục, sâu không lường được. Máu chiếu dạ hành, càn khôn túc sát. Mà cái này, vẹn vẹn hắn quân lâm thiên hạ lại một bước mà thôi. Chương 39, Liêu Đông khói lửa, tà ảnh sơ hiện, 1, chương 39, Liêu Đông khói lửa, tà ảnh sơ hiện, 1, kinh thành huyết dạ dư ba không yên tĩnh, Tần Dạ chú ý lực đã lần nữa nhìn về phía xa xôi Liêu Đông. Ám vệ ti cùng U Liên tình báo mạng lưới như là nhạy cảm xúc tu, không ngừng đem đến từ Bắc Điệu tin tức truyền lại hồi kinh. Thế cục phát triển, so dự đoán càng thêm quỷ quệt cùng nghiêm trọng. Liêu Tây Vương tại tiếp vào triều đình xét trích cấp, số lượng thấp hơn nhiều mong muốn lại bị ngự sử gấp chằm chằm lương thảo sau, thái độ biến càng thêm mập mờ không rõ. Hắn cũng không như triều đình mong muốn toàn lực tiêu diệt toàn bộ cao cú ly loạn quân, ngược lại đem quân đội co vào tại mấy chỗ trọng yếu thành trì, bày ra một bộ cố thủ chờ cứu viện, thậm chí bản quan dáng vẻ. Đồng thời, biên cảnh truyền đến cầu viện văn tư lại tuyết rơi giống như bay về phía triều đình, cực lực phủ lên cao cú ly man tộc hung tàn cùng quỷ dị, trong câu chữ còn tại yêu cầu càng nhiều lính lương đồng. Mà chân chính tiền tuyến thì đã gần đến ư tối nát. Cao cú ly loạn quân tại thủ lĩnh cái Tô Văn xuất lĩnh dưới, khí diễm càng thêm phách lối. Bọn hắn không còn thỏa mãn với biên cảnh tập kích quấy rối, bắt đầu quy mô xâm nhập, công thành đoạt đất. Những nơi đi qua, thôn trang hóa thành đất khô cằn, bách tính thảm tao tàn sát, cảnh tượng nghe rợn cả người. Ám vệ truyền về chỉ báo, kỹ càng miêu tả những này man binh đáng sợ, bọn hắn sát thực như nột lương cắp lời nói, lúc tác chiến giống như điên dại, không sợ đao kiếm bình thường chém vào, vết thương có thể nhanh chóng khép lại, lực lớn vô cùng, quanh thân bao phủ nhàn nhạt huyết quang, thường thường cần mấy lần thậm chí gấp 10 quân coi giữ phải trả cái giá nặng nề, khả năng miễn cưỡng đánh chết một người. Thậm chí, đề cập một ít man binh đầu mục, có thể thi triển quỷ dị huyết chú, cách không đả thương người, hoặc khiến người chết phục sinh trở thành chịu điều khiển hành thi tẩu đủ. Một tòa tên là Hắc Thạch Bảo biên cảnh cứ điểm, tại thủ vương sau 5 ngày rơi vào. Ám vệ liều chết chui vào dò xét đi sau hiện, toàn bộ tòa thành đã thành nhân gian địa ngục. Quân coi giữ toàn bộ chiến tử, thi thể lại bị một loại nào đó tà thuật lợi dụng, biến thành ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ có thể giết chóc quái vật tại bảo bên trong du đãng. Trong thành bảo trung tâm, thì bị bố trí một tòa lấy máu tươi cùng hài cốt lũy thế quỷ dị tế đàn, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác. Tà tu. Huyết tế Tần Dạ nhìn xem ám vệ vẽ tế đàn sơ đồ phát thảo cùng những cái kia hình dung đáng sợ hành thi miêu tả, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Cái này tuyệt không phải bình thường xâm phạm biên giới hoặc quân sự xung đột, mà là có tu luyện tà thuật hạng người, tại mượn nhờ chiến tranh cùng giết chóc tiến hành một loại nào đó đáng sợ nghi thức hoặc tu luyện. Vậy hạ, các tông môn điều động nhân thủ đã lần lượt đến Liêu Tây biên cảnh, từ Khâm Sai ngự sử thống nhất bàn bạc căn trí. Phong Huyền Trình lên mới nhất đấu, Huyền Băng Tông từ đại trưởng lão Hàn Kính chân nhân tự mình dẫn đội, chung 11 người, đã chủ động tiến về tuyến đầu phủ viện thành hiệp phòng. Kim Cương tự tuệ minh pháp sư xuất 18 vị La Hán đệ tử đến, trước mắt tại Liêu Dương phủ mở phát đàn, siêu độ vong hồn, tịnh hóa lệ khí. Tiên sư đạo Trương Nguyên Hạo mang theo 5 tên đệ tử cùng một đội phụ binh đến, thái độ tương đối cẩn thận, còn tại quan sát. Liên Hoa Kiếm Tông, không người đến đây. Vu Cổ giáo có mấy người chui vào Liêu Đông, hành tung quỷ bí, dường như trong bóng tối thu thập chiến trường vong hồn cùng huyết sát chi khí. Tông môn thế lực tham gia, cũng không lập tức thay đổi chiến cuộc, ngược lại nhường tình huống càng thêm phức tạp. Huyền Băng Tông cùng Kim Cương tự cũng là chân tâm ra tay, cùng tà ma thủ đoạn chính diện chống lại, nghe nói Hàn Kính chân nhân Huyền Băng pháp thuật đối kia huyết quang có nhất định khắc chế hiệu quả, Tuệ Minh pháp sư Kim Cương phục ma thần thông cũng có thể siêu độ hành thi, tịnh hóa tà khí. Nhưng tiên sư đạo quan sát, Liên Hoa Kiếm Tông ngạo mạn vắng mặt, cùng Vu Cổ giáo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều để Tần Dạ trong lòng cười lạnh. Nói cho Khâm Sai ngự sử, đối Huyền Băng Tông cùng Kim Cương tự, toàn lực ủng hộ, cần thiết đan dược phụ lục, chỉ cần triều đình có, toàn bộ cung cấp. Có thể đem tiểu tứ tượng phục ma trận bản vẽ phó bản cùng bộ phận trấn tà phá sát phù giao cho Hàn Kính chân nhân cùng Tuệ Minh pháp sư nghiên cứu, giúp đỡ đối địch. Đối thiên sư đạo, giúp cho cảnh cáo, như lại băn khoăn không tiến, chiến hậu thanh toán, tại Liêu Đông tất công đều không, mơ tưởng được triều đình nửa phần phong thưởng. Về phần Vu Cổ giáo, khiến ám vệ nghiêm mật giám sát, như hành vi giới hạn trong thu thập chiến trường còn xuất lại, tạm không cần đánh cỏ động rắn. Nếu dám giết hại sinh linh, trợ trụ vi ngược, hoặc cùng cao cú ly tà tu có chỗ cấu kết, lập giết không tha. Liên Hoa Kiếm Tông, ghi lại món nợ này. Tần Dạ nhanh chóng làm ra chỉ thị, đối thế lực khắp nơi thái độ nắm đến cực kỳ tinh chuẩn. Bệ hạ, Hoàng Nhan hùng tướng quân đã xuất cơ động binh đoàn đến dự định vị trí, hỏa lực tập trung Liêu Tây biên cảnh, phải trang binh bộ thượng thư Chu Sâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chi này từ Thiết Phù Đồ, Long Tương doanh tinh nhuệ cùng biên quân hãn tốt tạo thành binh đoàn tinh nhuệ, chiến lực cường hãn, như đầu nhập chiến trường, có thể cấp tốc thay đổi cục bộ thế cục. Không, Tần Dạ lắc đầu, khiến Hoàn Nhan Hùng tiếp tục chờ lệnh. Không được chấp kiến, một binh một tốt không được bước vào Liêu Tây khu vực. Nhiệm vụ của hắn là trấn nhiếp, mà không phải tham chiến. Hắn muốn để Liêu Tây Vương một mình tiếp nhận cao cú ly cùng tà tu áp lực, cũng muốn nhường những tông môn kia thế lực đi trước đụng chút cái đình. Không đến cuối cùng trước mắt, triều đình vương bài tuyệt không thể tùy tiện đánh ra. Hắn muốn không chỉ có là lắng lại xâm phạm biên giới, càng phải nhờ vào đó hao hết Liêu Tây Vương thực lực, thấy rõ tất cả thế lực chất lượng. Thật là bệ hạ, phủ biên thành nguy cơ sớm tối, như thành phá Chu Sâm mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Phủ Viễn Thành là biên cảnh trọng trấn, nếu như mất thủ, Cao Cú Ly binh phong đem trực chỉ Liêu Tây nội địa. Chậm biết. Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía đông bắc phương hướng, dường như có thể xuyên thấu trùng điệp quan hải, nhìn thấy tòa kia đẫm máu cô thành, cho nên chấm muốn đích thân cho Liêu Tây Vương hạ một đạo ý chỉ. Chương 39, Liêu Đông khói lửa, tà ảnh sơ hiện 2. Chương 39, Liêu Đông khói lửa, tà ảnh sơ hiện 2. Hắn trải rộng ra màu vàng sáng tơ lụa, nhấc lên bút son, suy nghĩ một chút, bút đầu long xà. Lần này hắn không chỉ có điều động hoàng đạo long khí, càng đem một tia ngôn xuất pháp tùy thần thông chi lực ẩn chứa tại trong câu chữ. Chiếu thư nội dung ngắn gọn mà cường ngạnh, Liêu Tây Vương tần cường, phụ sa chính là quốc chi cạnh cửa, vạn dân chỗ hệ. Người chịu quốc ân, trấn thủ một phương, làm hiệu tử lực, bảo cảnh an dân. Nay man di xâm phạm biên giới, tà ma hoành hành, đang ngươi kiến công thời điểm. Lấy ngươi lập tức tự mình dẫn Liêu Tây thiết kỵ, gấp rút tiếp viện phụ sa, thống kích địch tới đánh, không được sai sót. Như lại băn khoăn quan sát, gây nên khiến cương thổ không có, bách tính đồ thán, chớm tất nhiên thân sách vương sư, bác thượng hỏi tội. Đừng trách là không nói trước cũng. Viết xong, đắp lên ngọc tỷ truyền quốc, phòng 800 dặm khẩn cấp, đưa thẳng Liêu Tây Vương phủ. Khiến truyền chỉ thái giám ở trước mặt tuyên đọc, cần phải nhường Liêu Tây Vương cùng với dưới trướng trung tướng, nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần Dạ đem chiếu thư đưa cho Tâm Phúc thái giám, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nô tài tuân chỉ. Thái giám cảm nhận được trên chiếu thư kia làm người sợ hãi uy nghiêm, không dám thất lễ, liền vội vàng không người lui ra, bước nhanh rời đi. Tần Dạ tin tưởng, đạo này ẩn chứa thần thông chi lực ý chỉ, đủ để xuyên thấu Liêu Tây Vương do dự cùng may mắn, buộc hắn làm ra lựa chọn. Hoặc là cùng triều đình hợp tác, toàn lực tiêu phỉ, hoặc là liền chuẩn bị nên đón triều đình đại quân lôi đỉnh chi nộ. Xử lý xong Liêu Đông quân vụ, Tần Dạ liền nghĩ tới trong kinh thai hoàng ẩm. Mặc dù đêm qua thanh tẩy một phen, nhưng này chỉ giấu ở chỗ càng sâu hắc thủ, chưa bắt được. Dạ Nhất, Vu Cổ giáo cùng cái kia thần bí người giang hồ điều tra, có gì tiến triển? Dạ Nhất thân ảnh hiện, bẩm bệ hạ, Vu Cổ giáo mấy người hành tung quỷ dị, am hiểu ẩn nấp, ám vệ đang toàn lực truy tung, nó mục đích dường như đúng là tại thu thập chiến trường huyết sắt cùng tàn hồn, tạm chưa phát hiện có trực tiếp giúp địch nhân hành vi. Về phần cái kia thần bí người giang hồ, manh mối chỉ hướng ngoài thành Tào Bang tổng đà, nhưng một thân cũng rời đi, Tào Bang bang chủ đối với cái này giữ kín như bưng, ngay tại gấp rút thẩm vấn. Tào Bang Tần Dạ ngón tay gõ mặt bàn, một cái giang hồ bang phái cũng dám lẫn vào tiến chuyện thế này, phía sau tất nhiên có người sai bảo. Tiếp tục đào, cậy mở Tào Bang bang chủ miệng, khi tất yếu có thể nhường quỷ y đi một chuyến. Là Dạ Nhất lĩnh mệnh. Lúc này Ú Liên thanh âm thông qua đặc thù phương thức truyền đến, bệ hạ, Nam Cương Bách Hoa Cốc có trả lời tin tức. A, Tần Dạ đuôi lông mày trao lên. Bách Hoa Cốc cũng không phải là hắn lần này điều động mục tiêu chủ yếu, đây là một cái lấy luyện đan cùng bồi dưỡng linh thực nghe tiếng trung lập tông môn, ở vào phương Nam Trướng Lệ chi địa, ngày thường cực ít cùng ngoại giới qua lại. Lúc trước hắn ra ngoài rộng khắp tung lưới ý nghĩ, cũng hướng phát ra chiếu lệnh, cũng không trông cậy vào đáp lại. Bách Hoa Cốc cốc chủ hồi âm, nói về tông môn đều là dược sư thợ tiểu hoa, không sở trường tranh đấu, không cách nào phái đệ tử tiến về Liêu Đông trợ chiến. Không sai, cảm niệm bệ hạ quét sạch nội loạn, yên ổn thiên hạ chi tâm, đặc biệt dâng lên trong cốc bí bảo Tam Thanh Giải Độc đan ba cái, nói đan này có thể giải thiên hạ vận động, hoặc đối Liêu Đông tà ma chi độc có chỗ giúp ích. Hiến đan sứ giả đã tới ngoài cung, không sợ trường tranh đấu, lại đưa lên giải độc thánh dược. Cái này Bách Hoa Cốc cũng là có chút ý tứ. Tuyên hiến đan sứ giả. Một lát sau, một gã thân mang xanh nhạt quần áo, khuôn mặt thanh tú, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi thuốc nữ đệ tử, bưng lấy một cái hộp ngọc, cùng kính đi vào ngự thư phòng. Nàng cử chỉ vừa vặn, ánh mắt thanh tịnh, cũng không bình thường người giang hồ kiệt ngạo hoặc e ngại. Bách Hoa Cốc đệ tử bạch chỉ, phụ cốc chủ chi mệnh, hướng bệ hạ tiến hiến linh đan, nguyện bệ hạ vạn thọ vô cương, nguyện thiên hạ sớm định khói lửa. Nữ tử thanh âm thanh thúy, uyển chuyển hạ bái. Tần Dạ ánh mắt đảo qua hộp ngọc kia, thần thức hơi dò xét, liền có thể cảm nhận được trong hộp đan dược gần chứa bàng bạc sinh cơ cùng tinh khiết dược lực, thật là giải độc thánh phẩm, tuyệt không phải nói ngoa. Bách Hoa Cốc có lòng, đan này tại Liêu Đông tướng sĩ, có lẽ có đại dụng. Chấm lòng rất an ủi. Tần Dạ khẽ bước cằm, ban thưởng Bách Hoa Cốc hoàng kim ngàn lượng, lụa 500 tớt, linh dược hạt giống một số. Khắc, chấm muốn trong cung thiết Bách Thảo Viên quảng nạp thiên hạ linh thực, không biết Bách Hoa Cốc có thể nguyện điều động tinh thông dược lý chi đệ tử vào cung đảm nhiệm cố vấn. Hắn đây là thấy đối phương lấy lòng, thuận thế ném ra ngoài cành ô liu, ý đồ đem cố này trung lập còn có dùng lực lượng, từng bước đặt vào trường khống. Bạch Chỉ dường như không nghĩ tới hoàng đế sẽ như thế đáp lại, nao nao, lập tức cung kính nói, bệ hạ long ân, Bạch Chỉ đại cốc chủ cảm ơn. Bệ hạ lời nói Bách Thảo Viên cùng cố vấn sự tình, Bạch Chỉ cần hồi bẩm cốc chủ định đoạn. Có thể. Chấm lặng chờ tin lành. Tần Dạ cũng không cưỡng cầu. Nhường thái giám dẫn Bạch Chỉ xuống dưới lĩnh đường sau, Tần Dạ vuốt vuốt kia một tam thanh giải độc đan, ý niệm trong lòng chuyển động. Bách Hoa Cốc đông nhiên lấy lòng, là đơn thuần không muốn đắc tội triều đình, hay là có mưu đồ khác? Thiên hạ này tông môn, tâm tư dị biệt, quả nhiên khó mà đơn giản được đoán. Hắn đem đan dược giao cho U Liên, mau chóng đem đan này đưa đi Liêu Đông, giao cho Khâm Sai ngự sử, do nó xét sử dụng, cần phải dùng cho cứu chữa trọng thương tướng sĩ hoặc đối kháng tà độc. Là các phương tin tức xử lý hoàn tất, Tần Dạ chậm rãi dạo bước tới phía trước cửa sổ. Liêu Đông chỉ báo, tông môn động thái, kinh thành mạch nước ngầm. Tất cả tin tức tại trong đầu hắn xen lẫn, phân tích, thôi diễn. Tà tu, Cao Cú Ly, Liêu Tây Vương. Tông môn hắn thấp giọng tự nói, trong mắt hàn quang lấp lóe, bản cờ này cũng là càng ngày càng có ý tứ. Chấm ngược lại muốn xem các ngươi có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Hắn tâm niệm khẽ động, lần nữa cảm ứng trong đan điền quốc vận kim long. Mặc dù Liêu Đông chiến sự bất lợi, nhưng bởi vậy kinh thành quét sạch cùng thế lực khắp nơi chấn động, quốc vận ngược lại tại một loại quỷ dị động thái bên trong bảo trì lấy tăng trưởng, tiêu kim long hình thức ban đầu càng thêm ngưng thực linh động. Trong nguy cơ cũng ẩn chứa kỳ ngộ. Đế tâm tươi sáng, chấp cờ là tử. Liêu Đông Phong Hỏa, ta ảnh trung điệp, đều không qua là trên bàn cờ cấp tranh mà thôi. Chương 40, đế tâm có giỏ, ám kỳ lạc tử chương 40, đế tâm có giỏ, ám kỳ lạc tử kinh thành một đêm huyết tẩy, gió tanh chưa tán, triều chính trên dưới đều bao phủ tại một mảnh túc sắt trong không khí. Tần Dạ lấy bàn tay sắt thủ đoạn hoàn toàn diệt trừ Triệu Nguyên Kiêm, Tôn Hoán Dư đảng cùng tương quan thế lực, quả quyết tàn nhẫn khiến tất cả trong lòng còn có may mắn người sợ hãi. Nhưng mà, vị này tuổi trẻ đế vương tâm tư, nhưng lại chưa dừng lại tại đã thành kết cục đã định bên trên. Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ. Tần Dạ lui tả hữu, chỉ giữ lại U Liên tại chỗ bóng tối hộ vệ. Trước mặt hắn mở ra, cũng không phải là tấu chương, mà là một trường tưởng tận Liêu Đông cùng xung quanh khu vực địa đồ, phía trên lấy màu sắc khác nhau chu sa ghi chú thế lực khắp nơi động tĩnh. Liêu Tây Vương co vào phòng tuyến, cao cú Li Man binh từng bước ép sát, tà tu hoạt động ngày càng hung hăng ngang ngược. Huyền Băng Tông, Kim Cương Tự đã cùng địch tiếp chiến, Thiên Sư Đạo băn khoăn không tiến, Vu Cổ Giáo lén lút tiềm hành. Hoàn Nhan Hùng Đại quân như lợi kiếm treo ở Liêu Tây bên cạnh. Tất cả tin tức đều thông qua ám vệ ti cùng U Liên con đường, liên tục không ngừng hội tụ ở này. Liêu Tây Vương Tần Cương, chấm bị hoàng thúc này, là thật bị tà tu đánh sợ, vẫn là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, hoặc là có mưu đồ khác. Tần Dạ đầu ngón tay điểm nhẹ Liêu Tây Vương phủ vị trí, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hán tuyệt không tin Liêu Tây Vương vẹn vẹn bởi vì chiến sự bất lợi mà sợ hãi. 30 vạn thiết kỵ, hùng ngồi Liêu Đông nhiều năm, há lại dễ chơi người. Lần này làm dáng, càng giống là mượn cao cú ly cùng tà tu cây đao này, đến tiêu hao triều đỉnh tinh lực cùng tài nguyên, thậm chí bức triều đỉnh tự mình kết quả, hán tốt từ đó kiếm lời. Vậy hạ, Liêu Tây Vương gần đây cùng cảnh nội mấy cái đại tông môn qua lại mật thiết, nhất là lấy luyện thể chứ danh bá đao môn cùng am hiểu ngự thú vạn thú sơn. Ú Liên thanh lãnh thanh âm vang lên, cung cấp lấy tình báo mới nhất. Ngoài ra, thế tử Tân Liệt nửa tháng trước từng bí mật rời đi Liêu Tây, hành tung không rõ. A, Tân Dạ nhíu mày, bá đao môn, vạn thú sơn. Xem ra chấm hoàng thúc cũng tại tích cực chỉnh hợp lực lượng, phòng ngừa chu đáo. A về phần Tân Liệt hắn trầm ngâm một lát, khiến ám vệ ti tăng thêm nhân thủ, cần phải tra ra lúc nào đi hướng. Chấm luôn cảm thấy vị này thế tử độc tĩnh, có lẽ liên quan đến Liêu Tây Vương chân chính chuẩn bị ở sau. Là, U Liên đáp. Tần Dạ ánh mắt lại nhìn về phía cao cú ly phương hướng, kia tinh hồng tiêu ký càng trướng mắt. Ta tu, huyết tế, loại thủ đoạn này không giống bình thường tán tu gây nên. Phía sau, chỉ sợ có càng hoàn chỉnh truyền thừa hoặc tổ chức. U Liên, trước đó để ngươi điều tra gần trăm năm ở giữa, phải chăng có cùng loại tà tu thế lực hoạt động ghi chép, nhưng có kết quả. Bẩm bệ hạ, ám vệ ti tìm đọc điện tịch mật ngăn, phát hiện trăm năm trước từng có một chi tên là huyết thần giáo tà tu thế lực làm hại phương Bắc, giáo đồ am hiểu huyết chú chi thuật, có thể lấy chiến dưỡng chiến, thông qua giết chóc cùng huyết tế tăng thực lực lên, một lần thanh thế to lớn, sau bị số đại tông môn liên hợp triều đình tiêu diệt. Nhưng tổng đàn vị trí thành mê, nghe nói hạch tâm truyền thừa cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt. Lần này cao cú ly tà tu thủ đoạn, cùng ghi chép bên trong huyết thần giáo rất có vài phần tương tự. Huyết thần giáo Tần Dạ mặc niệm cái tên này, đem nó ghi tạc trong lòng. Nếu thật là huyết thần giáo dương nghiệt cho tàn lại cháy, kia Liêu Đông sự tình, chỉ sợ so đơn thuần xâm phạm biên giới muốn phức tạp hơn nhiều. Xử lý xong Liêu Đông tình báo, Tần Dạ tâm tư quay lại, rơi vào kinh thành vừa mới lắng lại gợn sóng bên trên. Tào Bang bên kia, cậy mở miệng sao? Dạ Nhất thân ảnh hợp thời hiện. Bệ hạ, Quỷ Y Tiên Sinh đã bái phòng qua Tào Bang ban chủ. Theo bàn giao, cái kia thần bí người giang hồ tự xưng Ảnh Tiên Sinh ra tay xa xỉ, nhưng không rõ lai lịch, chỉ nói chịu một vị quý nhân nhờ bà, muốn ở kinh thành chế tạo một chút hỗn loạn, cũng không nói rõ cụ thể mục tiêu. Giao dịch hoàn thành sau, Ảnh Tiên Sinh tựa như bước hơi khỏi nhân gian. Tào Bang chỉ là lấy tiền làm việc, đối với nó nội tình hoàn toàn không biết gì cả. Ảnh Tiên Sinh, quý nhân. Tần Dạ cười lạnh, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Tiếp tục tra, coi như đem kinh thành lật qua, cũng phải tìm tới cái này Ảnh Tiên Sinh dấu vết để lại. Mặt khác, đối Tào Bang, tiểu trưng đại giới, bang chủ thay người, đặt vào ám vệ ti giám sát phía dưới, ngày sau có lẽ có tác dụng. Tuân mệnh. Tần Dạ đi đến bên cửa sổ, nhìn qua thành cung bên ngoài. Mặt ngoài hỗn loạn đã bị trấn áp, nhưng chỗ tối địch nhân dường như càng thêm giàu hạn. Triệu Nguyên Kiêm, Tôn Hoán thế lực còn sót lại có lẽ không có thành tựu, nhưng cái này Ảnh Tiên Sinh cùng với phía sau quý nhân lại lộ ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Là may mắn còn sống sót tôn thất, vẫn là một ít tẩn dấu cực sâu kẻ dạ tâm. Xem ra, thanh tẩy chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Chỉ có thực lực cường đại cùng nghiêm mật chế độ mới có thể để cho những này yêu ma quỷ quái hoàn toàn đoạn tuyệt suy nghĩ. Tần Dạ thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm nhận được trong đan điền quốc vận kim long bởi vì gần đây quét sạch mà càng thêm sinh động, phản hồi tới hoàng đạo long khí tinh thuần mà bàn bạc. Đánh dấu, đốt, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 50 năm, đặc thù kiến trúc bản vẽ quan tinh đài, kiến tạo sau có thể tăng lên quốc vận hội tụ tốc độ, cũng có tỷ lệ dự báo thiên thai nhân họa, nhị phẩm đan dược long hổ kim đan ba, có thể trợ đại tông sư đỉnh phong đột phá võ tôn bình cảnh. Tu vi dung nhập, khí hải lại lớn mạnh một phần. Quan tinh đài bản vẽ, vật này chính hợp lập tức chi dụng, đã có thể phụ trợ tu luyện, lại có thể dự cảnh, cần mau chóng tu kiến. Long hổ kim đan càng là mưa đúng lúc, có thể dùng để bồi dưỡng tâm phúc cao thủ. Truyền công bộ thượng thư, ngay hôm đó lên, tại hoàng thành góc tây bắc chọn đất tu kiến quan tinh đài, tất cả vật liệu theo tối cao quy cách phối cấp, không được sai sót. Đem một cái long hổ kim đan ban cho Điền Hùng, nói cho hắn biết, chấm hy vọng Long Tương Doanh có thể ra một vị võ tôn thống lĩnh. Một cái khác mai ban cho Hoàn Nhan Hùng, thiết phù đồ cũng cần càng mạnh trụ cột. cuối cùng một cái tạm thời tồn tại. Tần Dạ cấp tốc phân phối tài nguyên. Điền Hùng cùng Hoàn Nhan Hùng là trước mắt hắn nể trọng nhất trong quân đại tướng, tăng lên thực lực của bọn hắn chính là tăng cường triều đình ngạnh thực lực. Xử lý xong những này, Tần Dạ lại nghĩ tới Bách Hoa Cốc lấy lòng. Cái kia tên là Bạch Chỉ đệ tử, cử chỉ vừa vặn, không kiêu ngạo không tự ti, để lại cho hắn ấn tượng không tồi. U Liên, Bách Hoa Cốc bên kia, nhưng có tin tức mới? Tạm thời chưa có. Bạch Chỉ đã mang theo bệ hạ ban thưởng trở về Nam Cương, dự tính cần một tháng mới có thể đến. Ân. Duy Chỉ liên tục chú ý nếu có thể tranh thủ tới Bách Hoa Cốc Duy Chỉ, đối triều đình đan dược cung cấp rất có ích lợi. Nói cho Khâm Sai ngự sử, như tại Liêu Đông gặp phải Bách Hoa Cốc người, có thể thích hợp cho chiếu cố. An bài thỏa đằng sau, Tần Dạ lần nữa đưa ánh mắt về phía trên bản đồ Liêu Đông. Thế lực khắp nơi cải giang lược, như là một bản hỗn loạn thế cục. Mà hắn chính là kia duy nhất chấp cờ người. Liêu Tây Vương muốn bằng quan, treo giá. Chấm càng muốn để ngươi dẫn lửa thiêu thân. Cao Cú Ly Tả Tu muốn dựa vào huyết tế lớn mạnh. Chấm liền gây mất ngươi căn cơ. Tông môn muốn thừa dịp loạn kiếm lời. Chấm liền để các ngươi biết, ai mới là mảnh đất này chân chính chúa thể. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một đạo mới ý chỉ đã thành hình. Truyền chỉ Khâm Sai ngự sử cùng Hoàn Nhan Hùng, âm thầm tản tin tức, nói triều đình đã tra ra Cao Cú Ly Tả Tu chính là huyết thần giáo Dương Nghiệt, nó mục đích chính là huyết tế trăm vạn sinh linh, khôi phục tà thần. Liêu Tây Vương e sợ chiến không ra, sợ có nuôi khấu tự trọng, thậm chí cùng tà giáo cấu kết chi ngại. Triều đình tức giận, ít ngày nữa đem phái Khâm Sai tra rõ Liêu Tây, cũng cân nhắc khác chọn hiền năng, chấn thủ Liêu Đông. Đạo này ý chỉ, có thể nói chu tâm đến cực điểm. Một phương diện đem tà tu nguy hại tăng lên tới uy hiếp toàn bộ thiên hạ độ cao, chiếm cứ đạo đức điểm cao. Một phương diện khác, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Liêu Tây Vương, chất vấn trung thành cùng năng lực, thậm chí ám chỉ khả năng tức đoạt phiên vị. Đây không thể nghi ngờ là tại Liêu Tây Vương vốn là cháy bỏng trong lòng, lại dội lên một bầu dầu nóng. Vậy hạ kế này rất hay. U Liên thanh âm mang theo một tia khen ngợi, kể từ đó, Liêu Tây Vương như lại không toàn lực tiêu phỉ lấy tự chứng thanh bạch, chắc chắn chúng bạn xa lánh, thậm chí trở thành thiên hạ công địch. Tần Dạ khỏe miệng khẽ nhếch, áp lực không thể chỉ từ triều đình kiêng. Chuẩn bị hoàng thúc này, cũng nên nhúc nhích một chút. Thuận tiện, cũng làm cho thiên hạ tông môn nhìn xem, triều đình đối đãi không hết cương vị phiên vương, là thái độ gì. Hắn đây là muốn bức Liêu Tây Vương cùng Cao Cú Ly Tả Tu từ chiến, đồng thời giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp cái khắc lòng mang dị chí phiên trấn cùng tông môn. Đế tâm sâu như biển, lạc tử không dấu vết, nhưng từng bước kinh tâm. Kinh thành phong ba tạm bình, Liêu Đông thế cuộc lại mới vừa tiến vào trung bàn. Tần Dạ ổn thỏa đế cung, bày mưu nghi kế, đem từng mai quân cờ nhìn về phía phương xa. Ánh mắt của hắn đã siêu việt Liêu Đông, nhìn về phía rộng lớn hơn thiên địa. Hệ thống, chỉ là chấm nền tảng. Cái này vạn dặm giang sơn, cuối cùng cần nhờ chấm tự tay đến trường khống. Bóng đêm dần dần sâu, ngự thư phòng đèn đuốc chứng minh, tỏa ra tuổi trẻ đế vương kiên nghị mà thâm thúy hình dáng. Một trận quét sạch toàn bộ thiên khung hoàng triều phong bạo, ngay tại ý chí của hắn hạ, ra tốc cấp vũ chương 41, hoàng quyền vừa lập, gợn sóng vẫn như cũ. 1, chương 41, hoàng quyền vừa lập, gợn sóng vẫn như cũ. 1, giờ dần ba khắc, bóng đêm chưa khởi, cả tòa thiên khung hoàng thành cũng đã thức tỉnh. Đèn cung đình thứ tự sáng lên, như là một đầu lốn lượn quang long, tự thâm cung lan tràn đến nguy nga thái cực điện. Cẩm Thạch Lát Thành ngự nói hai bên, cấm quân tướng sĩ khôi minh giáp lượng, nắm kích đứng trang nghiêm, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, túc sát chi khí tách ra trước tờ mở sáng cuối cùng một kia tĩnh mịch. Hôm nay là tân đế Tần Dạ đăng cơ đại điện. Văn võ bách quan sớm đã đợi tại ngõ môn bên ngoài, ý theo phẩm cấp sắp xếp, lặng ngắt như tờ. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời khẩn trương cùng kiềm chế. Rất nhiều người quan bảo phía dưới, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, hôm qua trong đêm huyết tinh thanh tẩy, kia mơ hồ có thể nghe kêu khóc cùng vũ khí tiếng va chạm, như là như ác mộng quanh quần không đi. Vị này sắp đăng cơ thập lục hoàng tử, không, là tân hoàng bệ hạ, thủ đoạn sự khốc liệt, viễn siêu lịch đại tiên hoàng. Không người nào dám tại lúc này đi sai bước nhầm, sợ một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Trung cổ Tề Minh, ban chín lần về sau, cửa cung chậm rãi mở rộng. Lễ quan tuân lệnh âm thanh xuyên thấu thần ai, bách quan chỉnh lý y quan, cúi đầu liếc mắt, dọc theo ngự nói, đi lại trầm trọng đi hướng tòa kia tượng trưng cho đế quốc tối cao quyền lực đại điện. Thái cực điện bên trong, vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục. Bàn long kim trụ đứng vững, ngự tọa treo cao tại đan bệ phía trên, tại vô số ánh nến cùng mình châu chiếu rọi, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Tần Dạ thân mang huyền hắc làm nền, có theo chương 12 văn cổ lở phục, đầu đội thập nhị lưu miệng quan, rủ xuống ngọc châu che đậy hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong lạnh lẽo cứng rắn cằm cùng một đôi sâu không thấy đáy con ngươi. Hắn ở bên trong hầu chen trúc hạ, chậm rãi leo lên đan bệ, mỗi một bước đều trầm ổn như núi. Kia thân bàng bạc võ tôn tu vi bị hắn lấy ẩn khí quyết hoàn mỹ thu liễm, nhưng này cỗ từ trong ra ngoài, trải qua mấy ngày liền sát phạt cùng quốc vận gia chỉ ngưng tụ mà thành đế vương uy nghi, lại như là như thực chất huyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ đại điện. Bách quan quỳ rạp trên đất, sơn hô vạn tuế thanh âm đình thai nhức óc. Rất nhiều người thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn kia ngự tọa bên trên tuổi trẻ thân ảnh, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình trọng áp rơi vào trong lòng, cơ hồ thở không nổi. Các khanh bình thân. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh, cũng không như thế nào to, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán lực. Đây cũng là ẩn chứa một tia luôn xuất pháp tùy chi lực hiệu quả, dù chưa vận dụng thần thông, cũng đã có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lòng người. Đăng cơ đại điện làm từng bước tiến hành lấy. Thế Thiên, cao tổ, tuyên đọc vào chỗ chiếu thư. Mỗi một hạng nghi thức đều trang trọng mà rườm rà. Tần Dạ ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, ánh mắt xuyên thấu qua lưu châu, tỉnh táo quét mắt phía dưới vẻ mặt khác nhau thần công. Hắn có thể nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy kính sợ, nhìn thấy định loạn, cũng có thể nhìn thấy một tia thâm tàng oán hận cùng không cam lòng. nhất là đứng tại tông thất vân quý hàng trước nhất mấy vị phiên vương đại biểu, cùng mấy vị râu tóc bạc trắng, tư lịch cực sâu lão thần, bọn hắn cung kính phía dưới, ẩn giấu đi xem, kỹ cùng lo nghĩ. Nhận trời xanh chi quyến mệnh, nhóm thánh chi hùng nghỉ, phụ tiên đế chi di chiếu, thuộc lấy luật tự, nhập phụ dòng roi chiếu thư nội dung đường hoàng, đem tần dạ vào chỗ quy về thiên mệnh, tổ chế cùng tiên đế di chiếu, chiếm cứ pháp lý đại nghĩa. Làm chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, tần dạ tiếp nhận ngọc tỷ chuyển quốc, phỏng, một phút này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, quanh thân hội tụ quốc vận đống nhiên sôi trào. Trong đan điền kim long phát ra một tiếng vui sướng long ngầm, điên cuồng thôn phệ lấy kia mãnh liệt mà đến hoàng đạo long khí, tự thân tu vi cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, hướng về võ tôn trùng kỳ lại dạo bước tiến lên kiên cố một bước. Chấm, đã đăng đại bảo, làm chăm lo quản lý, giúp đỡ xã tắc, dưỡng dục vạn dân. Tần Dạ mở miệng, thanh âm ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ cùng uy nghiêm, không sai, nội ưu chưa tĩnh, ngoại hoàn thường xuyên. Phi thường lúc, làm đi phi thường pháp. Hắn không có như là lệ cũ giống như tuyên bố đại xá thiên hạ, mà là lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lại bộ thượng thư Chu Minh, tiêu kỵ doanh đô úy Triệu Mãnh, nguyên tính sự phòng tổng quản An Đức Hải một đám người chờ, kết bè kết cánh, nhu đồ làm loạn, chứng cứ vô cùng xác thực, đã ở hồn qua đền tội. Vây cánh, theo luật nghiêm trị không tha. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Mặc dù đám người sớm đã nghe nói phong thành, nhưng từ tân đế tại đăng cơ đại điện bên trên chính miệng tuyên bố, chấn nhiếp ý vị hoàn toàn khác biệt. Đây là trần trụi tuyên cáo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bất kỳ có can đảm khiêu chiến hoàng quyền người, chỉ có một con đường chết. Bệ hạ thánh minh, lấy phong huyền, Lý Phụ Quốc chờ sớm đã đầu nhập vào hoặc bị ép xếp hàng đại thần cầm đầu, đám người lần nữa quỳ xuống, thanh âm so trước đó càng thêm trình tề, cũng càng thêm sợ hãi. Tần Dạ khẽ bước cằm, tiếp tục nói, quốc sự duy gian, cần các khanh đồng tâm hiệp lực. Lấy, thăng chức phong huyền là nội các thủ phụ, tổng lĩnh triều chính. Lý Phụ Quốc trưởng quản nội đình ti lễ giam, cùng nhau giải quyết chính vụ. Điền Hùng Tấn Long cất cao đại tướng quân, quản hạt kinh kỳ phòng ngự. Hoàn Nhan Hùng là Trinh Bắc tướng quân, thiết chế Bắc Cương binh mã, hắn cấp tốc tuyên bố một hệ liệt bổ nhiệm nhân sự, đem vị trí then chốt đều đổi lại trải qua sơ bộ khảo sát, hoặc ít ra trước mắt biểu hiện ra trung thành người. Những này bổ nhiệm phần lớn nằm trong dự liệu, nhưng tốc độ nhanh chóng, quyết tâm chi quả quyết, vẫn nhường đám người kinh hãi. Chương 41, hoàng quyền vừa lập, gợn sóng vẫn như cũ. 2, chương 41, hoàng quyền vừa lập, gợn sóng vẫn như cũ. 2, khắc, Liêu Đông cao cú Li Man tộc làm loạn, tà tu tứ ngược, dân vùng biên giới đổ thán. Liêu Tây Vương Tần Cương, trấn thủ bất lực, nhiều lần mất cương thổ, có vác hoàng ân. Tần Dạ ánh mắt quét về phía Liêu Tây Vương phái tới sứ giả, người sứ giả kia lập tức mồ hôi đầm địa, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, chấm niệm kỳ tông thất chi thân, tạm không tâm cứu. Lấy lập công chủ tội, lập tức chỉnh quân, toàn lực tiêu phỉ. Như lại băn khoăn không tiến, khiến Liêu Đông tối nát, chân bổn tỏa hai tội cũng phạt, tuyệt không nhân lượng. Đối Liêu Tây Vương gõ, giống nhau không lưu tình chút nào. Cái này đã là đối phiên chấn chấn nhiếp, cũng là đem Liêu Đông vấn đề áp lực, minh xác giao cho Liêu Tây Vương. Một phen lôi lệ phong hành cử động về sau, đăng cơ đại điện rốt cục tại một loại cực độ đè nén bầu không khí bên trong kết thúc. Bách quan rời khỏi thái cực điện lúc, rất nhiều người phía sau quan bảo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vị này tần đế, tuyệt không phải dễ dễ chơi người, thủ đoạn, tâm tính, đều biểu thị thiên khung hoàng triều sẽ nên đón một cái cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thời đại. Bài chiều sau, Tần Dạ cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp trở về ngự thư phòng. Bệ hạ, các phiên vương sứ giả cùng mấy vị lao vương gia, thỉnh cầu ý kiến. Tân nhiệm ti lễ giám trưởng ấn thái giám Lý Phụ Quốc cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Nói cho bọn hắn, chấm hôm nay mệt mỏi, ngày khác bàn lại. Làm bọn hắn trước tiên ở dịch quán ăn giấc, không chiếu không được tùy ý đi lại. Tần Dạ khoát tay áo. Những này tông thất quý, giờ phút này cầu kiến, đơn giản là thăm dò, biểu trung tâm hoặc cầu xin tha thứ, hắn tạm thời không tâm tình ứng phó. Phơi một phơi bọn hắn, ngược lại có thể khiến cho bọn hắn càng thêm bất an. Nặc, U Liên, thân tại. Trong bóng tối, U Liên lặng yên hiện thân. Đăng cơ đại điện trong lúc đó, nhưng có gì khác thường. Bẩm bệ hạ, bách quan đều đang theo dõi phía dưới, cũng không rõ ràng gì động. Không sai, An Vương, Tam hoàng tử Tần Triều, cao ốm chưa đến, phủ đệ đề phòng nghiêm, ám vệ khó mà xâm nhập. Mặt khác, mấy vị phiên vương sứ giả rời đi đại điện sau, từng có ngắn ngủi tiếp xúc, trong lúc nói chuyện với nhau cho chưa thể thăm dò. Tần Chiêu Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Vị này tam ca cũng là bảo trì bình thản, tiếp tục nghiêm mật giám sát, nhất là Tần Chiêu phụ đệ cùng những cái kia phiên vương sứ giả. Chớ phải biết nhất cử nhất động của bọn họ. Là, Tần Dạ ngồi xuống, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng với quốc vận càng thêm liên hệ chặt chẽ. Đăng cơ chỉ là bước đầu tiên, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Bên trong có không cam lòng thất bại tôn thất, tâm hoài quỷ thai phiên vương, giáp rối khó gỡ thế lực cũ. Ngoài có nhìn chằm chằm đế quốc, kiệt ngạo bất tuần tông môn, cùng Liêu Đông cái kia phiền toái cực lớn. Hệ thống, đánh dấu. Hán tâm niệm khẽ động. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 30 năm, đế vương công pháp nhân hoàng kinh tầng tâm pháp thứ 2, đặc thù tài nguyên linh mễ hạt giống và cân, này mét tận chứa yêu đất linh khí, trường kỳ dùng ăn có thể cường thân kiện thể, tăng lên mức nhỏ võ giả căn cơ. Tu vi dung nhập, củng cố lấy vừa mới tăng lên cảnh giới. Nhân hoàng kinh tầng tâm pháp thứ 2 tới đúng lúc, có thể trợ hắn tốt hơn vận dụng quốc vận tu luyện. Mà linh mễ hạt giống, Tần Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, vật này nếu có thể mở rộng, với đất nước lực tăng lên có lâu dài chỗ tốt, nhưng làm nội tình từ từ tích lũy. Lý Phụ Quốc, lao nô tại, đem những này linh mễ hạt giống giao cho Tinh Nông Ti, tìm linh khí dư giả chi địa bí mật thử trồng, nghiêm ngặt trông coi, không được tiết ra ngoài. Thu hoạch về sau, ưu tiên cung ứng Long Tương Doanh cùng Thiết Phủ Đồ. Lao nô tuân chỉ. Xử lý xong việc vặt, Tần Dạ trải rộng ra một trương giấy trắng, nâng bút chấm mực, bắt đầu viết. Hắn biết cũng không phải là chính lệnh, mà là từng người tên cùng quan hệ giữa bọn họ mạng. Tần Chiêu, các vị phiên vương, trong triều mấy vị thái độ mập mờ lao thần, thậm chí Liêu Đông Liêu Tây vương, Cao Cú Ly Tà Tu, các phương tông môn. Một chương rắc rối phức tạp lưới lớn, tại hắn dưới ngòi bút dần dần rõ ràng. Hắn cần thời gian đến trải vớt những quan hệ này, tìm ra tiềm ẩn địch nhân cùng có thể lôi kéo đối tượng, cũng chế định tương ứng sách lược. Vậy hạ, Tuất Úc tiên sinh cầu kiến. Ngoài cửa thái giám thông báo. Tiên. Một lát, một vị thân mang nho bảo, khí chất trầm ổn văn sĩ trung niên đi vào thư phòng, chính là hệ thống triệu hoán mà đến văn thần Tuất Úc, dùng tên giả Tuân Văn Nhược. Thần Tuân Văn Nhược, tham kiến bệ hạ. Văn Nhược không cần đa lễ. Ngồi. Tần Dạ đối vị này giỏi về chính vụ trợ thủ có chút nể trọng, đăng cơ bắt đầu, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, thiên đầu vạn tự, Văn Nhược có gì giáo chớm. Tuân Úc chắp tay nói, bệ hạ hôm nay lâm triều, đã sơ bộ trấn nhiếp quần thần. Việc cấp bách chính là ổn định triều cục, trải bước tài chính, trấn an dân tâm. Thần có ba sách: một, cấp tốc hoạch định lần này thanh tẩy chỗ chép không có gia sản, tràn đầy quốc khố, đồng thời xét giảm miễn bộ phận địa khu thuế má, lấy đó bệ hạ nhân nước, làm dịu dân gian khủng hoảng. Hai, hoàn thiện nội các cùng lục bộ chức năng, rõ ràng quyền lực và trách nhiệm, đề cao chính vụ hiệu suất, làm chính lệnh thông suốt. Ba, đối tông thất bất quý, nghi khai thác phân hóa lôi kéo kế sách, đối an phận người thi ân, đối kiệt ngạo người tiếp tục tạo áp lực, từng bước gọn kỳ thật quyền. Tần Dạ tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu. Tuân Úc sách lược lão luyện thành thục, đánh trúng chỗ yếu hại. Chuẩn. Việc này liền do ngươi cùng giải quyết phòng huyền, Lý Phụ Quốc làm. Nhất là tông thất bất quý, nhóm nội danh đơn, phân chia đối đãi. Thần lĩnh chỉ. Tuân Úc lui ra sau, trong ngự thư phòng yên tĩnh như cũ. Tần Dạ đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa thành cung. Ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh huyết sắc, cùng hôm qua trong đêm cảnh tượng mơ hồ trùng hợp. Hoàng quyền vừa lập, căn cơ chưa ổn. Dưới chân long ỷ là từ máu tươi cùng bạch cốt lũy thế mà thành. Mà hắn chắc chắn dùng càng nhiều máu tươi cùng bạch cốt đến củng cố cái này trí cao vô thượng quyền lực, cho đến san bằng tất cả trở ngại, trở thành trong thiên địa này duy nhất chí tôn. Đường còn rất dài, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lại thiêu đốt lên trước nay chưa từng có giá vọng. Bóng đêm dần dần dày, ngự thư phòng đèn đuốc lần nữa sáng đến đêm khuya. Đế quốc trung tâm, tại vị này tân đế trưởng cống hạng bắt đầu lấy một loại mới tiết tấu, cao tốc vận chuyển lại. Mà chỗ tối tuôn chảy cũng tại cái này trật tự mới hạ tiếp tục lặng yên sinh sôi, chờ đợi lần tiếp theo bộc phát thời cơ. Chương 42, đế tâm có giỏ, ám kỳ hoành hành. Chương 42, đế tâm có giỏ, ám kỳ hoành hành. Đăng cơ đại điện dư vi còn tại, kinh thành mặt ngoài một mảnh yên lặng, vụ trộm lại quần quần sóng ngầm. Tần Dạ lấy thủ đoạn thiết huyết quét sạch đối lập, mặc dù chấn nhiếp đa số triều thần, nhưng cũng làm cho này vốn là tâm hoài quỷ thai hạng người càng thêm cẩn thận, đem hoạt động đi vào càng sâu dưới mặt đất. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc thường minh. Tần Dạ vừa mới kết thúc cùng Tân Úc, phòng huyền liên quan tới tân chính phủ biến dài giảng giặc nghị sự. Sơ bộ định ra đo đạc đồng ruộng, chỉnh đốn thủy vận, trợ cấp biên cảnh mấy hạng thu nạp dân tâm, tăng cường quốc lực cử động. Nhưng mà ba người đều tin tưởng, những này chính sách nếu muốn thuận lợi phổ biến, tất nhiên chạm đến vô số đã được lợi ích người bánh gà tổ, lực cản tuyệt sẽ không nhỏ. Vậy hạ, các nơi phiên vương đệ trình trúc biểu đều đã thu được, cống phẩm cũng đã nhập kho. Lý Phụ Quốc bưng lấy thật dày danh mục quà tặng, cung kính bẩm báo, chỉ là An Vương điện hạ vẫn như cũ cao ốm, không có đôi câu vài lời đưa tới. Mấy vị liền phiên lão vương gia, trúc trong ngoài cũng nhiều là chút hư tử, đối bệ hạ đăng cơ cũng không biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Tần Dạ tiếp nhận danh mục quà tặng, tiện tay lật xem, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Những này đều nằm trong dự liệu. An Vương Tần Chiêu là tâm phúc của hắn hỏa lớn, đương nhiên sẽ không tùy tiện chịu thua. Những cái kia bối phận cao lão vương gia, ỷ vào tôn thất thân phận, đối tân đế quyết thiếu kính sợ, cũng hợp tình hợp lý. Chấm biết, đem cống phẩm theo thường lệ ban thưởng đi, nhất là mấy vị tay cầm trọng binh biên trấn phiên vương, ban thưởng gấp bội, lấy đó ân sủng. Tần Dạ thản nhiên nói, về phần An Vương cùng mấy vị kia hoàng thúc, tạm thời không cần để ý. Lao nô minh bạch. Lý Phụ Quốc không người lui ra. Tần Dạ vuốt vuốt mi tâm, đăng cơ mấy ngày, hắn cơ hồ chưa từng chợp mắt. Không chỉ có phải xử lý chồng chất như núi chính vụ, càng phải thời điểm cảnh giác đến từ các phe minh thương ám tiễn. Hoàng đế này chi vị, ngồi cũng không nhẹ nhõm. U Liên, hắn nhẹ giọng kêu. Bóng ma chấn động, U Liên im ắng hiện hiện, bệ hạ. Trong kinh thành bên ngoài, gần đây nhưng có dị động. Bẩm bệ hạ, ám vệ giám sát phía dưới, mạch quan đều cẩn thận từng ly từng tí, tạm thời chưa có trắng trợn tiến hành. Không sai, An Vương phủ để gần đây xuất nhập y quan thường xuyên, nhưng theo nội tuyến hồi báo, An Vương thân thể cũng không lớn việc gì, cử động lần này dường như tại che giấu cái gì. Mặt khác, Vĩnh Xương quận vương, một vị liền phiên đông nam thực quyền phiên vương, sứ giả, hôm qua bí mật bái phòng lễ bộ thị lang Vương Minh Viễn phủ đệ, dừng lại gần một canh giờ. Vương Minh Viễn cũng đã chết Triệu Nguyên Khiêm có quan hệ thông gia tình nghĩa. Vĩnh Xương quận vương. Vương Minh Viễn Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Vĩnh Xương quận vương chỗ giàu có đông nam, binh tinh lương thực đủ, từ trước đến nay không quá an phận. Vương Minh Viễn thì là trong triều thanh lưu lãnh tụ một trong, môn sinh bạn cũ trải rộng, dù chưa trực tiếp tham dự trước đó tranh đấu, nhưng lập trường mập mờ. Hai người này nối liền với nhau, tuyệt không phải chuyện tốt. Nhìn chằm chằm Vương Minh Viễn cùng người sứ giả kia, điều tra rõ bọn hắn gặp mặt nội dung cụ thể. Tần Dạ hạ lệnh, mặt khác, tăng thêm nhân thủ, cần phải xác minh An Vương phủ bên trong đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Chấm không tin Tần Chiêu sẽ ngồi chờ chết. Là, Ú Liên lĩnh mệnh, thân ảnh chậm rãi dung nhập hắc ám. Tần Dạ đi đến to lớn cương vực đổ trước, ánh mắt lần nữa rơi vào Liêu Đông. Căn cứ chiến báo mới nhất, cái kia đạo ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy chi lực ý chỉ đã đưa đạt Liêu Tây. Liêu Tây Vương Tần Cương phản ứng có chút kịch liệt, nghe nói tại trong Vương phủ nổi trận lôi đình, rất bể không ít chấn loạn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là trong áp bức áp lực, tự mình xuất lĩnh 5 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, rời đi hang ổ Liêu Dương phủ, tiến về chiến sự kịch liệt nhất phủ Viễn Thành phương hướng. Đồng thời, triều đình giải liên quan tới huyết thần giáo Dương Nghiệt cùng Liêu Tây Vương nuôi khấu tự trọng lời đồn đại, cũng tại Liêu Đông các vùng cấp tốc truyền bá ra, đưa tới không nhỏ khủng hoảng cùng đối Liêu Tây Vương chất vấn. Hoàng thúc, ngươi cuối cùng vẫn là động. Tần Dạ khẽ miệng nổi lên một tia băng lãnh ý cười. Bước Liêu Tây Vương cùng Cao Cú Ly Tả Tu cùng chết, bản này chính là hắn Dương Nghiêu. Bất luận Liêu Tây Vương là thật tâm thiếu phỉ, hay là có mưu đồ khác, chỉ cần hắn động, Liêu Đông cái này đầm nước độc liền sẽ bị quấy đủ, triều đình mới có cơ hội. Bệ hạ, Huyền Băng Tông Hàn Kính chân nhân có mật tín đưa đến, từ Khâm Sai ngự sử chuyển hiện lên. Dạ Nhất thân ảnh xuất hiện tại thư phòng nơi hẻo lánh, hai tay trình lên một cái bị băng tinh phong ấn ngọc giản. Tần Dạ tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, băng tinh tăng dã, bên trong ngọc giản tin tức tràn vào trong đầu. Là Hàn Kính chân nhân thân bút, trong câu chữ lộ ra một câu ngưng trọng. Trong thư kỹ càng miêu tả tiền tuyến tình hình chiến đấu thảm thiết. Cao Cú Ly Man binh tại tà thuật gia chi hạ, sát thực hung hãn không sợ chết, nhất là một loại được xưng là huyết khôi quái vật, từ người chết trận thi thể chuyển hóa mà thành, lực lớn vô cùng, lại toàn thân kịch động, rất khó đối phó. Huyền Băng Tông Huyền Băng pháp thuật mặc dù có thể khắc chế bộ phận huyết quang, nhưng đối đầu với số lượng khổng lồ huyết khôi cùng dấu ở chỗ tối tà tu bản thể, vẫn cảm giác phí sức. Hàn Kính chân nhân hoài nghi, tà tu chủ lực cũng không hoàn toàn đầu nhập chiến trường, dường như đang nổi lên càng lớn âm mưu. Hắn đặc biệt nâng lên, tại một lần trong lúc giao thủ, hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ mịt mờ mà cường đại tà khí, xa không phải bình thường man binh đầu mục có thể so sánh, rất có thể chính là tà tu thủ lĩnh. Ngoài ra, Hàn Kính chân nhân tại cuối thư truyền đề cập, Liêu Tây Vương đại quân mặc dù đã xuất động, nhưng hành quân tốc độ chậm chạp, lại đối Huyền Băng Tông chờ tông môn cao thủ có chút đề phòng, hợp tác cũng không thông thuận. Càng lớn âm mưu. Tà tu thủ lĩnh Tần Dạ trầm ngâm một lát, đối Dạ Nhất nói, hồi phục Hàn Kính chân nhân, chấm đã biết tất, khiến cho cần phải cẩn thận, lấy bảo toàn tông môn lực lượng là bên trên. Triều đình ít ngày nữa sẽ có mới viện trợ đến. Khắc, có thể đem tiểu tứ tượng phục ma trận phiên bản đơn giản hóa trận đồ giao cho hắn, có lẽ đối phó huyết khôi hữu hiệu. Tuân mệnh. Xử lý xong Liêu Đông sự vụ, Tần Dạ cảm thấy một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bảy mưu nghị kế cảm giác hưng phấn. Loại này đem thiên hạ coi là bàn cờ, chúng sinh coi là quân cờ cảm giác, nhường hắn say mê. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 40 năm, đặc thù vật phẩm quốc vận giám sát kính mảnh vỡ 1, tập hợp đủ 3 khối có thể hợp thành hoàn chỉnh bảo kính, giám sát thiên hạ khí vận dị động, ngẫu nhiên tài nguyên thẻ, sử dụng sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một nhóm trước mắt cần thiết vật tư. Tu vi dung nhập, vững bước tăng lên. Quốc vận giám sát kính mảnh vỡ. Vật này nghe cực kỳ hữu dụng, nếu có thể hợp thành, liền có thể trực quan nắm giữ các nơi khí vận biến hóa, đối dự cảnh thiên tai nhân họa, phát hiện phản nghịch xảo huyệt rất có ích lợi. Về phần ngẫu nhiên tài nguyên thẻ, Tần Dạ tâm niệm vừa động, lựa chọn sử dụng. Đốt. Sử dụng ngẫu nhiên tài nguyên thẻ thành công. Thu hoạch được chất lượng tốt chiến mã 1 vạn đất, tinh thiết 10 vạn cân, cầm máu thuốc chữa thương tài 100 xe. A. Tần Dạ trong mắt sáng lên. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Bất luận là chiến mã, tinh thiết vẫn là dữ liệu, đều là trước mắt Liêu Đông chiến sự cùng tăng cường quân bị chỗ cần thiết vật tư. Hệ thống quả nhiên là hắn lớn nhất ỷ vào. Lý Phú Quốc, lao nô tại. Lập tức truyền chỉ binh bộ cùng hộ bộ, tại kinh giao đại doanh tiếp thu một nhóm mới đến chiến mã, tinh thiết cùng dữ liệu. Nơi phát ra, liền nói là chấm đăng cơ trước, mật lệnh hải ngoại thương đội mua sắm chữ hàng, hôm nay vừa rồi vận chống đỡ. Nghiêm lệnh hai bộ, thích đáng phân phối, ưu tiên bảo hộ Liêu Đông tiền tuyến cùng kinh doanh tinh nhuệ cần thiết, nếu có cắt xén tham ô, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Lao nô lĩnh chỉ. Lý Phụ Quốc mặc dù trong lòng kinh ngạc bệ hạ khi nào an bài lớn như thế quy mô mua sắm có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng xuống dưới truyền chỉ. Tần Dạ đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng. Tài nguyên vấn đề tạm thời đạt được làm dịu, nhưng nhân tài, nhất là cấp cao chiến lực cùng đáng tin người quản lý, vẫn là nhược điểm. Hệ thống triệu hoán Dạ Nhất, Ú Liên, Tuân Úc bọn người tuy mạnh, nhưng đối mặt rộng lớn cương vực cùng phức tạp thế cục, vẫn lộ ra không đủ. Xem ra, là thời điểm cân nhắc mở ân khoa, hoặc là lấy càng trực tiếp phương thức, chiêu mộ một số người mới. Tần Dạ trong lòng tính toán, hệ thống triệu hoán thẻ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn nhất định phải đầy đủ lợi dụng bản thổ tài nguyên. Đúng lúc này, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm nhận được một cô yêu đất nhưng cực kỳ tinh thuần linh khí tự hoàng cung góc tây bắc chuyển đến. Là quan tinh đài. Công bộ điều động đại lượng công tượng cùng tu sĩ, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, quan tinh đài chủ thể kết cấu vậy mà tại ngắn ngủi trong mấy ngày đã mới gặp hình thức ban đầu. Cỗ này linh khí chính là quan tinh đài bắt đầu hội tụ thiên địa nguyên khí cùng ít ỏi quốc vận dấu hiệu. Tốc độ không chậm. Tần Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Quan tinh đài sau khi xây xong, đối với hắn tu luyện nhân hoàng kinh cùng nhìn rõ thiên cơ sẽ có to lớn giúp ích. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần buông lỏng sát na, một cỗ cực kỳ mịt mờ ác ý, giống như gián độc, đống nhiên đâm vào cảm giác của hắn. Cái này ác ý cũng không phải là nhằm vào bản thân hắn, mà là chỉ hướng Khôn Linh cung phương hướng. Hoàng hậu, Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại, khí tức quanh người trong nháy mắt biến băng hàn vô cùng. Hắn hôm qua mới lấy hoàng hậu chấn kinh cần tĩnh dưỡng làm lý do, đem nó bảo vệ, chặt chẽ trông coi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người kiềm chế không được. U Liên, Tần Dạ thanh âm mang theo lạnh thấu xương sát ý thật đại. U Liên thân ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Khôn Linh cung có dị động, cho châm tra. Nhìn xem là cái nào không sợ chết, dám đem móng vuốt vươn tới đó. Tần Dạ ngữ khí sừng sững, bất luận dính đến ai, hết thảy cho chấm bắt tới, chấm muốn đích thân xử trí. Là. U Liên cũng cảm nhận được bệ hạ kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lửa giận, không dám có chút trì hoãn, thân ảnh hóa thành một đạo khói xanh biến mất. Tần Dạ đứng tại phía trước cửa sổ, mặt trầm như nước. Hắn vốn cho rằng trải qua liên tục thanh tẩy, cung nội hẳn là có thể thanh tịnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới những này yêu ma quỷ quái như thế không kịp chờ đợi, cũng dám trực tiếp đối hoàng hậu ra tay. Cái này phía sau, chỉ sợ không chỉ là đơn giản trả thù, càng có thể là một trận nhằm vào hắn hoàng vị tính ổn định âm mưu. Hoàng hậu như vào lúc này xảy ra chuyện, bất luận nguyên nhân như thế nào, đều sẽ đả kích nghiêm trọng uy tín của hắn, thậm chí khả năng cho một ít người cung cấp gây sóng gió lấy cớ. Tốt, rất tốt. Tần Dạ giận quá thành cười, chấm đang lo không có lấy cớ lại thanh lý một lần, các ngươi cũng là đưa mình tới cửa. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên sát ý, càng là loại thời điểm này, càng cần tỉnh táo. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trước án, bắt đầu phê duyệt tấu chương, dường như không có cái gì xảy ra. Nhưng này song con ngươi thâm thúy bên trong, đã ấp ủ lên một trận mới, càng thêm khốc liệt phong bạo. Đế tâm tựa như biển, sâu không lường được. Rơi xuống quân cờ, thường thường tại trong lúc lơ đãng, liền đã quyết định rồi thế cuộc hướng đi. Mà lần này, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai, tại khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn. Chương 43, Phượng Các Hoàng Hồn, Đế giận cha rõ chương 43, Phượng Các Hoàng Hồn, Đế giận cha rõ Khôn Ninh cùng Hoàng hậu tẩm điện. Mặc dù đã vào đêm, nhưng bởi vì hoàng đế nghiêm lệnh, cung nội đèn đuốc sáng trưng, thị vệ tuần tra mật độ viễn siêu trước kia, bầu không khí túc sát. Hoàng hậu tự ngự hoa viên chấn kinh sau, liền theo chỉ tĩnh dưỡng, trừ mấy tên tâm phúc cùng nữ thái ý bên ngoài, người ngoài hết thể không được đến gần. Một gã bưng dược thiện nhỏ cung nữ Demi thuận nhãn xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi vào tẩm điện bên ngoài. Nàng là hoàng hậu theo nhà mẹ để mang vào cung thiếp thân tỷ nữ một chồng, tên gọi Thúy Nhi, xưa nay trung tâm đáng tin, cho nên được cho phép cận thân hầu hạ. Nương nương, nên dùng dược thiện. Thúy Nhi tại cửa điện bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo. Vào đi. Thanh âm của hoàng hậu mang theo một tia mỏi mệt. Thúy Nhi đẩy cửa vào, đem tinh xảo bát sứ đặt ở trước giường trên bàn nhỏ. Trong điện hương lượn lờ, hoàng hậu dựa nghiêng ở trên giường êm, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, hai đầu lông mày bao phủ một tầng bung đi không được thần sắc lo lắng. Mấy ngày liên tiếp biến cố cùng kinh hãi, nhường vị này vốn là dịu dàng nữ tử tăng thêm mấy phần yếu đuối. Nương nương, ngài phải bảo trọng phượng thể a. Thúy Nhi thấy thế, vành mắt từng đỏ, nhẹ giọng quên lơn, vậy hạ đã nghiêm lệnh quét sạch cung đình, đám đạo trích kia hạng người định không còn dám tới. Hoàng hậu khe khẽ thở dài, lắc đầu, cũng không nhiều lời. Nàng đưa tay đi bưng chén kia dược thiện. Ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến chén xuôi theo sát na, dị biến nảy sinh. Kia túi đầu mắt túi xuống Thúy Nhi, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ cùng nó ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn hoàn toàn khác biệt ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Nàng giấu ở trong tay áo tay phải nhanh như thiểm điện giống như dò ra, đầu ngón tay hàn quang lóe lên, đúng là một cây mảnh như lông châu. Tôi lấy u lam quang trạch độc châm, đâm thẳng hoàng hậu trắng non cổ tay. Lần này biến cố xảy ra bất ngờ, khoảng cách lại gần trong gang tấc, hoàng hậu căn bản không kịp phản ứng, trong mắt chỉ tới kịp hiện ra vẻ hoảng sợ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông, một tiếng rất nhỏ chấn minh tự hoàng hậu bên hông đeo một cái long phượng ngọc bội bên trên vang lên. Một đạo màu vàng kim nhạt vầng sáng trong nháy mắt quét tán ra đến, hình thành một cái thật mỏng lồng ánh sáng, đem hoàng hậu bảo hộ ở trong đó. Đốt. Độc châm đâm vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra một tiếng vang dọn, lại bị sinh sinh bắn ra. Ngọc bội kia chính là Tần Dạ đăng cơ sau, lấy tự thân tinh huyết dung hợp một tia hoàng đạo long khí, tự tay là hoàng hậu luyện chế một cái pháp khí hộ thân. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng dự cảnh cùng ngăn cản một lần chí mạng tập kích bất ngờ, dư xài. Hộ giá. Cơ hồ tại ngọc bội kích phát đồng thời, ngoài điện truyền đến thị vệ thống lĩnh lệ thanh nổ hống. Cùng binh khí ra khỏi vỏ cùng tiếng bước chân dồn dập. Kia Thúy Nhi thấy một kích thất thủ, trên mặt hiện lên một vẻ khó có thể tin kinh hãi, lập tức hóa thành hoàn toàn điên cuồng, nàng không quan tâm, vừa người liền muốn hướng hoàng hậu đánh tới, hiển nhiên cất đồng quy vu tận chi tâm. Làm cản. Một tiếng băng lạnh đến cực điểm gào to, dường như đến từ cửu lũ địa ngục, đông nhiên trong điện băng lên. Thanh âm cũng không lớn, lại mang theo một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm cùng lực lượng phát tắc. Luôn xuất phát ủy. Thúy Nhi đánh ra trước thân hình đột nhiên cứng đờ, dường như bị vô hình gông xiềng một mực trói lại, liền một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có con mắt bởi vì cực độ sợ hãi mà điên cuồng chuyển động. Cửa điện bị oanh nhiên phá tan. Thị vệ thống lĩnh mang theo như lang như hổ giáp si mà bảo, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều là hít sâu một hơi, lập tức không chút do dự đem kia đứng thẳng bất động Thúy Nhi gắt gao để lại. Hoàng hậu chưa tỉnh hồn, nhìn xem kia diện mục dữ tợn, bị chế trụ thiếp thân cung nữ, thân thể run nhẹ nhẹ, nếu không phải bệ hạ ban tặng ngọc bội, nàng giờ phút này đã hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này, một đạo màu đen thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện trong điện, chính là Tần Dạ. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt đầu tiên là tại hoàng hậu trên thân đảo qua, xác nhận nàng không việc gì sau, mới rơi xuống kia bị chế trụ Thúy Nhi trên thân, ánh mắt băng lãnh đến như là vạn năm hàn băng. Bệ hạ. Hoàng hậu nhìn thấy Tần Dạ, trong lòng an tâm một chút, nhịn không được kêu một tiếng. Tần Dạ đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, ôn thanh nói, bị sợ hãi, là chấm sơ sẩy. Ngữ khí mặc dù chậm, nhưng quanh thân tán phát áp suất thấp lại làm cho toàn bộ tầm điện nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Hắn ngược lại nhìn về phía kia Thúy Nhi, thậm chí không cần thẩm vấn, cường đại thần thức liền đã thu bạo xâm nhập tức hải, siêu hồn tắt phách. A. Thúy Nhi phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, toàn thân kịch liệt co quắp, tròng trắng mắt bên trên lật. Sau một lát, Tần Dạ thu hồi thần thức, Thúy Nhi đã như là bùn nhau giống như sủi lơ xuống dưới. Hấp hối, thần hồn thụ trọng thương, cho dù không chết cũng đã thành ngớ ngẩn. Mà theo hỗn loạn mảnh vỡ ký ức bên trong, Tần Dạ thấy được người chủ sự thân ảnh mơ hồ, một cái bao phủ tại áo choàng bên trong người thần bí, thanh âm trải qua ngụy trang, hứa lấy lợi lớn cũng lấy người nhà tính mệnh cùng nhau uy hiếp. Giao tiếp địa điểm tại ngoài cung một chỗ vắng vẻ dân trạch, cụ thể thân phận vẫn như cũ thành mê, nhưng có thể khẳng định là người này năng lượng không nhỏ, có thể đưa tay ngả vào hoàng hậu thiếp thân cung nữ tầng này cấp. Mang xuống, chặt chẽ trông giữ, đừng để nàng chết. Tần Dạ thanh âm không có một tia gợn sóng. Nặng. Thị vệ thống lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đội vàng sai người đem Thúy Nhi kéo đi. Thiên tử giận dữ, thây 500 vạn, hôm nay Khôn Ninh cung xảy ra đại sự như thế, bọn hắn những hộ vệ này khó mà thoát tội. Tăng cường Khôn Ninh cung phòng giữ, lại có bất kỳ sai lầm, đưa đầu tới gặp. Tần Dạ nhìn thoáng qua thị vệ thống lĩnh, cái sau lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng, liên thanh xưng là, lui ra ngoài một lần nữa bố trí phòng vệ. U Liên. Tần Dạ đối với không khí nói. Thần tại. U Liên thân ảnh lặng yên hiện hiện. Cha. Cho chấm đảo sâu ba thước. Cái kia dân trạch, người đội đấu đồng kia, còn có Thúy Nhi ngoài cùng người nhà. Chấm phải biết, là ai như thế không kịp chờ đợi muốn chết. Là. U Liên lĩnh mệnh, trong giọng nói cũng mang theo rét lạnh sát ý trong hoàng cung xảy ra như thế ác tính sự kiện, là ám vệ ti thất trách. Tần Dạ lại trấn an hoàng hậu vài câu, mệnh thái y đến đây bắt mạch đang đuổi, cũng tăng phái đáng tin nữ quan cùng thái giám hầu hạ, lúc này mới rời đi Khôn Ninh cung. Trở lại ngự thư phòng, Tần Dạ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đăng cơ bất quá mấy ngày, đầu tiên là ngự hoa viên đầu độc chưa đạn, bây giờ lại là thiếp thân cung nữ ám sát hoàng hậu. Cái này hoàng cung, quả thực thành cái sảng. Đối phương phách lối cùng ngon độc, viễn siêu hắn dự đoán. Cái này tuyệt không vẹn vẹn Triệu Nguyên Khiêm hoặc Tôn Hoán Dư Nghiệt trả thù đơn giản như vậy. Có thể có như thế năng lượng, chú hoạch như thế chu đáo chặt chẽ lại một vòng trụ một vòng ám sát. Phía sau tất nhiên có một tổ chức nghiêm mật, năng lượng khổng lồ há thủ. Là An Vương Tần Chiêu, vẫn là cái nào đó cùng Tiên Đế hoặc Thái Hậu có thủ cũ bí ẩn thế lực, hoặc là ngoài cung những cái kia không chịu cô đơn phiên vương. Xem ra, trước đó thanh tẩy vẫn là quá ôn hòa. Tần Dạ trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn muốn định làm gì chắc đó, từng bước thanh lý, nhưng hiện tại xem ra, có ít người đã đợi không kịp muốn nhảy ra ngoài. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy thì chơi một bộ lớn. Dạ Nhất, thần tại. Dạ Nhất như bóng với hình giống như xuất hiện. Trước đó thanh tẩy trên danh sách, những cái kia chứng cứ phạm tội hơi thiếu, hoặc liên lụy không sâu tạm thời gác lại, một lần nữa trải bước. Phàm có khả nghi người, không nên chờ nữa chứng cứ xác thực, trước khống chế lại. Nhất là cùng An Vương phủ, mấy vị lão vương gia, cùng Đông Nam Vĩnh Dương quận vương có liên quan trong quan viên hầu, trọng điểm loại bỏ. Tuân mệnh. Dạ Nhất không có chút gì do dự. Vậy hạ ý chí, chính là sứ mạng của hắn. Tương đạo lệnh khốc mệnh lệnh tự ngự thư phòng phát ra, vừa mới bình tĩnh không lâu kinh thành, lần nữa bị vô hình khẩn trương không khí bao phủ. Ám vệ ti cùng Long Tương doanh như là hai bộ hiệu suất cao mà băng lãnh máy móc, lần nữa khởi động, nhằm vào càng sâu, bí mật hơn mục tiêu, triển khai một vòng mới si tra cùng bắt. Một đêm này, không biết lại có bao nhiêu phủ đệ bị lặng yên vây quanh, nhiều ít người theo trong lúc ngủ mơ bị kéo đi. Tần Dạ tọa trấn trung tâm, thông qua U Liên không ngừng tình báo truyền về, nắm trong tay toàn cục. Hắn tựa như một trường vô hình người lớn, ngay tại chậm rãi nắm chặt, muốn đem những cái kia giấu ở trong bóng tối gián độc từng đầu bắt tới. Đồng thời, hắn cũng không có quên Liêu Đông. Tại cho U Liên cùng Dạ Nhất ra lệnh khoảng cách, hắn như cũng phê duyệt đến từ tiền tuyến chiến báo, đối Hàn Kính chân nhân thỉnh cầu chọn ra trả lời. Cũng đốc thúc hộ binh hai bộ mau chóng đem đánh dấu lấy được vật tư phân phối đúng chỗ. Đế tâm như bực sâu, gặp nguy không loạn. Một bên lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch nội bộ, một bên ổn thỏa điếu ngư đại trưởng không toàn cục. Trận này đột nhiên xuất hiện ám sát, chẳng những không có nhường hắn bối rối, ngược lại khơi dậy hắn càng sâu sát ý cùng mạnh hơn trưởng không dục vọng. Hắn ngược lại muốn xem, tại cái này thiên la địa vong phía dưới, còn có ai có thể giấu được. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, dường như tan không ra mặc. Một trận càng thêm khốc liệt phong bạo, ngay tại cái này đế đô trên không, lặng yên ngưng tụ. Mà trận gió lốc này trung tâm chính là vị kia trên long ỷ sát phạt quả đoán tuổi trẻ đế tôn. Chương 44, dấu vết để lại, Thâm cung quỷ ảnh chương 44, dấu vết để lại, Thâm cung quỷ ảnh Khôn Ninh cung ám sát phòng 3, như cùng ở tại nhìn như bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, gợn sóng cấp tốc huyết tán đến toàn bộ hoàng cung thậm chí kinh thành. Tần Dạ tức giận hóa thành từng đạo băng lãnh chỉ lệnh, ám vệ thi cùng Long Tương doanh như là hai bộ tinh vi mà lãnh khốc máy móc, trước kia chỗ không có hiệu suất vận chuyển lại. Trong vòng một đêm, mười mấy tên cùng An Vương phủ, mấy vị thâm niên lão vương gia, cùng Đông Nam Vĩnh Dương quận vương sứ giả từng có tiếp xúc trung đê tầng quan viên, nội thị cung nữ bị bí mật khống chế. Hình bộ đại lao cùng ám vệ ti mang ngục kín người hết chỗ, trong không khí cả ngày tràn ngập huyết tinh cùng sợ hãi khí tức. Quỷ y thì tự mình ra tay, lấy quỷ quyệt khó lường độc thuật cùng tra tấn thủ đoạn, cậy mở cái này đến cái khác ngoan cố miệng. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ngưng trọng. U Liên cùng Dạ Nhất đứng song vai, hướng Tần Dạ hồi báo mới nhất thẩm vấn kết quả. Vậy hạ, theo Thúy Nhi người nhà chỗ thôn trấn lý chính bằng giao, ước nửa tháng trước, thật có một đám người bên ngoài lấy kinh thương làm tên từng tới trong thôn, từng cùng Thúy Nhi phụ mẫu từng có tiếp xúc. Về sau Thúy Nhi phụ mẫu liền xưng phải vào thành thăm người thân, đến nay chưa về. U Liên thanh âm thanh lãnh, ám vệ đã căn cứ miêu tả vẽ chân dung, đang toàn lực truy tra nhóm người này hạ lạc. Thúy Nhi trong trí nhớ chỗ kia ngoài cung giao tiếp dân trạch, đã niêm phong. Bên trong nhà không có mở ai, nhưng phát hiện cái này. Dạ Nhất tiến lên một bước, đem một cái dùng khăn lụa bao khỏa sự vật chỉnh lên. Kia là một khối nhỏ màu đen vải vóc mảnh vỡ, biên giới cao thấp không đều, giống như là theo quần áo bên trên cưỡng ép xé rách xuống tới, tính chất đặc thù, không tầm thường tơ lụa hoặc đông vải sợi đây, xúc tu lạnh bớt, mơ hồ tản ra một cỗ cực kỳ nhạt, như có như không dị dạng hương khí. Tần Dạ nhặt lên tấm vải, thân thức tra xét rõ ràng. Mùi thơm này rất kỳ lạ, cũng không phải là bất luận một loại nào đã biết hương hoa hoặc hương liệu, ngược lại mang theo một kia. Mục nát cùng ngọt ngào xen lẫn hương vị, làm cho người nghe ngóng có chút khó chịu. Vải vóc dệt pháp cũng cực kỳ tinh xảo, tuyệt không phải thiên khung hoàng triều cảnh nội phổ biến công nghệ. Mùi thơm này, chấm dường như ở nơi nào ngửi được qua. Tần Dạ có chút nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Hắn đăng cơ thời gian ngắn ngủi, tiếp xúc ngoại bang chi vật có hạn. Vậy hạ, lão nô hoặc biết một hai. Đứng hầu một bên Lý phụ quốc cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, cẩn thận hít hà kia trên tấm vải khí vị, sắc mặt biến hóa, vật này Này khí vị, lão nô nhiều năm trước tại Tiên Đế chiêu đãi Tây vực Hắc Vu giáo sứ đoàn lúc, từng ở đằng kia nhóm vu sư trên thân người được qua tương tự. Nghe nói bọn hắn nam hiểu luyện chế các loại quỷ vật dược vật, quần áo lâu dài nhuộm dần mùi thuốc. Hắc Vu giáo, Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Đây là một cái sinh động tại Tây vực biên thủy thần bí giáo phái, làm việc quỷ bí, vừa chính vừa tà, am hiểu nguyên rủa, cổ độc chờ bảng môn tà đạo, cùng trung thổ tông môn qua lại rất ít. Bọn hắn người, làm sao lại xuất hiện ở kinh thành, cũng cuốn vào nhằm vào hoàng hậu ám sát. Cha, trọng điểm loại bỏ gần đây tất cả vào kinh thành ngoại bang thương đội, sứ đoàn, nhất là đến từ Tây vực phương hướng. Trong kinh thành tất cả cùng Tây vực có liên quan cửa hàng, nhân viên, một cái đều không cho buông tha. Tần Dạ lúc này hạ lệnh. Manh mối mặc dù chỉ hướng ngoại bộ thế lực, nhưng cái này ngược lại càng lộ vẻ quỷ dị. Hắc Vu giáo cùng Thiên Khung hoàng triều làm không thâm cừu đại hận, vì sao muốn bí quá hóa liều? Phía sau tất nhiên có khác làm chủ. Nặng. Ú Liên cùng Dạ Nhất lĩnh mệnh. An Vương cùng mấy vị hoàng thúc bên kia có gì động tĩnh? Tần Dạ ngược lại hỏi. Dạ Nhất hồi đáp, An Vương phủ vẫn như cũ để phòng xâm nghiêm, cao ốm không ra. Nhưng ám vệ phát hiện, trong phủ gần đây có tinh thông thổ một cơ quan thợ thủ công thường xuyên xuất nhập, dường như tại cải tạo mật thất hoặc mật đạo. Mấy vị lao vương gia thì nhao nhao thượng thư, ngôn từ khẩn thiết, đối hoàng hậu chấn kinh biểu thị lo lắng, cũng lời lẽ nghiêm khắc hiện trách bị tặng, biểu lộ trung tâm, nhưng âm thầm cùng môn sinh bạn cũng liên lạc cũng không giảm bớt. Thần Chiêu, quả nhiên không có nhàn rỗi. Tần Dạ cười lạnh. Cải tạo mật đạo, là muốn giấu kín cái gì, hay là chuẩn bị tùy thời bỏ chạy? Tiếp tục nhìn chằm chằm, chớp ngược lại muốn xem hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Lúc này, Tô Lục cùng Phòng Huyền cùng nhau cầu kiến. Hai người sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là nhận được cung nội phong ba tin tức. Bệ hạ, cung nội liên tiếp xảy ra chuyện, sợ gây nên triều chính bất an, tại tân chính phổ biến bất lợi. Phòng Huyền lo lắng nói, việc cấp bách, cần mau chóng ổn định lòng người. Tô Lục nói bổ sung, thần coi là, nhưng tại nghiêm trang lịch đảng sau khi, bệ hạ cũng cần hơi bày ra rộng nhân. Tỷ như, đối với lần này liên lụy không sâu, thật có ăn năn chi ý người, nhưng từ nhẹ xử lý, hoặc khiến cho lập công chủ tội. Đồng thời, có thể chọn cơ cử hành một trận cung yến, mời tông thất quý, văn võ trọng thần tham dự, vậy hạ đích thần tới, lấy đó ân sủng cùng yên ổn. Tần Dạ trầm ngâm một lát, Tuân Úc đề nghị lao thành ngự quốc. Một mặt cao áp sợ hoàn toàn ngược lại, cương nhu cùng tồn tại mới là vương đạo. Bây giờ nội bộ thanh tra đã sơ bộ trấn nhiếp đạo trích, là thời điểm thích hợp hòa hoãn một chút bầu không khí, thuận tiện khoảng cách gần quan sát một chút những người kia phản ứng. Chuẩn đấu. Tần Dạ gật đầu, thanh tra sự tình theo luật tiến hành, nhưng cũng nghe vài như chi nghị, đối bộ phận tình tiết rất nhỏ người mở một mặt lưới. Cung yến sự tình liền do phụ quốc đi chủ bị, sau 3 ngày tại Quỳnh Lâm viện thiết yến. Bệ hạ thánh minh. Hai người đồng nói. Xử lý xong chính vụ, Tần Dạ tâm niệm vừa động, lần nữa nếm thử cảm ứng kia cố nhằm vào hoàng hậu ác ý đầu nguồn. Từ khi hôm qua phát động ngọc bội sau, cố này ác ý dường như biến càng thêm mịt mờ, như là tiềm phục tại trong bóng tối gián độc, tạm thời thu liệm răng nanh, nhưng cũng không biến mất. Hệ thống, đánh dấu. Hắn cần càng nhiều lực lượng đến ứng đối cục diện trước mắt. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 50 năm, kỹ năng đặc thủ phá vọng chi nhãn, sơ cấp. Có thể khám phá bộ phận huyết thuật, ngụy trang cùng khí vận dị trạng, mỗi ngày hạn dùng 3 lần, nhị phẩm đan dược thành tâm đan 10, có thể thanh tâm ngưng thần, chống cự bộ phận tinh thần ăn mòn. Tu vi dung nhập, khí hải lại lớn mạnh một vòng. Phá vọng chi nhãn. Tới đúng lúc. Nay thuật tuy có hạn chế, nhưng dùng cho phân biệt trung gian, dò xét quỷ dị, không thể nghi ngờ là một lớn lợi khí. Thanh tâm đan cũng có thể phòng bị một ít âm hiểm thủ đoạn. Tần Dạ lúc này vận chuyển công pháp, sơ bộ nắm giữ phá vọng chi nhãn cách vận dụng. Hắn thử nghiệm nhìn về phía ngự thư phòng bên ngoài đứng hầu mấy tên thái giám. Trong mắt nhỏ không thể thấy kim quang lóe lên, mấy người đỉnh đầu khí vận liền mơ hồ ánh vào cảm giác, phần lớn là đại biểu trung lập màu trắng hoặc vàng nhạt, cũng không khác thường. Xem ra, còn cần gặp phải cụ thể mục tiêu khả năng hiện hiện uy lực. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ. Đúng lúc này, một gã tiểu thái giám đội vàng đi vào, trình lên một phong mật tín, bệ hạ, Liêu Đông 800 giảm khẩn cấp. Tần Dạ mở ra si, cấp tốc xem. Tin là Khâm Sai ngự sử cùng Hàn Kính chân nhân liên danh viết. Trong thư báo cáo, Liêu Tây Vương đại quân đã đến phủ Viễn Thành bên ngoài, nhưng cùng cao cú Li Man binh tiên phong tiếp chiến mấy lần, đều là quy mô nhỏ xung đột. Thắng bại nửa này nửa kia. Liêu Tây Vương dường như ý tại bảo tồn thực lực, cũng không toàn lực tiến công. Mà cao cú Ly một phương, những cái kia tà tu hoạt động càng phát ra hung hăng ngang ngược, gần đây lại trên chiến trường công nhiên bố trí tà trận, triệu hồi ra đại lượng càng cường đại hơn huyết khôi, thậm chí xuất hiện có thể thi triển đơn giản huyết chú pháp thuật tà tu đầu mục. Huyền Băng Tông cùng Kim Cương tự đệ tử tuy có thu hoạch, nhưng thương vong cũng không nhỏ. Hàng Kính chân nhân lần nữa cường điệu, tà tu phía sau tất có cao nhân, nó mục đích tuyệt không đơn giản công thành đoạt đất. Thần Cương, ngươi quả nhiên vẫn là chơi với lửa. Tần Dạ đem mật tín đập vào trên bàn. Trong mắt lửa giận bốc lên. Liêu Tây Vương lá mặt lá trái, tại trong dự liệu của hắn, nhưng tà tu thế lực cấp tốc bành trướng, lại có chút vượt qua dự đoán. Như mặc kệ phát triển, sợ sinh đại biến, nhất định phải nhanh đánh vỡ Liêu Đông cục diện bế tắc. Ánh mắt của hắn đảo qua hệ thống trong không gian kia mấy chương phụ lục cùng trận pháp bản vẽ, một cái ý niệm trong đầu dần dần rõ ràng. Có lẽ là thời điểm nhường triều đình lực lượng, càng trực tiếp tham gia trong đó. Bất quá, trước đó, còn cần trước đem kinh thành tai họa ngầm hoàn toàn thanh trừ, để tránh nội bộ mâu thuẫn. Chuyên chỉ Hoàn Nhan Hùng Tần Dạ trầm giọng nói, khiến cho phái gia nhỏ cỗ tinh nhuệ chính xác, ngụy trang thành giang hồ nhân sĩ hoặc lưu dân, chui vào cao cú Ly khu khống chế bực, trọng điểm dò xét tà tu nơi tụ tập cùng khả năng tồn tại tổng đàn phương vị. Phải tránh đánh cỏ động rắn, lấy thu thập tình báo làm chủ. Khắc, cáo chi Khâm Sai ngự sử cùng Hàn Kính chân nhân, triều đình viện thủ ít ngày nữa tới, để bọn hắn kiên trì một đoạn thời gian nữa. Mệnh lệnh được đưa ra sau, Tần Dạ hít sâu một hơi, đem Liêu Đông chiến sự tạm thời đè xuống. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là ổn định nội bộ, bắt được cái kia dấu ở trong thâm cung quỷ ảnh. Hắn đi đến bên cửa sổ, phá vọng chi nhãn y mắng mở ra, quét mắt dạ mạc bao phủ xuống trùng điệp cung quyết. Nói lưu ly ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh, đình đài lầu các chỗ bóng tối, phản phất có vô số bí mật tại sinh sôi. Bất luận ngươi là người hay quỷ, chấm đều sẽ đem ngươi bắt tới, chém thành muôn mảnh. Đế vương nói nhỏ, mang theo Lâm Đông giống như hàn ý, dung nhập nặng nề trong bóng đêm. Một trận vây quanh hoàng cung cùng triều đình ám chiến, tiến vào càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm hung hiểm giai đoạn. Chương 45, Quỳnh Dương gợn sóng, phá vọng giòm bí. Chương 45, Quỳnh Dương gợn sóng, phá vọng giòm bí. Sau 3 ngày, Quỳnh Lâm huyện răng đèn kết hoa, cung yến đúng hạn cử hành. Trong màn đêm Quỳnh Lâm huyện, tựa như tiên cảnh. Kỳ hoa dị thảo tại đèn cung đỉnh chiếu rọi dáng rất hiểu điệu, khúc thủy lưu thương, sáo trúc quản dây cung thanh âm du dương êm tai. Tông thất quý, văn võ trọng thần đều lấy lễ phục có mặt, ăn uống linh đình ở giữa, một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Nhưng mà, tại cái này nhìn như hài hòa không khí hạ, lại ẩn giấu đi vô số xem kỹ, tham dò cùng thận trọng ánh mắt. Tần Dạ ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, thân mang thường phục, thần sắc bình thản, cùng mấy vị bối phận cao nhất lão vương gia cùng trọng thần chuyện phiếm, ngẫu nhiên nâng chén, tiếp nhận đám người chỗ mừng. Hắn cũng không tận lực phát ra uy áp, nhưng này cô trải qua mấy ngày liền sát phạt cùng quốc vận gia trì mà hình thành vô hình khí thế, vẫn như cũng nhường tất cả tham dự hội nghị người cảm thấy một loại áp lực nặng nề. Tuân Úc cùng phòng huyền qua lại trong bữa tiệc, cùng các phương nhân sĩ hàn huyên, xảo diệu đem bệ hạ rộng nhân cùng chờ mong chúng thần đồng tâm tín hiệu truyền ra ngoài. Lý Phụ Quốc thì mang theo nội thị nhóm ân cần phụ dưỡng, nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phương. Tần Dạ nhìn như tùy ý, kỳ thực phá vọng chi nhãn đã lặng yên mở ra. Ánh mắt chiếu tới, trong bữa tiệc đám người đỉnh đầu khí vận quang trạch đại khái ánh vào cảm giác. Đa số thần công khí vận hiện lên vàng nhạt hoặc màu trắng, cùng tự thân quan trước, độ trung thành tương xứng. Mấy vị lao vương gia khí vận tâm hậu, đa số thâm trầm, nhưng trong đó xen lẫn một chút u ám, lộ vẻ có nghi ngờ trong lòng hoặc không cam lòng. An Vương Tần Chiêu cao ốm chưa đến, nhưng phe phái mấy vị quan biên, khí vận bên trong thì mơ hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác ác khí, cùng ngày ấy Khôn Linh cũng cảm nhận được các ý có nhỏ xíu chỗ tương tự. Quả nhiên cùng Tần Chiêu thoát không khỏi liên quan. Tần Dạ trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Ánh mắt của hắn tiếp tục liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Đông Nam Sừng Bĩnh Sương quận vương sứ giả trên bàn tiệc. Người sứ giả kia đang cùng lễ bộ thị lang Vương Minh Viễn thấp giọng trò chuyện, hai người trên mặt đều mang vừa đúng nụ cười. Nhưng ở phá vọng chi nhãn hạ, Vương Minh Viễn đỉnh đầu khí vận bên trong, một tia cực kỳ mịt mờ hắt tuyến, đang cùng người sứ giả kia khí vận bên trong một đoàn dày đặc hắc khí mơ hồ tương liên. Mà đoàn kia hắc khí chỗ sâu, lại cũng quanh quẩn lấy một tia cùng hắc vu giáo vải vóc tương tự mục nát ngọt ngào khí tức. Vĩnh Xương quận vương, hắc vu giáo. Vương Minh Viễn manh mối dường như bắt đầu sâu trôi lên. Vĩnh Xương quận vương ở xa đông nam, có thể cùng tây vực hắc vu giáo dính dáng đến. Vẫn là nói, hắc vu giáo chỉ là bọn hắn thuê đao. Vương Minh Viễn tại ở trong đó, lại đóng vai cái gì nhân vật? Tần Dạ ghi lại điểm này, tạm thời kiềm chế bất động. Hiện tại còn không phải đánh cổ động rắn thời điểm. Tiến hội tiến hành đến một nửa, bầu không khí hơi có vẻ sinh động. Lúc này, một vị phụ trách tôn thất lễ nghi lão thân vương, mượn chính choáng, run rẩy đứng dậy mời rượu, trong lời nói đề cập tiên đế, mơ hồ có cảm thán nay không bằng xưa chi ý, dù chưa nói rõ, nhưng ám chỉ Tần Dạ thủ đoạn quá khốc liệt, hữu thương thiên hòa. Trong bữa tiệc lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn về phía Tần Dạ. Tần Dạ sắc mặt như thường, giơ ly rượu lên, thản nhiên nói, hoàng thúc tuổi cao đức trọng, hoài niệm tiên đế, chính là nhân chi tuần tình. Không sai, phi thường lúc, đi phi thường sự tình. Trong đăng cơ đến nay, loạn trong giặc ngoài, nếu không đi lôi đỉnh thủ đoạn, dùng cái gì chấn nhiếp đạo trích, tiên ổn sa tác. Hẳn là hoàng thúc cảm thấy, đối những cái kia kết bè kết cánh, như đồ làm loạn chi đồ, chớp còn ứng làm nhân nước, nuông chiều sinh hư không thành. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng chữ chữ như đao, nhất là một câu cuối cùng, ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo một cỗ vô hình cảm giác các bách. Người quen cũ kia vương lập tức tỉnh rượu một nửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói, lao thần không dám, lao thần tuyệt không phải ý này. Vậy hạ anh minh thần võ, quét sạch gian định, chính là giang sơn chi phúc, vạn dân may mắn. Dứt lời, cuốn quýt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, không còn dám nhiều lời. Trải qua chuyện này, trong bữa tiệc đám người càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối vị này tuổi trẻ đế vương lòng kính sợ lại sâu hơn một tầng. Tần Dạ thấy chấn nhiếp hiệu quả đạt tới, liền hợp thời nói sang chuyện khác, hỏi thăm về mấy vị phiên địa vương gia phong thổ, động viên bọn hắn an tâm chấn thủ, ra sức vì nước, bầu không khí mới dần dần hòa hoãn lại. Cung yến duy trì liên tục tới giờ hợi phương tán. Đưa tiễn chúng thần sau, Tần Dạ trên mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là băng lãnh túc sát. U Liên, thần tại trọng điểm giám sát Vương Minh Viễn cùng Vĩnh Xương quận vương sứ giả, điều tra rõ bọn hắn cùng Hắc Vu giáo cụ thể liên quan. Chân môn chứng cứ xác thực là dạ nhất, An Vương phủ bên kia, nhưng có tiến triển. Bẩm bệ hạ, An Vương phủ bên trong thổ mục làm việc đã gần đến hồi cuối, dường như tại gia cố một chỗ mật thất dưới đất. Khắc, ám vệ phát hiện, An Vương gần đây từng bí mật tiếp kiến một gã Vân Du bốn phương lang trung, người này tiến vào Vương phủ sau liền chưa lại xuất hiện. Vân Du bốn phương lang trung. Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, cha cái này lang trung nội tình. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuân mệnh. Trở lại ngự thư phòng, Tần Dạ đang chuẩn bị xử lý đọc lại tấu chương, một phần đến từ Liêu Đông khẩn cấp mật báo lại bị đưa đi lên. Là Hoàn Nhan Hùng tự tay viết. Mật báo xưng, phái ra tinh nhuệ trinh sát đã có hồi báo. Bọn hắn mạo hiểm xâm nhập cao cú ly khu khống chế, phát hiện mấy chỗ hư hư thực thực tà tu hoạt động cứ điểm, âm khí âm u, có huyết tế vết tích. Càng quan trọng hơn là, trinh sát tại một chỗ hoang phế miếu cổ phụ cận, phát hiện không phải cao cú ly phong cách quỷ dị đồ đằng cùng trận pháp lưu lại, trải qua tùy hành thiên sư đạo đệ tử phân biệt, cực dường như trăm năm trước huyết thần giáo tiêu chí. Hơn nữa, trinh sát nhóm cảm nhận được một cỗ như có như không cường đại tà khí chiếm cứ tại miếu cổ chỗ sâu, hắn thực lực chỉ sợ viễn siêu võ tôn cảnh giới. Huyết thần giáo tổng đàn, hư hư thực thực võ thánh cấp bậc tà tu Tần Dạ buông xuống mật báo, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tình huống so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Nếu quả thật có võ thánh cấp bậc lão ma đầu tọa trấn, kia Liêu Đông chiến cuộc, chỉ sợ xa không phải Liêu Tây Vương hoặc là mấy cái tông môn cao thủ có khả năng ứng đối. Xem ra, nhất định phải bước nhanh. Tần Dạ tự lẩm bẩm. Kinh thành nội hoạn nhất định phải nhanh thanh trừ, sau đó khả năng tập trung lực lượng ứng đối Liêu Đông to lớn uy hiếp. Hắn trầm tư một lát, làm ra quyết đoán, chuyển chỉ công bộ, quan tinh đài kiến tạo lại tăng phái gấp đôi nhân thủ, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chớ muốn trong vòng một tháng nhìn thấy hiệu quả. Chuyển chỉ binh bộ, tăng tốc tiểu mới quân giới nghiên cứu phát minh cùng phân phối, nhất là nhằm vào tà ma phá ma nổ, phù tiễn trở. Khiến tuốt lúc, phòng huyền, trong vòng 3 ngày định ra một phần nhằm vào tông thất vân quý đầy ân khiến sơ thảo, chỉ tại phân hóa tăng giã, từng bước gọi quyền. Nói cho Ú Liên cùng giảm nhất, chấm lại cho bọn hắn thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nhất định phải cậy mở tất cả mấu chốt manh mối, chấm muốn nhìn thấy kết quả. Tương đạo chỉ lệnh phát ra, toàn bộ đế quốc máy móc vây quanh Tần Dạ ý chí, càng cao hơn nhanh vận chuyển lại. Bên trong túc gian định, bên ngoài chuẩn bị cương định, đế vương Dạ Tâm cùng cảm giác nguy cơ, hóa thành cường đại hành động lực. Bóng đêm càng thâm, Tần Dạ lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương bắc đêm đen như mực không, dường như có thể nhìn thấy kia phiến bị máu và lửa bao phủ thổ địa. Huyết thần giáo, võ thánh, mặc kệ các ngươi là ai, dám phạm chấm chi cương thổ, chấm tất nhiên để các ngươi hồi phi yên diệt. Hắn lòng bàn tay hơi nắm, một cỗ sắc bén sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bàn cờ mê vụ ngay tại dần dần tan đi, đối thủ chân chính đã nổi lên mặt nước. Mà trận này liên quan đến quốc vận đánh cờ, mới vừa vặn tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn. Chương 46, kinh hoa huyết dạng, ma ảnh sơ hiện, 1, chương 46, kinh hoa huyết dạng, ma ảnh sơ hiện, 1, 10 ngày kỳ hạn, thoáng qua liền mất. Cái này 10 ngày bên trong, kinh thành mặt ngoài gió êm sóng lặng, vụ trộm cũng đã sóng lớn của trào. Ám vệ ti cùng Long Tương doanh như là hai tấm vô hình người lớn, tại Dạ Nhất cùng U Liên chỉ huy hạ, lấy hiệu suất kinh người thu nạp lấy manh mối, tập trung vào mục tiêu. Trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng như sắt. U Liên cùng Dạ Nhất ngay tại làm sau cùng báo cáo. Bệ hạ, Vĩnh Xương quận vương sứ giả cùng Vương Minh Viễn ở giữa liên hệ đã cơ bản tra ra. U Liên thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh. Bọn hắn thông qua một nhà tên là Hối Thông Thương Hành Tơ Lụa Trang xem như trúng chuyện, truyền lại tin tức cùng tài vận. Ám vệ đã bí mật khống chế thương hội trưởng quỹ, chặn được số phong mật tín. Trong thư tuy nhiều dùng ám ngữ, nhưng cũng xác định Vĩnh Xương quận vương xác thực cùng Hắc Vu giáo cấu kết, ý đồ mượn nhờ Hắc Vu giáo chi lực ở kinh thành gây ra hỗn loạn, cũng từng đề cập phế lập sự tình. Vương Minh Viện thị phụ trách trong triều vì đó cung cấp tình báo, cũng lợi dụng thanh lưu danh vọng là Vĩnh Xương quận vương tạo thế. Hắc Vu giáo chui vào kinh thành danh sách nhân viên cũng đã nắm giữ hơn phân nửa. Dạ Nhất nói bổ sung, chung 7 người, ngụy trang thành Tây vực thương đội thành viên, phân tán tại thành Nam ba khu cứ điểm. Đầu mắt tên là Ô Mộ Cam hiểu nguyên rủa cùng khôi lỗi chi thuật, thực lực ước tại đại tông sư đỉnh phong. Thúy Nhi người nhà bị tù chỗ cũng đã tìm được, đáng tiếc, chúng ta lúc chạy đến đã thảm tao diệt khẩu. Tốt một cái Vĩnh Xương quận vương, tốt một cái Vương Minh Viễn. Tần Dạ trong mắt hàn quang tăng gọn, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cấu kết tà giáo, nhu đồ phế lập, đây là trần trụi phản định. An Vương phủ bên đó đây, An Vương phủ mật thất dưới đất đã cải tạo hoàn tất, thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, ám vệ khó mà chui vào. Nhưng này tên Vân Du bốn phương lang trung thân phận đã điều tra rõ, chính là trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng độc thủ dược vương Tôn Bất Nhân, tinh thông dùng độc cùng dịch dùng, từng vì nhiều cái phản loạn thế lực hiệu lực. Cuối cùng xuất hiện địa điểm là An Vương phủ, về sau không có tung tích gì nữa. Thuộc hạ hoài nghi, hắn đã bị An Vương diệt khẩu, hoặc là liền giấu ở kia trong mật thất. Dạ Nhất trầm giọng nói, "Thần Chiêu, quả nhiên cũng không nhàn rỗi." Tần Dạ cười lạnh, "Vơ vét những này giang hồ bại hoại, tâm hắn đang chết, có thể tra được bọn hắn cụ thể muốn đi chuyện gì. Trước mắt chưa có chứng cứ xác thực, nhưng căn cứ lẻ tẻ tin tức phỏng đoán, An Vương có thể là đang chuẩn bị một loại nào đó thủ đoạn cực đoan, hoặc cùng độc, hoặc cùng cổ có quan hệ, mục tiêu trực chỉ bệ hạ ngài." U Liên nói, "Bên trong có quyền thần cấu kết phiên vương tà giáo, ngoài có huynh đệ chủ mưu thí quân. Cái này kinh thành, coi là thật đã là nguy như trồng trứng." Tần Dạ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể bối rối. Chứng cứ phải chăng đầy đủ? Hắn hỏi. Vĩnh Xương quận vương cùng Vương Minh Viễn cấu kết Hắc Vu giáo sự tình, nhân chứng vật chứng đều tại, bằng chứng như núi. An Vương bên này, tuy không trực tiếp chứng cứ, nhưng độc thủ dược vương mất tích cùng nó mật thất cải tạo thời gian đáng cấp, hiểm nghi trọng đại. U Liên trả lời. Đầy đủ. Tần Dạ chậm rãi đứng người lên, quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương đế vương uy nghiêm, đã chính bọn hắn muốn chết, thì nên trách không được chấm tâm ngoan thủ lạn. Ánh mắt của hắn đảo qua U Liên cùng Dạ Nhất, chém đinh chặt sắt dưới mặt đất đạt cuối cùng mệnh lệnh, truyền chấm ý chỉ, tối nay giờ tí, đồng thời động thủ. Dạ Nhất, ngươi tự mình dẫn đội, tiêu diệt Hắc Vu giáo tất cả cứ điểm, bắt giết Ô Mục. Chấm muốn sống, chấm muốn đích thân tra hỏi. U Liên, ngươi phụ trách bắt Vương Minh Viễn cùng với vây cánh, nghiêm phòng Hối Thông Thương Hành. Sở hữu tướng quan nhân trở, một cái không loạn. Khiến Điền Hùng, Điều Long Tương doanh tinh nhuệ, vây quanh An Vương phủ. Cho phép vào không cho phép ra, nhưng tạm không tiến công, chờ chấm hiệu lệnh. Khiến Hoàn Nhan Hùng, thiết phủ đồ tiếp quản bốn môn cùng chủ yếu đầu phố, toàn thành giới nghiêm. Bất kỳ dám thừa dịp loạn sinh sự người, giết chết bất luận tội. Khắc, truyền tuốt lúc, phòng huyền, Lý Phụ Quốc lập tức vào cung đợi chỉ. Chúng thần lĩnh chỉ. Ú Liên cùng Dạ Nhất ủy một chân trên đất, thanh âm âm vang, lập tức thân ảnh cấp tốc biến mất, đi bố trí cái này lôi đỉnh vạn quân hành động. Từng đạo mệnh lệnh như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ kinh thành yên tĩnh. Long Tương Doanh cùng Thiết Phù Đồ cái này hai chi kinh thành cường đại nhất vũ lực lặng yên điều động, tiếng bước chân nặng nề cùng giáp trụ tiếng va chạm ở trong màn đêm quanh quẩn, làm người sợ hãi. Tuân Úc, Phòng Huyền, Lý Phụ Quốc đội vàng vào cùng, cảm nhận được trong không khí tràn ngập túc sát chi khí, đều trong lòng nghiêm nghị. Bệ hạ, đây là Phòng Huyền hỏi dò. Tần Dạ đem tình huống giản yếu giải thích rõ, ba người nghe xong đều là sắc mặt trắng bệnh, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn biết kinh thành quần quận sóng ngầm, lại không nghĩ rằng đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Bệ hạ, phải chăng lại cân nhắc một chút? Đồng thời động đĩnh xương của vương, Vương Minh Viễn cùng An Vương liên lụy quá rộng, sợ gây nên triều chính chấn động à? Phong Huyền dù sao lao thành, có chút lo lắng. Chấn động. Tần Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, Phòng Ái Khanh, nếu không phải chấm kịp thời phát hiện, chỉ sợ lần sau chấn động chính là chấm đầu rơi xuống đất. Loạn thế dùng trọng điện, bệnh trầm kha hạ mãnh lực. Lúc này chưa trừ diệt, chờ đến khi nào? Tuân Úc hít sâu một hơi, chắp tay nói, bệ hạ thánh đoạn. Như thế phản địch, tội ác tại trời. Thần coi là, lúc này lấy thế xét đánh lôi đình, tốc chiến tốc thắng, mới có thể nhỏ nhất dung chuyện. Thần mời chỉ, lập tức phát thảo thông cáo, nhóm số Vương Minh Viễn các loại tội trạng, minh chính điển hình, dẹp an lòng người. Chuẩn. Tân Dạ gật đầu, văn được, việc này giao cho ngươi xử lý. Thông cáo phải nhanh, muốn hung ác, muốn để người trong thiên hạ đều biết, phản địch kết quả. Lý Phụ Quốc. Lao nô tại. Chương 46, Kinh Hoa Huyết Dạng, Ma Ảnh Sơ Hiện, 2. Chương 46, Kinh Hoa Huyết Dạng, Ma Ảnh Sơ Hiện, 2. Ngươi lập tức đi khống chế cung nội tất cả khả năng cùng ngoại giới truyền lại tin tức con đường. Nhất là An Vương phủ cùng Đĩnh Dương quận vương sứ giả khả năng thu mua nhan tuyến, cho chấm nhìn kỹ. Đang hành động kết thúc trước, không cho phép bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Lao nô tuân chỉ. Giờ tí sắp tới, kinh thành các nơi, sát cơ từ phía. Thành Nam, Hắc Vu giáo cứ điểm. Ô Mục đang khoanh chân ngồi pháp đàn trước, trước mặt bày biện một cái cắm đầy kim châm người cỏ nhỏ, người rơm bên trên dán viết có Tần Dạ ngày sinh tháng đẻ lá bừa. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đang muốn thi triển nguyên rủa chi thuật. Đột nhiên, bành, cửa phòng bị một cỗ cự lực đâm đến nát bấy. Mấy đạo bóng đen như quỷ mị giống như tràn vào, sắc bén sát khí trong nháy mắt khóa chặt Ô Mục. Người nào? Ô Mục cả kinh thất sắc, phản ứng cực nhanh, phất tay đánh ra một mảnh hắc vụ, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Phục chỉ cầm địch, thúc thủ chịu trói. Dạ Nhất Băng lạnh thanh âm vang lên, kiếm quang như giải lụa chém ra, trong nháy mắt xua tan hắc vụ. Phía sau hắn ám vệ như lang như hổ nhào về phía cái khác hắc vu giáo đồ. Ô Mục tuy là đại tông sư đỉnh phong, nhưng ở võ tôn sơ kỳ Dạ Nhất trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá mấy chiêu, liền bị một kiếm đâm xuyên bay, phong bế tu vi, bắt sống. Cái khác giáo đồ cũng cấp tốc bị dọn dẹp sạch sẽ. Cùng lúc đó, Lễ Bộ thị lang phủ đệ, Vương Minh Viễn ngay tại trong thư phòng cùng Tâm Phúc mật đàm, thương thảo như thế nào lợi dụng thanh lưu dư luận, tiến một bước là Vĩnh Xương quận vương tạo thế. Đại nhân, chỉ cần lời còn chưa dứt, cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra. Ú Liên mang theo một đội ám vệ xâm nhập, ánh mắt lạnh như băng đảo qua kinh hãi Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn, ngươi cấu kết phiên vương, thông đồng tà giáo, mưu đồ làm loạn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Phụ bệ hạ ý chỉ, bắt ngươi quy án. Ú Liên thanh hát một tiếng, không cho giải thích, ám vệ tiến lên liền đem Vương Minh Viễn cùng với Tâm Phúc cầm xuống. Trong phủ đệ bên ngoài, cũng bị cấp tốc khống chế. Cơ hồ trong cùng một lúc, An Vương phủ bị Long Tương Doanh trọng binh đoàn đoàn bao vây, bó đuốc đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày. Trong phủ hỗn loạn tương mừng, tiếng kinh hô, chạy âm thanh bên tai không dứt. Tần Dạ đứng tại hoàng cung cao nhất quan tinh đài, chưa hoàn toàn xây thành, bên trên đứng chắc tay, quan sát trong bóng đêm ánh lửa mơ hồ, tiếng giết lóe sáng kinh thành. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu hắc ám, nhìn thấy mỗi một chỗ ngay tại phát sinh thanh tẩy. Hệ thống, đánh dấu. Tại cái này máu và lửa ban đêm, hắn vẫn không có quên mỗi ngày tích lũy. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 60 năm, đặc thù vật phẩm Phược Long Tác, duy nhất một lần địa phẩm pháp bảo, có thể ngắn ngủi trói buộc võ thánh trở xuống cường giả, ngẫu nhiên triệu hoán thẻ, trung cấp, 1. Tu vi dung nhập, khoảng cách võ tôn trung kỳ lại gần một bước. Phược Long Tác, triệu hoán thẻ. Thật sự là mưa đúng lúc. Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự sử dụng ngẫu nhiên triệu hoán thẻ. Đốt. Sử dụng ngẫu nhiên triệu hoán thẻ, trung cấp, thành công. Triệu hồi ra, trận pháp sư Mạc Uyên, võ tôn sơ kỳ, am hiểu bố trí các loại công thủ đại trận, khấu trận, sát trận. Một vị thân mang màu đen đã bảo, khuôn mặt cổ phác, ánh mắt thâm thúy văn sĩ trung niên hư ảnh tại Tần Dạ trước mặt chậm rãi ngưng tụ, sau đó hóa thành thực thể, khom mình hành lễ, "Mạc Quyên, tham kiến bệ hạ." "Mạc tiên sinh không cần đa lễ." Tần Dạ mừng rỡ trong lòng. "Trận pháp sư, đây chính là trước mắt triều đình chỗ cần thiết nhân tài. Bất luận là kinh thành phòng vệ, vẫn là tương lai ứng đối Liêu Đông tà tu, trận pháp đều sắp nổi tới tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này kinh thành chính vào thời buổi rối loạn, mời tiên sinh tạm theo chấm bên cạnh, sau đó tự có trách nhiệm cần nhờ." "Mạc Quyên lĩnh chỉ." Đúng lúc này, Dạ Nhất cùng U Liên tuần tự truyền đến tin tức. Hắc Vu giáo cứ điểm đã thanh trừ, Ô Mục bị bắt, Vương Minh Viễn cùng với vây cánh đã mất mạng, ngay tại áp giải trên đường. Tốt. Tần Dạ mừng rỡ, đem Ô Mục cùng Vương Minh Viễn giải vào ám vệ ti thiên lao, chặt chẽ chống giữ. Chấm muốn đích thân thẩm vấn, khiến Điền Hùng gọi hàng An Vương phủ. Hạn Tần chiêu một nén nhang bên trong, xuất phủ thúc thủ chịu trói. Nếu không, chấm liền tự mình san bằng hắn Vương phủ. Mệnh lệnh được đưa ra, Tần Dạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía bị trọng binh vây khốn An Vương phủ. Hắn biết, đêm nay khó giải quyết nhất vấn đề vừa mới bắt đầu. Cái kia bị tam ca tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Quả nhiên, An Vương phủ bên trong yên lặng một lát sau, một cái âm trầm thanh âm xuyên thấu qua tường cao truyền ra, mang theo vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, lao thập sáu, muốn cho ta Tần Chiêu vươn cổ liền giết. Nam mơ, có bản lĩnh, ngươi liền đánh vào đến. Nhìn xem ngươi cái này hoàng vị, có ngồi hay không đến ổn. Lời còn chưa dứt, An Vương phủ bốn phía mặt đất, đột nhiên sáng lên từng đạo quỷ dị quang mang, một cô âm tà, ô bế khí tức phóng lên tận trời. Mơ hồ trong đó, dường như có vô số độc trùng tê minh cùng bạn bèo bóng ma tại quang mang bên trong lúc đích. Mạc Nguyên sắc mặt biến hóa, bệ hạ, đây là cực kỳ âm độc vạn cổ phệ tâm trận. Lấy sinh linh tinh huyết cùng kịch độc chi vật làm dẫn, uy lực lớn, có thể ô người chân khí, thực máu người thịt. Bày trận người, thủ đoạn tàn nhẫn. Tần Chiêu quả nhiên chuẩn bị ở sau. Hơn nữa đúng là như thế ác độc đại trận. Tần Dạ trong mắt sát cơ bùng lên, minh ngoan bất linh. Đã như vậy, cũng đừng trách chấm không để ý tình huynh đệ. Hắn quay người đối Mạc Uyên nói, Mạc tiên sinh, khả năng phá trận này. Mạc Uyên cẩn thận quan sát một lát, tự tin nói, trận này mặc dù độc, nhưng bố trí vội vàng, lỗ thủng không ít. Cho thần nửa canh giờ, tất có thể phá đi. Tốt. Chấm bị ngươi áp trận. Tần Dạ hít sâu một hơi, thể nội nhân hoàng kinh ẩm vang vận chuyển, bàng bạc hoàng đạo long khí thấu thể mà ra, tựa như một vòng kim sắc mặt trời nhỏ, chiếu sáng bầu trời đêm, đem kia âm tà chi khí tạm thời áp chế xuống. Kinh hoa huyết dạng, đế tôn đích thần tới. Huynh đệ bất hòa, ma ảnh sơ hiện. Một đêm này, đã định trước sẽ bị ghi vào sử sách. Mà trận này hoàng quyền chi tranh tàn khốc nhất một màn, mới vừa vặn mở màn. Chương 47, trận phá phủ nghiêng, tiêu hùng mạt lộ chương 47, trận phá phủ nghiêng, tiêu hùng mạt lộ An Vương phủ trên không, gió lạnh rít đảo, tà khí tràn ngập. Kia bạn cổ phệ tâm trận tản ra ô uế quang mang, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành chẳng lành màu xanh thẫm. Vô số độc trùng hư ảnh tại màn sáng bên trong nhúc nhích gào rít, làm cho người tê cả da đầu. Long Tương doanh tướng sĩ tuy lâu trải qua sa trường, đối mặt như thế quỷ dị tà trận, cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng, trận hình có chút bạo động. Bệ hạ, trận này âm độc, cường công sợ thương vong thảm trọng. Điền Hùng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hướng cao cứ lập tức Tần Dạ bẩm báo. Tần Dạ sắc mặt lạnh lùng, quanh thân hoàng đạo long khí như ngọn lửa màu vàng nóng giống như bốc lên, đem ý đồ ăn mòn tới tà khí toàn bộ xua tan. Ánh mắt của hắn đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Long Tương doanh tướng sĩ, trầm giọng nói, không sao, chấm tự có phá trận người. Dứt lời, hắn nhìn về phía bên cạnh Mạc Uyên, Mạc tiên sinh, xem ngươi rồi. Mạc Uyên khẽ bước cằm, thần sắc chuyên chú mà tỉnh táo. Hắn bước ra một bước, đi vào quân trận phía trước nhất, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, từng đạo huyền ảo linh lực đường cong tự đầu ngón tay chạy ra, như cùng sống vật giống như trên không trung xen lẫn, lan tràn, cấp tốc cấu thành một cái phức tạp mà linh lực khổng lồ la bàn hư ảnh, đem toàn bộ An Vương phủ bao phủ ở bên trong. Càn khôn định vị, ngũ hành diễn hóa, cho ta phá vọng truy tung. Mạc Uyên khẽ quát một tiếng, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, kia linh lực la bàn xoay tròn cấp tốc lên, đạo đạo vương xuống ánh sáng xanh, chiếu xạ tại vạn cổ vệ tâm trận màn sáng phía trên. Lập tức, kia nguyên bản liền thành một khối tà trận màn sáng, tại thanh huy chiếu dọi xuống, hiện ra vài chỗ linh lực lưu chuyển tối nghĩa, kết cấu đối lập yếu kém tiết điểm. Những tiết điểm này chính là trận pháp đội vàng bố trí lưu lại sơ hở. Tìm tới, Mạc Uyên trong mắt lóe lên một vẻ tự tin, đối Tần Dạ nói, vậy hạ, trận này có tam đại sinh môn, bảy chỗ tử huyệt, không sai hoạch tâm trận nhãn, tất nhiên ở trong vương phủ trụ cột chủ điện phía dưới. Chỉ cần phái tinh nhuệ từ nơi này, nơi đây, còn có nơi đây đồng thời phát lực, lấy dương cương huyết khí hoặc phá tà chi lực tấn công mạnh, liền có thể nhiễu loạn linh lực lưu chuyển, đến lúc đó thần lại lấy tiểu chu thiên phá cấm thuật trực đảo hoàng long, trận này tất nhiên phá. Mạc Uyên cấp tốc tại trên địa đồ điểm ra ba cái vị trí then chốt. Tần Dạ không chút do dự, lập tức hạ lệnh, điển hùng, tuyển 300 duyệt tốt, điểm ba đội, 5 chấm ban tặng chấn tà phá sát phù theo Mạc tiên sinh chỉ phương vị, đồng thời tấn công mạnh. Dạ nhất, ngươi mang một đội ám vệ, tùy thời chuẩn bị, trận phá trong nháy mắt, lao thẳng tới chủ điện, cầm nã Tần Chiêu. Chết hay sống không cần lo. U Liên, bên ngoài tiêu diệt toàn bộ, phòng ngừa cá lọt lưới. Chúng thần lĩnh mệnh. Chúng tướng ầm vang đồng ý, cấp tốc hành động. 300 tên tinh nhuệ nhất Long Tương doanh binh sĩ, người mặc trọng giáp, cầm trong tay có dán màu vàng kim nhạt phụ lục binh khí, tại điện hùng chỉ huy hạ, như là ba thanh đao nhọn, ngang nhiên phóng tới kia tà khí xâm xâm màn sáng. Bèn, bèn, bèn. Ba tiếng vang gần như đồng thời bộc phát. Chấn tà phá sát phụ chạm đến màn sáng, lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang, cùng kia ám lục tà khí mãnh liệt xung đột, phát ra rợn người tiếng xèo xèo. Màn sáng kịch liệt chấn động, trong đó độc trùng hư ảnh phát ra thê lương rít lên, hiển nhiên nhận lấy khắc chế. Ngay tại lúc này, Mạc Uyên nhắm ngay thời cơ, hai tay ấn quyết biến đổi, một đạo cô đọng đến cực điểm cổ sáng màu trắng tự lòng bàn tay dâng lên mà ra, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, tinh chuẩn bắn về phía Mạc Uyên trước đó chỉ, ở vào vương phủ chủ điện phương hướng trận pháp hạch tâm thiết điểm. Tiểu Chu Thiên Pha cấm thuật, cho ta phá. Cổ sáng màu trắng cùng tà trận màn sáng va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại dường như lưu ly vỡ vụn giống như nhỏ bé giòn vang lan tràn ra. Kia kiên cố tà trận màn sáng, lấy cổ sáng đánh trúng điểm làm trung tâm, trong nháy mắt hiện đầy châu vong giống như vết rách. Kết lập lạc. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, toàn bộ vạn cổ phệ tâm trận màn sáng ầm vang sụp đổ. Nồng đậm tà khí như là con ruồi không đầu giống như tứ tán chạy tán loạn, trong đó độc trùng hư ảnh cũng tiêu thảm tiêu tán thành vô hình. Giết. Trận phá trong nháy mắt, sớm đã vận sức chờ phát động giảm nhất, như là trong đêm tối âm hồn, mang theo một đội bản lĩnh mạnh mẽ ám vệ, hóa thành mấy đạo hắc tuyến, trực tiếp vượt qua sụp đổ tường viện, lao thẳng tới vương phủ chỗ sâu chủ điện. Long Tương doanh đại quân cũng giống như thủy triều tràn vào vương phủ, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Trong phủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại An Vương tử sĩ mặc dù hung hãn, nhưng ở trang bị tinh lương, sĩ khí như hồng triều đỉnh tinh nhuệ trước mặt, rất nhanh liền bị chia ra bao vây, liên tục bại lui. Tần Dạ tại Điện Hùng cùng Mạc Uyên hộ vệ dưới, chậm rãi bước vào đã thành chiến trường An Vương phủ. Nơi hắn đi qua, kịch chiến binh sĩ đều tinh thần đại chấn, hô to bạt thuế. Hoàng đạo long khí trồi đến, còn sót lại một chút tà khí như là băng tuyết tan rã. Chủ điện phương hướng, chuyển đến kịch liệt binh khí giao kích âm thanh cùng tiếng giống giận dữ, hiển nhiên là Dạ Nhất đám người cùng An Vương cận vệ giao thủ. Tần Dạ cũng không sốt ruột, từng bước một đi hướng chủ điện. Ven đường thấy, đình đài lầu các vẫn như cũ hoa lệ, lại không thể che hết lúc này bối rối cùng rách nát. Rất nhiều cung nữ thái giám run lẩy bẩy quỳ sát tại ven đường, khẩn cầu tha mạng. Làm Tần Dạ đi vào chủ điện trước quảng trường lúc, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. An Vương Tần Chiêu cận vệ mặc dù đều là cao thủ, nhưng ở Dạ Nhất vị này võ tôn cùng đông đảo ám vệ vây công hạ, đã thương vong hầu như không còn. Chỉ thấy cửa đại điện, Tần Chiêu người mặc thân vương áo mãng bảo, tóc rối tung, giống như điên dại, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cùng Dạ Nhất kịch liệt chiến đấu. Hắn lại cũng có đại tông sư hậu kỳ tu vi, kiếm pháp tàn nhẫn xảo trá, nhưng ở Dạ Nhất giống như quỷ mị thân pháp cùng sắc bén thế công hạ, đã là đỡ trái hở phải, trên thân nhiều chỗ bị thương. Tần Dạ, ngươi cái này xoán vị người tặc, ta cùng ngươi liều mạng. Tần Chiêu nhìn thấy Tần Dạ đến, trong mắt buộc phát ra vô tận oán hận cùng tuyệt vọng, liều lĩnh mong muốn xông lại, lại bị Dạ Nhất một kiếm đẩy lui, miệng phun máu tươi. Xoán vị. Tần Dạ dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn vị này đã từng cao cao tại thượng tam ca, ngữ khí mang theo một tia trào phúng, châm vào chỗ, chính là phụ hoàng di chiếu, bách quan ủng hộ, thiên mệnh sở quy. Cũng là ngươi, Tần Chiêu, cấu kết giang hồ bại hoại, mang thiết tà trận, ý đồ thí quân như phản, mới thật sự là loạn thần tặc tử. Được làm vua thua làm giặc, làm gì nhiều lời. Tần Chiêu quát tầm lên, hắn tự biết hôm nay tuyệt không may mắn lý, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đông nhiên từ trong ngực móc ra một cái huyết sắc ngọc bội, đột nhiên bóp nát. Cùng chết ta. Một cỗ cuồng bạo mà tà ác khí tức trong nháy mắt theo vỡ vụn trong ngọc bội bạo phát đi ra, hóa thành một đạo huyết quang, bắn thẳng đến Tần Dạ. Cái này đúng là cùng loại huyết thần giáo nào đó loại tự bạo tà thuật. Bệ hạ cẩn thận. Dạ Nhất sắc mặt kỳ biến, mong muốn ngăn cản đã là không kịp. Nhưng mà, Tần Dạ đối mặt bất thình lình tập kích, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, không tránh không né. Hắn sớm đã âm thầm vận chuyển nhân hoàng kinh điều động quốc vận long khí hộ thể. Huy hoàng thiên uy, tà ma lui tán. Quát khẽ một tiếng, bàng bạc kim sắc long khí tự Tần Dạ thể nội tuôn ra, tại trước người hắn hình thành một mặt ngưng thực long văn tâm chắn. Kia huyết sắc tà quang đâm vào trên tâm chắn, phát ra một tiếng rít thê lương, như là băng tuyết gặp dương, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Làm sao có thể? Tần Chiêu trợn mắt hốt mồm, hắn cái này liều chết một kích, thậm chí ngay cả làm cho đối phương lui lại một bước đều làm không được. Minh ngoan bất linh. Tần Dạ mất kiên trì, đối Dạ Nhất khẽ bước cằm. Dạ Nhất hiểu ý, kiếm quang lóe lên, như kinh hồng qua khe hở, trong nháy mắt đánh bay Tần Chiêu trường kiếm trong tay, đồng thời một chỉ phong bế quanh thân đại huyệt. Tần Chiêu kêu lên một tiếng đau đớn, sủi lơ trên mặt đất, bị hai tên ám vệ gắt gao để lại. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hoán độc, còn có một tia khó nói lên lời sợ hãi. Tần Dạ đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Chấm còn có rất nói nhiều, phải thật tốt hỏi một chút chấm vị này tốt tam ca. Nặng. Theo Tần Chiêu bị bắt, An Vương phủ bên trong chống cự hoàn toàn tan rã. Trận này đột nhiên xuất hiện phản loạn, tại Tần Dạ thực lực tuyệt đối cùng chu đáo chặt chẽ bố trí hạ, bị cấp tốc bình định. Làm bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông gạch phá hắc ám, chiếu sáng tòa này kinh nghiệm một đêm huyết hỏa đế đôi lúc, An Vương phủ tấm biển bị lấy xuống, đổi lại bằng lánh giấy niêm phong. Tần Dạ đứng tại An Vương phủ phế tích bên trên, tắm rửa lấy năng sớm, thân ảnh thẳng tắp như tùng. Trải qua này một đêm, trong kinh thành tai họa ngầm lớn nhất bị trừ bỏ, hắn hoàn bị biến càng thêm vững chắc. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng không quá nhiều vui sướng. Tần Chiêu cuối cùng sử dụng tà thuật, nhường hắn càng thêm vững tin, cùng Liêu Đông huyết thần giáo Dương Nghiệt, chỉ sợ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thanh lý chiến trường, thống kê thương vong, trợ cấp tướng sĩ, tuyên bố bố cáo Chiêu An, công bố Tần Chiêu tội trạng. Khiến tuân lúc, phòng huyền lập tức vào cùng, sau khi thương nghị tục công việc, tương đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra. Tần Dạ biết, bình định nội loạn chỉ là bước đầu tiên. Chân chính khiêu chiến, tại xa xôi Liêu Đông, ở mảnh này bị máu và lửa bao phủ thổ địa bên trên. Hắn quay người, nhìn về phía đông bắc phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Kế tiếp, giờ đến phiên các ngươi. Chương 48, Hoàng quyền vững chắc, kiếm chỉ Liêu Đông. Chương 48, Hoàng quyền vững chắc, kiếm chỉ Liêu Đông. An Vương phủ khói lửa chưa hoàn toàn tan đi, kỳ chủ Nưu bị bắt, vây cánh tận điện tin tức đã như là chắc cánh, cấp tốc truyền khắp kinh thành mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Nương theo lấy quan phương bố cáo gián thiếp, Tần Chiêu cấu kết giang hồ bại hoại, mang thiết tà trận, ý đồ thí quân Nưu phản, cái cọc tội ác đem ra công khai, nguyên bản bởi vì liên tục thanh tẩy mà hoảng sợ lòng người, ngược lại kỳ dị an định lại. Tân đế đăng cơ bất quá tuần nguyệt, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn liên tiếp diệt trừ quyền thần Triệu Nguyên Khiêm, đại tướng Tôn Hoán, bây giờ càng đem uy hiếp lớn nhất An Vương Tần Chiêu nhổ tận gốc. Phần này quả quyết cùng tàn nhẫn, nhưng tất cả còn trong lòng còn có may mắn hoặc nắm nhìn thế lực đều hoàn toàn minh bạch, vị hoàng đế trẻ tuổi này tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Thiên cung hoàng triều thiên đã hoàn toàn thay đổi. Triều hội phía trên bầu không khí trang nghiêm mà ngưng trọng. Tần Dạ ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt đảo qua phía dưới cúi đầu cung kính đứng văn võ bách quan. Trải qua luân phiên thanh tẩy, trên triều đình rõ ràng trống không không ít, nhưng những người còn lại, bất luận là thật tâm thần phục vẫn là bị bách cúi đầu, giờ phút này đều lộ ra phá lệ kính cẩn nghe theo. An Vương Tần Chiêu, đại nghịch bất đạo, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, theo luật gọt đi vương tước, phế là thứ dân, tạm giải vào thiên lao, hậu thẩm. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vây cánh, theo luật nghiêm trị, gia sản chép không có, xung nhập quốc khố. Phàm có tố giác bạch trần, lập công chịu tội người, có thể cân nhắc tình giảm miễn chịu tội. Bệ hạ thánh minh. Chúng thần cùng kêu lên đáp lời, không người dám có dị nghị. Xử lý xong Tần Chiêu phản nghịch án đến tiếp sau, Tần Dạ lời nói xoay chuyển, bắt đầu luận công hành thưởng. Lần này bình định nghịch loạn, Long Tương doanh tướng sĩ anh dũng đi đầu, điển hùng chỉ huy nhược định, tiền thưởng và lượng, tấn tước nhất đẳng bá. Ám vệ ti chỉ huy sứ giảm nhất, ưu liên, xâm nhập hang hổ, cầm nã đầu đảng tội ác, công hơn lớn lao, các tiền thưởng 5.000, ban thưởng đàn thư thiết khoán. Trận pháp sư Mạc Uyên, phá trận có công, đặc biệt phong làm công bộ đem làm lứa tượng, linh khâm thiên giám bộ giám sự, chuyên tư kinh kỳ phòng ngự trận pháp tạo dựng cùng cải tiến. Còn lại có công tướng sĩ, ám vệ, đều theo công hành thưởng, binh bộ, lại bộ lập tức định ra điều lệ, không được sai sót. Một phen phong thưởng, đâu vào đấy, đã hiển lộ rõ ràng hoàng ân hạo đảng, cũng tiến một bước lôi kéo được hạch tâm lực lượng. Nhất là đối Mạc Uyên bổ nhiệm, nhường đám người ý thức được, vị này tân đế đối kỳ nhân dị sĩ coi trọng, cũng biểu thị triều đình sự phát triển của tương lai phương hướng. Chúng thần khấu tạ bệ hạ long ân, được thưởng đám người ra khỏi hàng tạ ơn, âm thanh chấn đại điện. Phong thưởng hoàn tất, Tần Dạ cũng không nhường triều hội như vậy kết thúc, mà là đưa ánh mắt về phía binh bộ thượng thư Chu Sâm cùng treo móc ở bên cạnh to lớn cương bực đồ. Nội hoạn mặc dù tạm bình, không sai bên ngoài lo chưa giải. Tần Dạ thanh âm trầm xuống, Liêu Đông chỉ báo, chư vị ái khanh chắc hẳn đều đã nhìn qua. Cao Cú Li Man tộc tứ ngược, Tà Tu hung hăng ngang ngược, Liêu Tây Vương mặc dù đã xuất binh, không sai chiến sự giằng co, phủ Viễn Thành nguy cơ sớm tối. Càng có chứng cứ xác thực cho thấy, lần này làm loạn Tà Tu, chính là trăm năm trước làm hại thiên hạ huyết thần giáo dư nghiệt. Huyết thần giáo ba chữ vừa ra, trên triều đình lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Rất nhiều lão thần sắc mặt biến, hiển nhiên nghe nói qua cái này Tà giáo hung danh. Bệ hạ, lão luyện thành thuộc phòng huyền ra khỏi hàng, trên mặt thần sắc lo lắng, nếu thật là huyết thần giáo cho tàn lại cháy, việc sợ không tầm thường xâm phạm biên giới. Này giáo yêu nhân thủ đoạn quỷ dị, có thể lấy chiến dưỡng chiến, rất khó đối phó. Liêu Tây Vương mặc dù ủng trọng binh, sợ cũng một cây chẳng chống vững nhà a. Phòng ái khanh nói cực phải. Tần Dạ gật đầu, vì vậy, chấm quyết ý, triều đình không thể lại sống chết mặc bây. Hắn đứng người lên, đi đến cương vực đỗ trước, ngón tay nặng nề mà điểm tại Liêu Đông vị trí, cất cao giọng nói, thứ nhất, thăng chức Trinh Bắc tướng quân Hoàn Nhan Hùng là Bình Đông đại tướng quân, nam toàn bộ Liêu Đông bình loạn công việc, khiến cho lập tức xuất lĩnh thiết phù đồ chủ lực cùng Bắc cương biên quân tinh nhuệ, tổng cộng 10 vạn, đi đến Liêu Đông. Nguyên đóng giữ Liêu Tây biên cảnh cơ động binh đoàn, cùng nhau về tiết chế. Thứ hai, điều động khiến đã phát, thiên hạ tông môn người hưởng ứng chúng. Lấy khiến khâm sai ngự sử thống nhất cân đối đã đến Liêu Đông Huyền Băng Tông, kim cương tự trở tông môn cao thủ, phối hợp triều đình đại quân hành động. Đối với nó cần thiết đan dược, phù lục, triều đình toàn lực cung cấp. Thứ ba, công bộ, hộ bộ cần toàn lực bảo hộ tiền tuyến quân giới lương thảo cung ứng. Tiểu mới phá man ố, phù tiễn ưu tiên phân phối Bình Đông đại quân. Thứ tư, tuyên bố hoàng bảng, chiêu mộ thiên hạ năng nhân dị sĩ, phàm có am hiểu trừ tà phá chú, trận pháp màu vẽ người, đều có thể đi bộ đội đến đáp, chấm không tiết phong thưởng. Bốn đầu ý chỉ, từng cái nặng cân. Nhất là trực tiếp điều động Hoàn Nhan Hùng xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ tham gia Liêu Đông chiến sự, cái này không khác tuyên cáo triều đình đem hoàn toàn tiếp nhận Liêu Đông là cục, không còn cho Liêu Tây Vương bất kỳ lắc lư cùng bảo tồn thực lực cơ hội. Vậy hạ, một vị cùng Liêu Tây Vương phủ quan hệ mật thiết quan viên nhịn không được ra khỏi hàng, Liêu Tây Vương trấn thủ Liêu Đông nhiều năm, quen thuộc tình thế, phải chăng ứng khiến cho chủ đạo bình loạn, triều đình đại quân vì đó hậu viện càng thêm một thỏa. Như thế trực tiếp tham gia, sợ gây nên Liêu Tây Vương hiểu lầm, bất lợi cho tiền tuyến đoàn kết, ra Tần Dạ lạnh lùng lườm người kia một cái, ánh mắt như dao, hiểu lầm. Chấm phái Vương sư Bắc thượng là vì tiêu diệt tà giáo, cứu vớt lê dân. Liêu Tây Vương như trung tâm bị nước, tự nhiên dốc sức phối hợp, sao là hiểu lầm? Hẳn là hắn cho rằng Liêu Đông là hắn Tần Cương tài sản riêng, triều đình không động được. Kia quan viên bị Tần Dạ ánh mắt cùng lời nói dọa đến toàn thân run lên, đội vàng quỳ xuống đất, thần thất ngôn, thần tuyệt không phải ý này. Chấm ý đã quyết, không cần bàn lại. Tần Dạ vung tay áo bảo, chém đinh chặt sắt, Liêu Đông sự tình liên quan đến quốc vận, không cho sơ thất. Bất kỳ dám can đảm lá mặt lá trái, làm hỏng quân cơ người, bất luận hắn là phiên vương vẫn là trọng thần, chấm tất nhiên nghiêm trị không tha. Cương đại uy áp nương theo lấy lời nói tràn ngập toàn bộ đại điện, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp cứng lại, lại không người dám nhắc tới ra dị nghị. Bãi triều. Bãi triều sau, Tần Dạ trở lại ngự thư phòng, lập tức triệu kiến Hoàn Nhan Hùng, mà bên cùng đội vàng chạy tới tuốt lúc, phòng huyền. Hoàn Nhan Hùng, lần xuất chinh này, nhiệm vụ của ngươi có 3. Tần Dạ đối với vị này sắp nắm giữ ân soái ái tướng, thần sắc nghiêm túc, thứ nhất, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đánh tan Cao Cú Li Man quân chủ lực, thu phục mất đất. Thứ hai, bắt được huyết thần giáo dư nghiệt, nhất là thủ lĩnh, cần phải diệt trừ, chấm sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thứ ba, nhìn chằm chằm Liêu Tây Vương, như hắn phối hợp, chiến hậu chấp tự có phong thưởng, như hắn dám có dị động, chấp hứa ngươi gặp thời lộng quyền quyền lực. Mặt tướng tuân chỉ, tất nhiên không phụ sự phó thác của bệ hạ. Hoàn Nhan Hùng quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trùng, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Mặc tiên sinh, ngươi theo quân xuất chinh. Tần Dạ lại nhìn về phía Mạc Uyên, Liêu Đông tà trận quỷ dị, cần ngươi chi lực phá giải, đồng thời tận khả năng tại mấu chốt thành trì bố trí phòng ngự trận pháp, để phòng tà tu phản công. Mạc Uyên lĩnh mệnh. Mạc Uyên chắp tay, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Văn Ngược, phòng ái khanh, hậu cần cùng trong triều ổn định, phải làm phiền hai vị. Tần Dạ đối Tuân Lúc cùng phòng huyền nói, đại quân xuất trình, lương thảo đồ quân nhu chính là quan trọng nhất, tuyệt không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Trong triều nếu có đạo trích nhờ vào đó sinh sự, nghiêm trị không tha. Chúng thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, là bệ hạ phân ưu. Hai người cùng kêu lên đáp. An bài thỏa đằng sau, Tần Dạ một thân một mình lưu tại ngự thư phòng. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương bắc, cảm xúc chập trùng. Điều động Hoàn Nhan Hùng xuất chinh, mang ý nghĩa cùng Liêu Tây Vương xung đột chính diện gần như không thể tránh cho, cũng sẽ triệu đỉnh chủ yếu lực lượng quân sự nhìn về phía Liêu Đông. Đây là một nước cơ hiểm, nhưng cũng là không đi không được một bước. Hệ thống, đánh dấu. Hắn cần càng nhiều át chủ bài. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 70 năm, quân trận bản vẽ bắt môn kim tòa trận, cỡ lớn chiến trận, cần bạn người trở lên thao luyện, công phòng nhất thể, nhưng khốn giết cường địch, đặc thù vật phẩm ngàn dặm chuyển âm phủ, tử mẫu một bộ, mẫu phủ tồn tại, tử phủ có thể cầm tại ngoài vạn dặm thông tin, hạn dùng 3 lần. Tu vi dung nhập, nhưng cảnh giới của hắn hoàn toàn vững chắc tại võ tôn sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Bát môn kim vào trận, đây chính là đại quân đoàn tác chiến cần thiết lợi khí. Ngàn dặm truyền âm phủ càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể khiến cho hắn cùng ngoại vạn dặm Hoàn Nhan Hùng bảo trì trực tiếp liên hệ, tùy thời trưởng không chiến cuộc. Tốt. Tần Dạ mừng rỡ, lập tức đem bát môn kim vào trận bản vẽ thác ấn một phần, cũng lấy ra một cái tạo hình cổ pháp ngọc phủ, từ phủ, sai người hỏa tốc mang đến Hoàn Nhan Hùng trong quân. Làm xong đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa biến sắc bén. Nội loạn đã bình. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kế tiếp chính là chân chính quốc vận chi chiến. Huyết thần giáo, Liêu Tây Vương, còn có những cái kia giấu ở phía sau màn hát thủ. Chấm, tới. Chương 49, rồng cuốn hổ trộm, mạch nước ngầm tái khởi chương 49, rồng cuốn hổ trộm, mạch nước ngầm tái khởi Hoàn Nhan Hùng xuất lĩnh 10 vạn bình đông đại quân, như là một đầu màu đen dòng lũ sắt thép, tại trên quan đạo quần quận đông tiến. Tinh kỳ pháp phối, giáp trụ tươi sáng, túc sát chi khí xông lên trời không, ven đường châu huyện đều chấn động, bách tính đường hẻm quan sát, đã cảm giác căng tâm, lại là sắp đến đại chiến mà lo sợ. Đại quân xuất phát cùng một thời gian, Tần Dạ ý chỉ cũng lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ, trước tại quân đội đưa đạt Liêu Tây Vương phủ. Liêu Tây, Liêu Dương phủ. Vương phủ trong chính điện, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Liêu Tây Vương Tần Cương ngồi ngay ngắn ở gia hổ trên ghế dựa lớn, sắc mặt xanh xám, trong tay chăm chú nắm chặt kia phong từ thái giám cao giọng tuyên đọc qua thánh chỉ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Phía dưới một đám Liêu Tây tướng lĩnh từng cái giận hiện ra sắc, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Trong thánh chỉ cho lời ít mà ý nhiều, nhưng từng chữ như lao. Triều đình đã phái Bình Đông đại tướng quân Hoàn Nhan Hùng xuất 10 vạn tinh nhuệ vương sư bắc thượng bình loạn, nam toàn bộ Liêu Đông tất cả quân vụ, khiến Liêu Tây Vương Tần Cương dốc sức phối hợp, không được sai sót. Như lại băn khoăn không tiến, gây nên chiến cuộc chuyển biến xấu, hai tội cũng phạt. Cái này đã không phải ám chỉ, mà là trần trụi và quyền cùng tối hậu thư. Vương gia, triều đình đây là ý gì? Không tin được chúng ta sao? Một gã tính tình nóng nảy tướng lĩnh rốt cục nhịn không được, vỗ bàn đứng dậy, chúng ta ở tiền tuyến cùng những cái kia quỷ đồ vật liều mạng, bọn hắn ngược lại tốt, đi lên liền phải hái quả đào. Còn muốn chúng ta nghe cái kia Hoàn Nhan man tử điều khiển? Chính là vương gia, khẩu khí này có thể nào nuốt xuống? Cái gì huyết thần giáo dương nghiệt, rõ ràng là triều đình muốn tước bỏ thuộc địa lấy cớ. Chúng tướng quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn hùng ngồi Liêu Đông nhiều năm, sớm đã xem nơi đây là nhà mình địa bàn, bây giờ triều đình hung hăng thăm ra, còn muốn cơi tới bọn hắn trên đầu, làm sao có thể nhẫn? Tần Cương đột nhiên đem thánh chỉ vỗ lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm, đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm đảo qua chúng tướng, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, nuốt không trôi. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Kéo cờ tạo phản sao? Chúng tướng cứng lại. Tạo phản. Bây giờ tân đế thủ đoạn khốc liệt, kinh thành An Vương nói diệt liền diệt, triều đình đại quân đảo mắt liền tới, lúc này tạo phản, không khác lấy trứng chọi đá. Triều đình đây là dương mưu. Tần Cương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cùng không cam lòng, mượn thiếu phỉ chi danh, đi tước bỏ thuộc địa chi thực. Chúng ta như kháng chỉ, chính là cho triều đình động binh lấy cớ. Như phối hợp. Hừ, chiến hậu cái này Liêu Đông, còn có thể có chúng ta đất cắm rủi sao? Hắn đứng người lên, đi đến to lớn Liêu Đông địa đồ trước, ngón tay xẹt qua phủ viễn thành xung quanh khu vực. Hoàn Nhan Hùng 10 vạn đại quân, tăng thêm nguyên bản liền hỏa lực tập trung biên cảnh cơ động binh đoàn, thực lực viễn siêu quân ta. Càng có Huyền Băng Tông, Kim Cương tự những tông môn kia cao thủ trợ trận. Liêu mạng, chúng ta không có phần thắng. Kia, vương gia, chúng ta chẳng lẽ mặc cho người xâm lược? Tâm Phúc Mưu Sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Cương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng giảo hoạt, đương nhiên không. Triều đình muốn lợi dụng chúng ta làm đầy tớ, đi cùng huyết thần giáo tên điên cùng chết. Có thể, nhưng chúng ta không thể không công chịu chết. Hắn xoay người, hạ lệnh, truyền lệnh tiền tuyến, co vào phòng tuyến. Đem phủ viễn thành xung quanh sừng cứng, nhất là mấy cái kia hư hư thực thực huyết thần giáo trọng yếu cứ điểm địa phương, nhường cho triều đình đại quân đi gặm. Quân ta chủ lực triệt thoái phía sau chỉnh đốn, bảo tồn thực lực. Mặt khác, phái người đi tiếp xúc Hoàn Nhan Hùng, thái độ muốn kính cẩn nghe theo, biểu thị toàn lực phối hợp, nhưng muốn cường điệu quân ta mấy ngày liền khổ chiến, thương vong thảm trọng, nhu cầu cấp bách chỉnh đốn cùng thiết tế, mời hắn đi đầu tiến quân. Còn có, âm thầm phái người nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Hùng cùng những tông môn kia người, nhất cử nhất động của bọn họ, bản vương đều muốn như lòng bàn tay. Vương gia anh minh. Chúng tướng nghe vậy, lập tức minh bạch Tần Cương ý đồ, mượn đao giết người, bảo tồn thực lực, tùy thời mà động. Ngay tại Liêu Tây Vương âm thầm điều chỉnh sách lược đồng thời, kinh thành bên trong, Tần Dạ cũng chưa nhàn rỗi. Ám vệ Ti Thiên lao chỗ sâu nhất, âm trầm mà bước. Hắc Vu giáo đầu mục ôm một bị đặc chế phủ văn xiềng xích trói buộc tại hình trên kệ, toàn thân vết thương chồng chất, hấp hối. Quỷ Y Y vừa mới đối với hắn tiến hành một vòng tỉ mỉ chăm sóc. Tần Dạ tại Dạ nhất hộ vệ dưới, đi vào nhà tù, ánh mắt lạnh như băng rơi vào ôm một trên thân. Ôm một, chấm cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Tần Dạ thanh âm tại trong phòng giam quân quận, nói ra Vĩnh Xương quận vương cùng các ngươi Hắc Vu giáo cấu kết toàn bộ kế hoạch, cùng các ngươi ở kinh thành còn có nào đồng đảng, chớ có thể cho ngươi một cái thông khoái. Ô một khó khăn ngẩng đầu, trên mặt vặn vẹo lên thống khổ cùng oán độc, hắn khàn giọng cười nói, cầu hoàng đế, mơ tưởng. Vu thần sẽ nguyền rủa ngươi minh ngoan bất linh. Tần Dạ mất kiên trì, đối Quỷ Y Y khẽ mút cằm. Quỷ Y Y hiểu ý, lấy ra mấy cây dài nhỏ ngân châm, cây kim hiện ra u lục quang mang. Hắn thủ pháp quỷ dị đem ngân châm đâm vào ô mục đỉnh đầu mấy chỗ bí ẩn huyệt vị. A! Ô mục lập tức phát ra không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, toàn thân kịch liệt co quắp, con mắt nổi lên, dường như thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Siêu hồn thuật. Quỷ Y Y đang lấy càng bá đạo phương thức, cưỡng ép cướp đoạt trí nhớ của hắn. Sau một lát, Quỷ Y Y rút, ô mục đã hoàn toàn mất đi, miệng sùi bọt mép, thần hồn thụ trọng thương, cho dù tỉnh lại cũng đã thành phế nhân. Bệ hạ, Quỷ Y Y đối Tần Dạ không người nói, theo mảnh vỡ ký ức biết được, Vĩnh Xương quận vương xác thực cùng Hắc Vu giáo đạt thành hiệp nghị, muốn ở kinh thành chế tạo đại loạn, cũng tìm cơ hội hành thích bệ hạ. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch tại bệ hạ đăng cơ đại điện lúc đầu thủ, nhưng bởi vì đề phòng xâm nghiêm chưa thể đạt được. Về sau liền chủ hoạch Ngự Hoa Viên cùng Khôn Linh cung âm mưu. Ngoài ra, trong trí nhớ có một cái mơ hồ người liên lạc danh hiệu, tên là Ảnh Tiên Sinh, dường như cũng không phải là Hắc Vu giáo nội bộ nhân viên, nhưng địa vị rất cao, phụ trách truyền lại chỉ lệnh cùng tài nguyên. Liên quan tới người này cụ thể tin tức, bị một loại cường đại cấm chế bảo hộ, chưa thể dò xét. Ảnh Tiên Sinh Tần Dạ trong mắt hàn quang lấp lóe. Cái này danh hiệu xuất hiện lần nữa. Xem ra, dấu ở Vĩnh Xương quận vương cùng Hắc Vu giáo phía sau, còn có càng sâu chủ mưu. Tiếp tục thẩm vấn Vương Minh Viễn, nhìn có thể hay không đào ra càng nhiều liên quan tới Ảnh Tiên Sinh manh mối. Tần Dạ hạ lệnh, mặt khác, tăng cường đối Vĩnh Xương quận vương bên kia giám sát, chấm phải biết hắn tiếp xuống nhất cử nhất động. Là Dạ nhất lĩnh mệnh. Xử lý xong Hắc Vu giáo sự tình, Tần Dạ trở lại Ngự thư phòng, bắt đầu phê duyệt như tuyết rơi giống như bay tới tấu chương. Đại quân xuất chinh, lương thảo điều hành, dân phu trưng tập, thế lực khắp nơi phản ứng. Thiên đồ và tự đều cần hắn cuối cùng định đoạn. Cùng lúc đó, hệ thống mỗi ngày đánh dấu cũng mang đến niềm vui mới. Đốt, đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi 60 năm, thần thông hoàng đạo long uy tiến giai cảnh ngộ, tăng lên trên diện rộng đối thấp hơn tự thân cảnh giới người lực uy hiếp, cũng có thể trình độ nhất định áp chế tà ma khí tức, đặc thù tài nguyên tinh thần cường trăm cân, có thể dùng tại rèn đúc cao giai binh khí hoặc trận pháp hạch tâm. Tu vi duy trì liên tục dốc vào, nhường tần dạ khí hải càng phát ra tràn đầy bành trướng. Mà hoàng đạo long uy tiến giai cảnh ngộ, càng làm cho hắn đối tự thân đế vương chi khí vận dụng có hiểu mới. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một luồng áp lực vô hình khuyết tán ra đến, trong Ngự thư phòng đứng hầu thái giám lập tức cảm giác hô hấp cứng lại, dường như đối mặt một đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, không tự chủ được quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Hiệu quả không tệ. Tần Dạ khẽ bước cằm, thu liễm khí tức. Cái này tiến giai long uy, không chỉ có đối địch hữu hiệu, tương lai đối mặt Liêu Đông những cái kia tà ma, có lẽ cũng có thể đưa đến kỳ hiệu. Về phần tinh thần cường, thì là chế tạo thần binh lợi khí cực phẩm vật liệu, hắn tạm thời thu nhập hệ thống không gian, mà đối đãi sử dụng sau này. Thông qua ngàn dặm truyền âm phù tử mẫu cảm ứng, Tần Dạ có thể mơ hồ cảm giác được Hoàn Nhan Hùng Đại quân ngay tại nhanh chóng hướng Liêu Đông thúc đẩy, tất cả thuận lợi. Ma U Liên cũng truyền tới tin tức, Liêu Tây Vương quả nhiên như đoán trước giống như, bắt đầu co vào binh lực, bày ra một bộ tích cực phối hợp nhưng lực có thua dáng vẻ. Muốn ngồi sơn xem hồ đấu, bảo tôn thực lực. Tần Dạ khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Hắn trải rộng ra một trương giấy trắng, nâng bút chấm mực, bắt đầu viết một phong mật tín. Phong thư này cũng không phải là cho Hoàn Nhan Hùng, mà là cho ở xa Liêu Đông Khâm Sai Ngự Sử cùng Huyền Băng Tông Hàn Kính chân nhân. Trong thư, hắn chỉ thị Khâm Sai Ngự Sử có thể lợi dụng Liêu Tây Vương phối hợp thái độ, hướng điều tạm một nhóm quen thuộc nơi đó địa hình, giỏi về tác chiến ở vùng núi tinh nhuệ tiểu đội, trên danh nghĩa là đại quân dẫn đường, kỳ thực có tác dụng khác. Đồng thời, nhường Hàn Kính chân nhân âm thầm lưu ý, Liêu Tây Vương trong quân phải chẳng có cùng tà tu cấu kết dấu hiệu khả nghi. Hắn muốn, không chỉ có là bình định Liêu Đông chi loạn, càng phải mượn cơ hội này, đem Liêu Tây Vương khối này bệnh giữ, hoàn toàn trừ tận gốc. Hoàn Nhan Hùng 10 vạn đại quân, đã là tiểu phỉ lợi kiếm, cũng là treo tại Liêu Tây Vương đỉnh đầu chắc đao. Đế tâm như vực sâu, nhu định sao động. Liêu Đông trên bàn cờ, quân cờ đã nhao nhao rơi xuống, mà chấp cờ người đang ổn thỏa đế đô, chờ đợi phong vân biến ảo. Chân chính phong bạo lại sắp tới. Chương 50, Hoàng Đồ Bá Nghiệp, sơ hiện cao chót vót. Chương 50, Hoàng Đồ Bá Nghiệp, sơ hiện cao chót vót. An Vương phủ phế tích bị cấp tốc thanh lý, đất khô cằn phía trên, tân phủ đệ bắt đầu đánh xuống nền tảng, tượng trưng cho thời đại trước hoàn toàn kết thúc cùng thời đại mới mở ra. Kinh thành tại trải qua luân phiên huyết hỏa tẩy lễ sau, cũng không biến tiêu điều, ngược lại tại một loại dưới áp lực mạnh trật tự bên trong, bày biện ra một loại dị dạng sức sống. Cửa hàng như thường lệ gầy dựng, chợ búa bách tính tại Trà Dư tiểu hầu mặc dù vẫn lòng vẫn còn sợ hai đàm luận gần đây biến đổi lớn, nhưng sinh hoạt cuối cùng muốn tiếp tục. Càng quan trọng hơn là, tân đế phổ biến đo đạc đồng ruộng, chỉnh đốn thủy vận chờ tân chính, tại tuân lúc, phòng huyền chờ năng thần kiệt lực phổ biến hạ, đã mới gặp hiệu quả, bộ phận địa khu thuế má có thể giảm miễn, tầng dưới chốt bách tính sắc thực đạt được một tia cơ hội thở dốc, cái này là Tần Dạ chi phối thắng được cơ sở nhất dân tâm. Chiêu hội bầu không khí cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Trên long ỷ Tần Dạ, uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. Hắn không còn cần dựa vào thường xuyên giết chóc đến chấn nhiếp quần thần, cặp kia thâm thúy bình tĩnh con ngươi đảo qua, liền đủ để cho tất cả tâm hoài quỷ thai người không rét mà run. Triều đình nghị sự hiệu suất cực cao, không người còn dám qua loa cho xong chuyện, hoặc kết bè kết cánh. Một loại mới, lấy hoàng quyền là tuyệt đối hoạch tâm trật tự, ngay tại nhanh chóng hình thành. Một ngày này triều hội, trọng điểm thương nghị chính là Liêu Đông chiến sự cùng tân chính mở rộng đến tiếp sau công việc. Binh bộ thượng thư Chu Sâm ra khỏi hàng đấu, bệ hạ, Bình Đông đại tướng quân Hoàn Nhan Hùng đã xuất quân đến Liêu Tây biên cảnh, cùng nơi đó đóng giữ binh đoàn tụ hợp. Liêu Tây Vương đã tuân chỉ phái người bàn bạc, thái độ có chút kính cẩn nghe theo, cũng biểu thị đem toàn lực phối hợp vương sư hành động. Hoàn Nhan tướng quân tấu mời, đại quân chỉnh đốn sau 3 ngày, tức chia binh hai đường, một đường lao thẳng tới phủ Viễn Thành giải vây, một đường tiêu diệt toàn bộ xung quanh tà tu cứ điểm. Chuẩn. Tần Dạ lời ít mà ý nhiều, nói cho Hoàn Nhan Hùng, chấm không câu nệ tại một thành một chỗ chi được mất, nhưng muốn hắn cần phải bắt lấy tà tu chủ lực, nhất là thủ lĩnh. Khi tất yếu, có thể di động dùng chấm ban cho bắt môn kim tỏa trận. Thần tuân chỉ. Hộ bộ thượng thư tiếp lấy tấu tân chính phổ biến tình huống, nâng lên tại đo đạc đồng ruộng quá trình bên trong, không thể tránh khỏi chạm đến một chút địa phương hào cường cùng vân quý bảng chi lợi ích, dù chưa bộc phát đại quy mô xung đột, nhưng bụng trộm chống lại cùng lời oán giận không ít. Tần Dạ nghe xong, thản nhiên nói, tân chính liên quan đến nền tảng lập quốc, bắt buộc phải làm. Phàm lá mặt lá trái, cản trở tân chính người, bất luận thân phận bối cảnh, quan viên địa phương có thể tiền trảm hậu tấu. Triều đình sẽ vì bọn hắn chỗ dựa. Về phần những cái kia vân quý, Tuân Hải Khanh, chấp để ngươi định ra đẩy ân khiến bản dự thảo, như thế nào? Tuân Úc ứng thanh ra khỏi hàng, cầm trong tay một quyển sách lụa, bẩm bệ hạ, bản dự thảo đã sơ bộ định ra. Hạch tâm chính là chúng xê chư hầu mà thiếu kỳ lực đề nghị khiến viên vương cùng vân quý có thể đem đất phong tức vị phân đất phong hầu cho tất cả dòng dõi, mà không phải vẹn vẹn từ trưởng tử kế thừa. Như thế, đất phong chắc chắn càng điểm càng nhỏ, thế lực tự nhiên suy yếu, khó mà lại cùng trung ương chống lại. Đồng thời, triều đình có thể chọn ưu thu nhận con hắn đệ vào triều làm quan, làm ân nghĩa, từng bước phân hóa. Nay nghị vừa ra, trong điện mấy vị có tước vị trong người vân quý sắc mặt lập tức khẽ biến, cái này đẩy ân khiến nhìn như hoàng ân hạo đãng, cho phép tất cả tử đệ kế thừa, kỳ thực là nước cấm nấu hết xanh tước bỏ thuộc địa kế sách. Nhưng bọn hắn giờ phút này ai dám lên tiếng phản đối? Liên An Vương đều hôi phi yên diệt. Tần Dạ thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt. Đem bọn này dưới bàn phát các bộ cùng chủ yếu phiên vương, khiến cho nghị tấu. Chấm muốn nghe một chút bọn hắn ý kiến. Đây không thể nghi ngờ là đem nan để vứt cho phiên vương nhóm, đồng ý thì tự gọi thực lực, phản đối thì bại lộ dị tâm, có thể nói dương ưu. Bãi triều về sau, Tần Dạ trở lại ngự thư phòng, cũng không cảm thấy mảy may nhẹ nhõm. Liêu Đông chiến sự, tân chính phổ biến, tức bỏ thuộc địa lại kế, mỗi một hạng đều liên quan đến quốc vận, dù không được nửa điểm sai lầm. Hắn biết rõ, trước mắt bình tĩnh chỉ là biểu tượng, chỗ tối địch nhân tuyệt sẽ không cam tâm thất bại. Hệ thống, đánh dấu. Nút. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 80 năm, thần thông xúc địa thành thốn nhập môn càng ngộ, có thể tăng lên cự ly ngắn tốc độ di chuyển, đặc thù vật phẩm quốc vận giám sát kính mảnh vỡ 2, tập hợp đủ 3 khối có thể hợp thành hoàn chỉnh bảo kính. Bàng bạc tu vi tràn vào, rốt cục xông phá tầng kia hàng rào, Tần Dạ khí tức quanh người một hồi phồng lên, lập tức bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt càng thâm thúy hơn nội liễm. Võ tôn trung kỳ, nước chảy thành sông. Thực lực tăng lên, nhưng hắn đối trưởng không toàn cục càng có lòng tin. Xúc địa thành thốn nhập môn, mặc dù còn không thể chân chính làm được một bước ngàn dặm, nhưng thân pháp tốc độ tăng nhiều, bất luận là thực chiến vẫn là bảo mệnh, đều nhiều hơn một phần lực lượng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, lại lấy được 2 khối quốc vận giám sát kính mảnh vỡ. Hắn lập tức đem 3 khối mảnh vỡ lấy ra, bọn chúng phảng phất có sinh mệnh giống như lẫn nhau hấp dẫn, phát ra ánh sáng lưu hòa, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Một lát sau, một mặt tạo hình bộ pháp, mặt sau có khắc sông núi non sông đồ án thanh đồng bảo kính xuất hiện trong tay hắn. Mặt kính mông lung, dường như bao phủ một tầng sương mù. Tần Dạ tâm niệm vừa động, đem một tia hoàng đạo long khí rót vào trong kính. Lập tức, mặt kính sương mù tản ra, bày biện ra cũng không phải là cái bóng, mà là một bức hơi co lại, động thái thiên khung hoàng triều cương bực đồ. Đồ bên trong, kinh thành vị trí chỗ ở kim quang nhất là hừng hực, đại biểu cho hắn trưởng không khu vực hải tâm. Cái khác hành tinh, thiên thị quang mang mạnh yếu không đồng nhất, đại biểu cho nơi đó khí vận tràn đầy trình độ cùng đối triều đỉnh lực hướng tâm. Mà Liêu Đông khu vực thì bao phủ một mảnh trướng mắt tinh hồng, nhất là phủ Viễn Thành cùng Hoàn Nhan Hùng đại quân chỗ phương vị, đen đỏ chi khí xen lẫn, hiển nhiên tình hình chiến đấu kịch liệt, khí vận hỗn loạn. Quả nhiên là bảo bối tốt. Tần Dạ mừng rỡ trong lòng. Có này kính, hắn liền có thể trực quan nắm giữ thiên hạ khí vận biến hóa, chỗ nào xuất hiện dị thường, như phản loạn, thiên tai, cường đại tà ma, đều có thể trước tiên phát giác, đối với trị quốc bình thiên hạ, không khác nắm giữ một đôi thiên nhãn. Hắn cẩn thận quan sát trong kính cảnh tượng, ngoại trừ Liêu Đông, còn phát hiện Đông Nam Vĩnh Dương quận phương hướng, khí vận bên trong mơ hồ lộ ra một tia không bình thường màu xám đen, cùng chung quanh không hợp nhau. Hiển nhiên lòng dạ khó lường, đang nổi lên lấy cái gì? Mà một chút xa xôi tông môn vị trí, thì lóe ra các loại linh quang, siêu nhiên vật ngoại. Vĩnh Dương quận vương, chờ Liêu Đông chuyện, kế tiếp chính là ngươi. Tần Dạ trong lòng hừ lạnh. Đúng lúc này, Ú Liên thân ảnh lặng yên hiện hiện, sắc mặt nghiêm túc, bệ hạ, ám vệ cấp báo. Hai chuyện, thứ nhất, Vĩnh Dương quận vương sứ giả đã ở hôm qua rời kinh, nhưng rời kinh trước, từng cùng mấy tên thân phận không rõ giang hồ nhân sĩ từng có lui tới, dường như tại truyền lại vật phẩm. Thứ hai, Liêu Đông mật báo, Hoàn Nhan tướng quân đại quân tiên phong tại ở gần phủ Viễn Thành lúc, tao nội nhỏ gỗ cao cú li man binh tập kích, mặc dù đem nó đánh tan, nhưng trong quân mấy tên sĩ tốt thụ thương sau, vết thương lại cấp tốc nát giữa biến thành màu đen, giống như chúng độc, quân ý thúc thủ vô sách, hoài nghi là tà tu mới quỷ dị thủ đoạn. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ. Vĩnh Xương quận vương quả nhiên tặc tâm bất tử, còn tại âm thầm hoạt động. Mà Liêu Đông tà tu thủ đoạn cũng càng phát ra quỷ quệ môn độc, khiến ám vệ nghiêm mật giám sát cùng Vĩnh Xương quận vương có liên quan giang hồ thế lực, điều tra rõ truyền lại chính là vật gì. Đem Bách Hoa cốc tiến hiến tam thanh giải độc đan lập tức phái người bằng nhanh nhất tốc độ mang đến Hoàn Nhan Hùng trong quân, cứu chữa thương binh. Cũng đưa tin Hoàn Nhan Hùng cùng Mạc Uyên, tà tu thủ đoạn quỷ dị, cần gấp bội cẩn thận, có thể trước lấy ổn làm chủ, xác minh hư thực lại đi tiến công. Khắc, nói cho Hàn Kính chân nhân, chấp cần càng nhiều liên quan tới huyết thần giáo tà thuật đặc tính kỹ càng tình báo. Là, Ú Liên lĩnh mệnh mà đi. Tần Dạ đi đến quốc vận giám sát trước gương, nhìn xem trong kính Liêu Đông kia phiến bước lên đen đỏ chi khí, lông mày cau lại. Huyết thần giáo, xem ra so dự đoán còn khó cuốn hơn. Hoàn Nhan Hùng mặc dù dũng, Mạc Uyên mặc dù trí, nhưng đối mặt loại này quỷ dị đối thủ, chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó giải quyết. Có lẽ, chấm nên cân nhắc, tự mình đi một chuyến Liêu Đông. Một cái ý niệm trong đầu tại Tần Dạ trong lòng dâng lên, cũng không phải là muốn ngự giá thân trình, mà là lấy lôi đỉnh thủ đoạn, tự mình gặp một lần kêu huyết thần giáo thủ lĩnh, mau chóng giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Kinh thành thế cục đã cơ bản ổn định, có tốt lúc, phòng huyền bọn người tòa chấn, trong ngắn hạn ứng không có gì đáng ngại. Nhưng ý nghĩ này trước mắt còn chưa thành thục, cần chờ tốt hơn thời cơ, cùng tự thân nắm giữ thực lực mạnh hơn. Ít ra, muốn chờ xúc địa thành thốn thần thông tiến thêm một bước, có đầy đủ tự vệ cùng cơ động năng lực. Hắn đè xuống ý nghĩ này, một lần nữa ngồi trở lại trước án, bắt đầu phê duyệt đấu chương. Đế quốc bánh xe ngay tại hắn thôi thúc dưới quần quần hướng về phía trước, nội chính, quân sự, ngoại giao, thiên đầu và tự, đều cần hắn vị này người cầm lái thời điểm bảo trì thanh tỉnh cùng quyết đoán. Hoàng đồ bá nghiệp, vừa rồi sơ hiện cao chót vót. Con đường phía trước, như cũ che kín bụi gai cùng tiêu chiến. Nhưng Tần Dạ ánh mắt đã vượt qua trước mắt hỗn loạn, nhìn về phía cảng tương lai xa xôi. Chương 51, kính xem thiên hạ, đế tâm bắc vọng chương 51, kính xem thiên hạ, đế tâm bắc vọng quốc vận giám sát kính trôi nổi tại ngự thư phòng giữa không trung, mở mịt quang hoa lưu chuyển, trong kính hơi co lại sông núi hình dạng mặt đất, khí vận quang sắc có thể thấy rõ ràng. Tần Dạ lui tả hữu, một mình ngưng thần xem kính, tâm thần cùng trong kính hiện ra đế quốc khí vận mơ hồ tương liên. Trong kính cảnh tượng, như một bức động thái càn khôn xã tác đồ. Kinh thành chỗ trung tâm khu vực, kim sắc hoàng đạo long khí nồng nặc nhất, như mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng tứ phương, đại biểu cho hoàng quyền vững chắc cùng cường thịnh. Các nơi phương hành tỉnh khí vận cổ sáng thì cao thấp không đồng nhất, nhan sắc sâu cạn khác nhau, phản ứng đưa ra quản lý tình trạng cùng đối chiều đỉnh ủng hộ hay phản đối. Phần lớn hành tỉnh khí vận hiện lên bình ổn vàng nhạt hoặc màu ngà sữa, mặc dù chợt có nhỏ xíu màu xám tạp khí, đại biểu địa phương hào cường hoặc lại trị nhỏ tệ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, có vài chỗ địa phương phá lệ trước mắt. Đông Nam Vĩnh Xương quận phương hướng, đoàn kia màu xám đen khí vận như là ngoan cố vết bẩn, không chỉ có chưa từng tiêu tán, ngược lại mơ hồ có hướng ra phía ngoài ăn mòn, cấu kết xung quanh mấy chỗ so sánh tiểu hôi sắc khí vận dấu hiệu. Hiển nhiên, Vĩnh Xương quận vương cũng không bởi vì sứ giả rời kinh mà thu liễm, ngược lại đang gia tăng âm thầm bố cục. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, đem này ghi tạc trong lòng, chợt chuyển hướng phương bắc. Liêu Đông chi địa, trong kính cảnh tượng có thể xưng nhìn thấy mà giật mình. Một khu vực lớn bị dày đặc đến tan không ra tinh hồng cùng hắc khí bao phủ, nhất là phủ viễn thành xung quanh, đen đỏ chi khí như là sôi trào đầm lầy, không ngừng lan lộn, vằn mèo. Trong đó mơ hồ có thể thấy được giữ tận quỷ ảnh cùng huyết quang lấp lóe, kia là huyết thần giáo tà lực cùng chiến trường giết chóc lệ khí sen lẫn thể hiện. Hoàn Nhan hùng đại quân chỗ phương vị, một cỗ cường đại màu xanh binh qua chi khí, đại biểu triều đình vương sư, chính như cùng tiểu lưỡi kiếm sắc bén cắm vào mảnh này đen đỏ đầm lầy, nhưng cùng tà khí tiếp xúc biên giới chỗ, thanh quang không ngừng bị ăn mòn, làm hao mòn, thậm chí có một chút hắc khí ý đồ đảo ngược thẩm thấu, biểu thị chiến sự thảm thiết cùng giằng co. Càng làm cho Tần Dạ chú ý chính là, tại đen đỏ chi khí chỗ sâu nhất, tới gần kia phiến hoang phế miếu cổ khu vực, có một đoàn cô đọng vô cùng, cơ hồ hóa thành thực chất đỏ sẫm huyết quang, nơi trọng yếu mơ hồ tản mát ra làm người sợ hãi chấn động, viện siêu võ tôn cảnh giới, võ thánh cấp bậc tà tu, quả nhiên tồn tại. Tần Dạ con ngươi hơi co lại, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó tiêu tán. Cái loại này cấp bậc lão ma đầu, tuyệt không phải Hoàn Nhan hùng cùng Mạc Uyên bọn người có thể độc lập ứng đối, cho dù tăng thêm Huyền Băng tông, Kim Cương tự cao thủ, cũng nhiều nhất miễn cưỡng chống lại. Ngay tại hắn hết sức chăm chú quan sát Liêu Đông chiến cuộc lúc, mặt kính một góc, đại biểu Bắc Cương nơi nào đó vắng vẻ dãy núi khu vực, bỗng nhiên hiện lên một tia cực kỳ yếu ớt, lại tinh khiết dị thường tử sắc linh quang, lóe lên liền biến mất, nếu không phải Tần Dạ thần thức nhạy cảm, cơ hồ khó mà phát giác. Tử sắc khí vận, đại biểu cái gì? Ẩn thế tông môn, vẫn là thiên tài địa bảo xuất thế. Tần Dạ sinh lòng nghi hoặc, đem nơi đây vị trí yên lặng đi lại, lưu lại chờ ngày sau dò xét. Quan sát thật lâu, Tần Dạ chậm rãi thu hồi thần thức, quốc vận giám sát kính quang hoa nội liễm, khôi phục cổ pháp bộ dáng. Hắn cau mày, Liêu Đông tình thế nghiêm trọng viễn siêu mong muốn. Hoàn Nhan hùng tiến quân chỉ sợ sẽ không thuận lợi, thậm chí khả năng tao nội trọng đại ngăn trở. Nhất định phải bước nhanh. Tần Dạ tự lẩm bẩm. Hắn nguyên bản định vững chắc kinh thành thế cục sau lại thân phó Liêu Đông, nhưng hiện tại xem ra, thời gian không đợi người. Nếu để kia võ thánh tà tu hoàn toàn khôi phục hoặc hoàn thành một loại nào đó nghi thức, toàn bộ Liêu Đông thậm chí phương Bắc đều đem sinh linh đồ thán. Hắn tâm niệm khẽ động, lần nữa nếm thử cảm ngộ mới lấy được xúc địa thành thốn thần thông. Theo tu vi tấn thăng võ tôn trung kỳ, hắn đối thiên địa nguyên khí cảm giác cùng vận dụng càng thêm tinh diệu. Trong đầu kia huyền ảo bộ pháp quý tích dần dần rõ ràng, mặc dù xa chưa đạt tới một bước ngàn dặm cảnh giới, nhưng đã sơ bộ nắm giữ tinh túy, ở chỗ đối không gian khoảng cách xảo diệu áp xúc cùng tự thân tốc độ trong nháy mắt bộc phát. Tần Dạ thân ảnh hơi trao đảo một cái, trong ngự thư phòng dường như thổi qua một hồi gió nhẹ, hắn chân thân đã theo sau án thư xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài bên cửa sổ, nguyên địa chỉ để lại một đạo cực kỳ nhạt tàn ảnh, chớp mắt tiêu tán. Tốc độ tăng lên gần gấp đôi, dùng cho cự ly ngắn đột tiến hoặc né tránh, hiệu quả cực dai. Tần Dạ tính toán, như phối hợp hoàng đạo long uy đối tà khí áp chế, đối mặt kia võ thánh tà tu, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Huống chi hắn nghĩ tới hệ thống trong không gian lá bài tẩy kia, võ tôn thể nghiệm tạm, một giờ, mặc dù đã ở lần trước cùng biến bên trong sử dụng, nhưng không chừng lần sau đánh dấu lại có thể thu hoạch được tương tự cường lực đạo cụ. Còn có mới được đến Phược Long Tắc thời khắc mấu chốt có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Hệ thống, đánh dấu. Hắn quyết định lại tích lũy một chút vô liếng. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi 50 năm, thần thông canh kim phá sát chỉ pháp môn tu luyện, ngưng tụ canh kim chi khí, chuyên phá tà ma âm sát. Đối với thần giáo công pháp có ngoài định mức khắc chế, đặc thù vật phẩm nạp tức phù ba, sử dụng sau có thể hoàn mỹ che giấu khí tức thân hình một khắc đồng hồ, võ thánh trở xuống khó mà phát giác. lại là một lần rất có tính nhắm vào ban thưởng. Tu vi vững bước tăng lên tự không cần phải nói, canh kim phá sát chỉ quả thực là ứng đối trước mắt Liêu Đông thế cục lợi khí. Mà nặc tức phủ càng là chui vào, điều tra, tập kích tuyệt hảo phụ trợ. Tần Dạ lập tức đắm chìm tâm thần, bắt đầu lĩnh hội canh kim phá sát chỉ. Chỉ pháp khẩu quyết cũng không phức tạp, trọng tại dẫn động giữa thiên địa canh kim duyệt khí, dung hợp tự thân chân nguyên, ngưng ở đầu ngón tay, phát ra chí cương chí dương, chuyên phá tà sát một kích. Bản thân hắn hoàng đạo long khí liền có phá tà đặc tính, tu luyện này chỉ pháp càng là làm ít công to. Bất quá nửa canh giờ, Tần Dạ đầu ngón tay đã mơ hồ có màu vàng kim nhạt nhuệ khí lưu chuyển, tản mát ra sắc bén vô song khí tức. Hắn đối với không trung hư điểm một chỉ, một đạo nhỏ bé lại sắc bén kim mang hiện lên, nơi xa một cái thanh đồng lư hương bên trên lặng yên xuất hiện to bằng một cái mũi kim lỗ thủng, biên giới bóng loáng như gương. Mới nhập môn kính, còn cần thực chiến tôi luyện. Tần Dạ thu công, đối với cái này hiệu quả có chút hài lòng. Giờ phút này, ngoài cửa sổ sắc trời đã gần đến hoàng hôn. U Liên thân ảnh lặng yên hiện hiện, mang đến tin tức mới nhất. Bệ hạ, Bạch Hoa cốc Tam Thanh giải độc đan đã từ ám vệ cao thủ bằng nhanh nhất tốc độ mang đến Liêu Đông. Khắc, Hàn Kính chân nhân trả lời tin tức, theo cùng tà tu giao thủ kinh nghiệm cùng tông môn điện tịch ghi chép, huyết thần giáo tà thuật hoạch tâm ở chỗ huyết sát chi khí có thể thông qua giết chóc cùng huyết tế nhanh chóng tăng lên, cũng có thể ô nhân pháp bảo, thực người chân khí. Nhược điểm ở chỗ e ngại chí dương chí cương, ẩn chứa hạo nhiên chính khí chi lực, như sấm pháp, Phật quang, cùng Bệ hạ ngài hoàng đạo long khí. Ngoài ra, phá hư huyết tế nghi thức hoặc phá hủy chứa đựng huyết sát pháp khí, có thể trên diện rộng suy yếu hắn thực lực. Chí dương chí cương. Hạo nhiên chính khí Tần Dạ trầm ngâm một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, truyền chỉ khâm thiên giám, sưu tập thậm chí treo thưởng thiên hạ chí dương thuộc tính công pháp, lôi pháp bí tịch, Phật môn thần thông, triều đình có thể dùng trọng kim hoặc tài nguyên tu luyện trao đổi. Khắc, nói cho Hoàn Nhan Hùng cùng Mạc Uyên, ưu tiên tìm kiếm cũng phá hủy tà tu huyết tế đàn cùng pháp khí kho. Là, Ú Liên lĩnh mệnh, lại nói, còn có một chuyện, Vĩnh Xương quận vương bên kia, ám vệ phát hiện cùng cảnh nội một cái tên là Thất Sắt Bang giang hồ thế lực qua lại mật thiết, dường như tại bí mật thu mua đại lượng tinh thiết cùng diêm tiêu những vật này, công dụng không rõ. Tinh thiết, diêm tiêu. Tần Dạ lông mày nhíu lại, hai thứ này thật là chế tạo quân giới cùng chế tác thuốc nổ nguyên liệu trọng yếu. Vĩnh Xương quận vương muốn làm gì? Chế tạo tư quân? Vẫn là có càng hiểm ác lưu đồ. Tiếp tục đào sâu, cần phải điều tra rõ mục đích thật sự. Khi tất yếu, có thể để Dạ Nhất tự mình đi một chuyến đông nam. Tần Dạ hạ đạt chỉ lệnh. Vĩnh Xương quận vương tựa như một quả ưu ác tính, nhất định phải nhanh chóng cắt đứt, nhưng bây giờ Liêu Đông là nhiệm vụ thiết yếu, chỉ có thể trước ổn định bên này. Ú Liên lui ra sau, trong ngự thư phòng yên tĩnh như cũ. Tần Dạ lần nữa đi đến quốc vận giám sát trước gương, trong kính Liêu Đông đen đỏ chi khí dường như càng thêm nồng nặng. Hắn biết, không thể đợi thêm nữa. Truyền tốt lúc, Phòng Huyền, Lý Phụ Quốc. Một lát, ba người vội vàng mà tới. Chớp ít ngày nữa đem bí mật rời kinh, bắc thượng Liêu Đông. Tần Dạ đi thẳng vào vấn đề, lời nói long trời lở đất. Ba người đều là cả kinh thất sắc. Vậy hạ, tuyệt đối không thể. Phòng Huyền dẫn đầu khuyên can, kinh sư chính là căn bản trọng địa, vậy hạ vạn kim thân thể, há có thể nhẹ mạo hiểm. Liêu Đông có Hoàn Nhan tướng quân cùng 10 vạn đại quân, càng có tông môn cao thủ tương trợ, vậy hạ tọa trấn trung tâm điều hành liền có thể a. Tuân Lục cũng khuyên đủ, vậy hạ, kinh thành ban đầu định, thế lực khắp nơi vẫn cần trấn nhiếp. Vậy hạ như rời kinh, sợ sinh biến số. Huống hồ Liêu Đông tình thế không rõ, tà tu quỷ dị, vậy hạ thân hướng, an nguy khó liệu a. Lý Phụ Quốc càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vậy hạ, lão nô khẩn cầu bệ hạ lấy giá tắc làm trọng, nghĩ lại a. Tần Dạ đưa tay ngăn lại bọn hắn khuyên can, ánh mắt kiên định, chuẩn ý đã quyết. Liêu Đông chi địch, không hề tầm thường, sợ có võ thánh cấp tà ma tọa trấn. Không phải trong thân hướng, khó mà cạnh toàn công. Kinh thành sự tình, chấm đã có an bài. Hắn nhìn về phía Tuân Lục cùng Phòng Huyền, chấm rời kinh trong lúc đó, từ hai người các ngươi tổng lĩnh triều chính, gặp đại sự không biết, có thể 800 dặm khẩn cấp báo tại chấm. Lý Phụ Quốc quản lý nội đình thị vệ, nghiêm mật giám sát kinh sư độc tĩnh, nhất là Vĩnh Xương quận vương cùng mấy vị lao vương gia độc tĩnh. Dạ Nhất sẽ lưu lại bộ phận ám vệ tinh nhuệ nghe người điều khiển. Hắn lại đối Lý Phụ Quốc nói, đối ngoại tuyên bố chấm lây nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, tạm không nhìn thấy hướng. Tất cả chính vụ đều do Tuân cùng nhau, phòng ở trung lý. Thấy Tần Dạ kế hoạch chủ đáo, thái độ kiên quyết, ba người biết khó khăn lấy bắn hồi, đành phải không người lĩnh mệnh, chúng thần ổn thỏa dốc hết toàn lực bảo hộ kinh sư, chờ đợi bệ hạ khải hoàn. Yên tâm đi. Tần Dạ ngữ khí hòa hoãn lại, mang theo sự tự tin mạnh mẽ, chấm chuyến này không chỉ có muốn bình định Liêu Đông, càng phải mượn cơ hội này một lần hành động giải quyết Liêu Tây phiên chấn trí mắc. Chờ chấm trở về ngày chính là thiên cung hoàng triều chân chính nhất thống trong ngoài thời điểm. Đế tâm đã quyết, bác vọng Liêu Đông. Một trận liên quan đến đế quốc vận mệnh trọng đại chuyển hướng, sắp tại vị này tuổi trẻ đế tôn tự mình tham gia hạ mở màn. Chương 52, Tiềm Long xuất uyên, đêm tối đi nhanh. Chương 52, Tiềm Long xuất uyên, đêm tối đi nhanh. Bóng đêm như mực, trăng sao mất đi ánh sáng. Kinh thành cao lớn tưởng thành trong bóng đêm như là phụ phục cự thú, yên lặng mà uy nghiêm. Giờ tí vừa qua khỏi, một đạo cơ hồ dung nhập bóng đêm bóng đen, từ hoàng cung góc tây bắc một chỗ không đáng chú ý cửa hông lặng yên không một tiếng động trở ra, mấy cái lên xuống liền biến mất ở rắc rối phức tạp đường phố trong bóng tối. Tần Dạ đổi lại một thân màu xanh đen trang phục, áo khoác một cái không đáng chú ý mũ che màu xám, áo choàng mũ trùm đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt che lấp. Ẩn khí quyết vận chuyển tới cực hạn, khí tức quanh người nội liễm như là ngân thạch, mặc dù có cao thủ khoảng cách gần dò xét, cũng chỉ sẽ tưởng rằng hơi có võ nghệ trong người bình thường dạ hành nhân. Mới lĩnh ngộ xúc địa thành thốn thần thông dù chưa đại thành, nhưng đã để hắn đi lại nhẹ nhàng mau lẹ, mũi chân tại nóc nhà gạch ngói vụn ở giữa điểm nhẹ, thân hình tựa như quỷ mị bay ra mấy trượng, tốc độ viễn siêu bình thường tuấn mã. Hắn không có lựa chọn cưỡi ngựa hoặc cưỡi bất kỳ phương tiện giao thông, như thế mục tiêu quá lớn. Lẻ loi một mình, bằng vào siêu phàm tu vi cùng thần thông, ngược lại có thể mức độ lớn nhất ẩn giấu hành tung, bằng nhanh nhất tốc độ đến Liêu Đông. Trước khi rời kinh, hắn đã làm chu đáo chặt chẽ an bài. Tuân Úc, phòng huyền tọa trấn triều đình, Lý phụ quốc trưởng không cung cấm, dạ nhất lưu lại bộ phận ám vệ tinh nhuệ hiệp phòng, kinh thành trong ngắn hạn đứng không có gì đáng ngại. Quốc vận giám sát kính cũng bị hắn lưu lại, cùng tự thân một tia thần niệm tương liên, mặc dù không thể như tự mình quan sát như vậy rõ ràng, nhưng nếu kinh thành hoặc Liêu Đông có trọng đại khí vận biến động, hắn đều có thể trước tiên sinh lòng cảm ứng. Giờ phút này, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, bằng nhanh nhất tốc độ, bắc thượng Liêu Đông. Thân hình ở trong màn đêm phi nhanh, hai bên cảnh vật phi tốc rút lui. Gió mát đập vào mặt, lại thổi không tan Tần Dạ trong lòng ngưng trọng cùng nội vàng. Thông qua kia tia cùng giám sát kính tương liên thần niệm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Liêu Đông phương hướng tinh hồng tà khí đang không ngừng biến nồng đậm, nhất là đoàn kia đại biểu võ thánh tà tu đỏ sẫm huyết quang, chấn động dường như càng ngày càng kịch liệt, dường như một loại nào đó đáng sợ tồn tại đang thức tỉnh hoặc tiến hành mấu chốt nghi thức. Nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Tần Dạ trong lòng mặc niệm, thể nội nhân hoàng kinh gia tốc vận chuyển, hoàng đạo long khí ở trong kinh mạch lao nhanh, là xúc địa thành thốn cung cấp lấy liên tục không ngừng động lực. Hắn đối môn thần thông này cảm ngộ tại thực chiến giống như đi đường bên trong dần dần làm sâu thêm, mỗi một bước phóng ra, đối không gian khoảng cách áp xúc tựa hồ cũng càng tinh diệu hơn một phần, tốc độ cũng tại vững bước tăng lên. Một đêm đi nhanh, cho đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Tần Dạ đã rời xa kinh thành mấy trăm dặm. Hắn tìm một chỗ vắng vẻ sơn lâm, thu liễm khí tức, làm sơ chỉnh đốn. Đồng thời, trong lòng mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 60 năm, khinh thân phù bà, sử dụng sau có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển 1 giờ, liễm tức thuật tiến giai cảm ngộ, có thể càng hoàn mỹ hơn che giấu khí tức, giảm xuống bị tu sĩ cấp cao phát hiện xác suất. Tu vi rót vào thoáng hóa giải đi đường suốt đêm tiêu hao. Khinh thân phù chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng làm thời khắc mấu chốt ra tốc gát chủ bài. Mà liễm tức thuật tiến giai càng ngộ, thì nhường hắn đối tự thân khí tức khống chế càng thêm tinh vi, phối hợp thần khí quyết hiệu quả càng tốt. Hắn lúc này ăn vào một cái bổ sung thể lực đan dược, tiêu hóa lấy liễm tức thuật càng ngộ. Bất quá thời gian một nén nhang, hắn liền cảm giác tự thân khí tức càng thêm hòa hợp nội liễm, nếu không phải mắt thường trực tiếp nhìn thấy, cho dù bình thường võ tôn theo phụ cận đi ngang qua, cũng chưa chắc có thể phát giác hắn tồn tại. Trình đốn hoàn tất, Tần Dạ lần nữa lên đường. Vào ban ngày, hắn tận lực tránh đi quan đạo cùng đám người đông đúc thành trấn, chuyên đi sơn lâm đường nhỏ, hoang dã tích kính. Bằng vào cường đại thần thức cảm giác, luôn có thể sớm tránh đi tiểu phu, thợ săn hoặc là nhỏ cỗ tuần tra quân binh. Trên đường đi, hắn cũng không phải hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngẫu nhiên tại trải qua một chút thành trấn trà tứ lúc, sẽ lặng yên dừng lại chốc lát, nghe một chút chợ búa ở giữa nghị luận. Dân chúng đàm luận nhiều nhất, tự nhiên là Liêu Đông chiến sự. Các loại tin tức thật thật giả giả, lưu truyền rất rộng. Có nói Hoàn Nhan đại tướng quân trận đầu báo cáo thắng lợi, chém giết man binh mấy ngàn. Cũng có nói tà tu tắc pháp, triều đình quân đội tổn thất nặng nề, liền tiên sư đều vẫn lạc mấy vị. Càng có truyền ngôn, nói Liêu Tây Vương đã cùng tà tu bí mật cấu kết, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, đối phó triều đình quân sư. Lưu ngôn vị ngữ, chưa kết luận được, nhưng cũng theo khía cạnh phản ứng tiền tuyến tình hình chiến đấu kịch liệt cùng khó bề phân biệt. Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng như gương sáng đồng dạng. Những lời đồn đãi này phần lớn nói ngoa, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Hoàn Nhan hùng ban đầu chống đỡ tiền tuyến, làm gì chắc đó là thượng sách, đại quy mô tiếp chiến cũng lấy được tính quyết định thắng lợi khả năng không lớn. Mà tà tu quỷ dị cùng Liêu Tây Vương lá mặt lá trái mới là biến số lớn nhất. Mấy ngày sau, Tần Dạ đã xuyên việt mấy cái hành tinh, dần dần tiếp cận phương Bắc biên cảnh. Trong không khí hàn ý dần dần dày, cảnh sắc cũng biến thành bắt đầu hoang vu. Một ngày này hoàng hôn, hắn đang muốn tìm nghỉ ngơi, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thần thức cảm giác được phía trước cách đó không xa truyền đến trận trận năng lượng ba động cùng binh khí giao kích thanh âm, còn kèm theo gào thét thảm thiết cùng một cỗ làm cho người buồn nôn huyết tinh tà khí. Tà tu khí tức. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt gia tốc, như là một sợi như khói xanh hướng chấn động truyền đến chỗ kín đáo đi tới. Vượt qua một tòa gò núi, phía dưới trong sơn cốc cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỉ thấy ước chừng hơn trăm tên mặc cũ nát giáp da, nhưng ánh mắt của loạn, quanh thân bao phủ nhàn nhạt huyết quang man binh, ngay tại vây công một chi thương đội. Thương đội hộ vệ hiển nhiên không phải bình thường vũ phu, trong đó mấy người chiêu thức ở giữa mơ hồ có chân khí lưu động, đúng là tu sĩ, nhưng tu vi cao nhất người cũng bất quá tông sư sơ kỳ. Bọn hắn kết trận tự vệ, ngăn cản man binh điên cuồng tấn công, nhưng tình thế tràn ngập nguy hiểm, trên mặt đất đã nằm bật xuống mười mấy bộ hộ vệ cùng hỏa kế thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Những cái kia man binh quả nhiên như tình báo thuật, hung hãn không sợ chết, thủ thương sau vết thương ngọ nghệ có thể nhanh chóng khép lại, lực lớn vô cùng, cho thương đội hộ vệ tạo thành áp lực thực lớn. Chỉ là bách nhân đội man binh dám xâm nhập ở đây cướp bóc. Tần Dạ ánh mắt lạnh lùng, nơi đây còn thuộc thiên khung hoàng triều cảnh nội, khoảng cách chân chính tiền tuyến còn cách một đoạn, xuất hiện thành tiến chế man binh, giải thích rõ tà tu thẩm thấu cùng phạm vi hoạt động so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn rộng. Hắn cũng không lập tức ra tay, mà là tỉnh táo quan sát. Rất nhanh, hắn phát hiện tại man binh đội ngũ phía sau có một người mặc áo bào đen, cầm trong tay cốt trượng gầy còm thân ảnh, đang núp ở nham thạch sau, trong miệng nói lẩm bẩm. Cốt trượng vung vẩy ở giữa, đạo đạo huyết sắc tà lực rót vào phía trước man binh thể nội, làm cho này man binh càng thêm nóng nảy hung hãn. Một cái thao túng man binh đê giai tà tu Tần Dạ nhìn ra môn đạo. Hắc bào nhân này bản thân thực lực bất quá đại sư cảnh giới, nhưng bằng mượn tà thuật lại có thể điều khiển cái này hơn trăm tên bị huyết sắc chi khí ăn mòn man binh. Mắt thấy thương đội phòng tuyến sắp bị đột phá, một gã hộ vệ đầu lĩnh bộ dáng hán tử bị mấy tên man binh vây công, cực kỳ nguy hiểm. Tần Dạ không do dự nữa, thân hình hắn khẽ động, như là liệp ưng giống như theo gò núi bên trên đáp xuống. tốc độ nhanh đến chỉ ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Canh kim phá sát chỉ. Người giữa không trung, Tần Dạ chập ngón tay như kiếm, cách không điểm hướng kia trốn ở nham thạch sau áo bào đen tà tu. Một đạo cô đọng vô cùng, ẩn chứa chí cương đến duệ canh kim chi khí màu vàng kim nhạt chỉ phong, như là sẽ rách màn đêm tiềm điện, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Kia áo bào đen tà tu đang hết sức chăm chú thi pháp, căn bản không ngờ tới sẽ có người từ phía sau lưng tập kích, càng không có nghĩ tới công kích nhanh như vậy, như thế chi sắc bén. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ duệ không thể đỡ, chuyên khắc tà sát lực lượng đập vào mặt, kinh hãi gần chết phía dưới, chỉ tới kịp đem cốt trượng đưa ngang trước người. Phốc phốc. Canh kim chỉ phong như là dao nóng cắt mỡ bò giống như, tùy tiện xuyên thủng kia nhìn như cứng rắn cốt trượng, sau đó tinh chuẩn bắn thủng áo bào đen tà tu mi tâm. Áo bào đen tà tu động tác im bặt mà dừng, trong mắt thần thái trong nháy mắt ảm đạm, thân thể mềm mềm ngã xuống, chỗ mi tâm một cái nhỏ bé lỗ thủng, không có máu tươi chảy ra, lại có một cỗ hắc khí tiêu tán, phát ra tư tư tiếng vang, bị canh kim chi khí tỉnh hóa. Kẻ chủ mưu vừa chết, những cái kia nguyên bản nóng nảy man binh động tác lập tức cứng đờ, trong mắt huyết quang cấp tốc biến mất, biến mờ mịt thất thố, công kích cũng biến thành lộn xộn lên. Thương đội hộ vệ áp lực chợt giảm, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy này cơ hội tốt, lập tức phấn khởi phản kích, rất mau đem mất đi tà thuật trèo chống man binh chém giết hầu như không còn. Tần Dạ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, áo choàng che mặt, khí tức nội liễm. Thương đội đám người chưa tỉnh hồn, nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện, một kích liền miểu sát cái kia quỷ dị người áo đen cao thủ thần bí, đã cảm kích lại kính sợ. Hộ vệ đầu lĩnh cô nén đau xót, tiến lên ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Không biết tiền bối cao tính đại danh. Chúng ta là Bắc Địa Trường Phong Tiêu cục lần này hộ tống một nhóm dược liệu tiến về biên cảnh đại doanh, không nghĩ tới ở đây tao ngộ những quái vật này. Tần Dạ khoát tay áo, thanh âm xuyên thấu qua áo choàng có vẻ hơi trầm thấp, đi ngang qua mà thôi. Nơi đây đã gần đến biên cảnh, không yên ổn, các ngươi mau mau rời đi. Hắn không muốn bại lộ thân phận, cũng không thời gian hàn huyên. Nói xong, hắn không chờ đối phương đáp lại, thân hình lần nữa khẽ động, liền đã biến mất trong màn đêm mịt mùng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trường Phong Tiêu cục đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác người này thần bí khó lường, tu vi cao thâm, không dám hỏi nhiều, đội vàng thu thập tàn cuộc, tăng thêm tốc độ rời đi chỗ thị phi này. Mà Tần Dạ thì tiếp tục bước lên Bắc Thượng đường xá. Vừa mới tiểu thí như đao, nhường hắn đối canh kim phá sát chỉ uy lực có trực quan nhận biết, đối tiêu diệt tà tu càng nhiều mấy phần lòng tin. Nhưng cùng lúc đó, Đề giai tà tu cùng man binh vậy mà đã thẩm thấu tới như thế nội địa, cũng làm cho hắn đối tiền tuyến thế cục càng thêm lo lắng. Hoàn Nhan Hùng, Mạc Uyên, các ngươi nhất định phải chống đỡ, chấm rất nhanh liền tới. Thân ảnh của hắn dung nhập hắc ám, hướng về kia phiến bị máu và lửa bao phủ thổ địa, kiên định không thay đổi mau chóng đuổi theo. Tiềm Long đã xuất huyền, chắc chắn tại cái này Bắc Cương chi địa, nhấc lên thao thiên ba lan. Chương 53, Đế Lâm biên quan, đêm tối sắc cơ, 1, chương 53, Đế Lâm biên quan, đêm tối sắc cơ, 1, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ đi nhanh, dù là Tần Dạ võ tôn trùng kỳ tu vi, cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Nhưng khi hắn vượt qua cuối cùng một dãy núi, trước mắt rộng mở trong sáng lúc, tất cả mọi mệt đều bị cảnh tượng trước mắt thay thế. Xa xa trên đường chân trời, một tòa cự thành hình dáng trong bóng chiều như ẩn như hiện, như là phủ phục ở trên mặt đất mênh mông sắt thép cự thú. Đó chính là Bắc Cương trong trấn, trấn Bắc Quan. Càng xa xôi, thiên địa chỗ giao giới, mơ hồ có thể thấy được tinh kỳ pháp phối, lựa trại liên miên như biển sao, kia là Hoàn Nhan Hùng xuất lĩnh Bình Đông đại quân nơi trú đóng. Mà trong tầm mắt càng phương bắc, bầu trời dường như bị một tầng vô hình màu đỏ sẫm sa mỏng bao phủ, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được kia cố làm người sợ hãi kiểm chế cùng tà dị, kia là Liêu Đông chiến trường tràn ngập huyết sát chi khí. Tần Dạ không có trực tiếp tiến về đại quân doanh trại, mà là giống như ưu linh chui vào trấn Bắc Quan. Quan nội bầu không khí túc sát, binh lính tuần tra khôi giáp nhiễm bụi, trên mặt mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Phố xá tiêu điều, bách tính thần thái trước khi xuất phát đội vàng, chiến tranh bóng ma bao phủ tòa này biên quan hùng thành. Hắn tìm một chỗ yên lặng khách sạn ở lại, cũng không bại lộ thân phận. Màn đêm buông xuống giờ tí, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn, thẳng đến ngoài thành đại quân doanh trại. Hoàn Nhan Hùng chủ soái đại trướng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Vị này Bình Đông đại tướng quân đang cùng Mạc Uyên, cùng mấy vị trong quân tướng lãnh cao cấp thương nghị quân tỉnh, người người sắc mặt nghiêm trọng. Trong trướng bầu không khí ngột ngạt, hiển nhiên chiến sự cũng không thuận lợi. Đại tướng quân, hôm nay tiên phong doanh thăm dò tính tiến công hắc phong dục, lần nữa bị ngăn trở. Một gã phó tướng trầm giọng báo cáo, kia trong cốc tà khí nồng đậm, quân ta tướng sĩ một khi xâm nhập, liền cảm giác khí huyết sôi trào, vận chuyển chân khí bừng hữu. Man binh cùng huyết khôi ở trong đó lại như cá gặp nước, càng có tà tu ẩn nấp chỗ tối phóng ra tên bắn lén, khó lòng phòng bị. Thương vong không nhỏ. Hoàn Nhan Hùng cau mày, nắm đấm đập ầm ầm tại xa bàn biên giới, lại là dạng này. Những này yêu nhân, liền biết nút trong bóng tối trêu đùa quỷ kế. Mạc tiên sinh, trận pháp bố trí được như thế nào? Mạc Uyên nuốt dâu nói, đại tướng quân đã ở doanh trại bên ngoài bố trí xuống thanh tâm tịch tà trận có thể chống đỡ cản bộ phận tà khí ăn mòn, nhưng phạm vi có hạn, không cách nào bao trùm đại quân tiến công đường đi. Nếu muốn cưỡng ép phá trận, cần tìm tới kia trong cốc tà trận trận nhãn chỗ, nhưng đối phương phòng thủ nghiêm mật, khó mà tiếp cận. Đúng lúc này, ngoài trướng thân binh bỗng nhiên cao giọng báo, đại tướng quân, ngoài doanh trại có một người cầu kiến, tự xưng kinh thành cố nhân, có chuyện quan trọng thương lượng. Kinh thành cố nhân. Hoàn Nhan Hùng khẽ giật mình, lúc này kinh thành ai sẽ đến? Hắn nhìn thoáng qua Mạc Uyên, cái sau khẽ lắc đầu, biểu thị cũng không tiếp vào triều đình thông chi. Nhường hắn tiến đến. Hoàn Nhan Hùng trầm ngâm một lát, hạ lệnh thân binh lĩnh mệnh mà đi. Trong trướng chúng tướng đều âm thầm đề phòng. Rất nhanh, mành lều xốc lên, một gã thân mang huyền thanh áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh chậm rãi đi vào. Người tới khí tức nội liễm, bộ pháp trầm ổn, lại nhường đang ngồi mấy vị tông sư cảnh giới tướng lĩnh đều cảm thấy một tia áp lực vô hình. Hoàn Nhan Hùng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào người tới, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy người kia chậm rãi xốc lên mũ trùm, lộ ra một trường tuổi trẻ lại vô cùng uy nghiêm khuôn mặt.
Vậy
hạ. Hoàn Nhan Hùng con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trong trướng cái khác tướng lĩnh cũng trong nháy mắt hóa đá, lập tức cuốn quýt rời ghế, liền phải quỳ xuống đất hành lễ. Không cần đa lễ, quân tình khẩn cấp, nghi thức xã giao liền miễn đi. Tần Dạ đưa tay hư lỡ, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đi đến xa bàn trước, ánh mắt đảo qua phía trên đánh dấu địch ta trạng thái. Chấm cải trang đến đây, không muốn lộ ra. Tần Dạ nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Hùng, nói một chút đi, cụ thể tình huống như thế nào? Vì sao chỉ trệ không tiến? Hoàn Nhan Hùng hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng kích động, đội vàng chỉ vào xa bàn bên trên đánh dấu là Hắc Phong Dục vị trí bẩm báo. Vậy hạ, quân ta chủ lực sau khi đến, Liêu Tây Vương quả nhiên như đoán trước giống như, đem tiền tuyến khó giải quyết nhất mấy cái cứ điểm nhường đi ra. Cái này Hắc Phong Dục chính là một trong số đó, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, càng mấu chốt chính là, nơi đây tà khí trùng thiên, hư hư thực thực có cỡ lớn tà trận bao phủ, cực lớn suy yếu quân ta chiến lực, mà quân địch lại không bị ảnh hưởng. Mặt tướng đã tổ chức mấy lần tiến công, đều tổn thất gây trọng, chưa thể đột phá. Mạc Uyên nói bổ sung, bệ hạ, trải qua thần dò xét, trận này tên là Vạn Linh Huyết Sát trận, lấy sinh linh tinh huyết cùng địa mạch đâm khí làm cơ sở, phạm vi cực lớn, uy lực kinh người. Trận nhãn tất nhiên giấu ở dụ bên trong chỗ sâu, có trọng binh trấn giữ, cường công sát thực khó khăn. Tần Dạ nhìn chăm chú xa bàn bên trên kia đại biểu Hắc Phong Dục hiểm trở mô hình, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài trướng phương bắc kia màu đỏ sầm bầu trời, trầm giọng nói cách khác, không phá trận này, đại quân khó mà thẳng tiến phủ Viễn Thành, chỉ có thể bị kéo ở chỗ này. Chính là, Hoàn Nhan Hùng mặt lộ vẻ xấu hổ, mặt tướng vô năng, mời bệ hạ trách phạt. Trách phạt sự tình cho sau lại nói. Tần Dạ khoát tay áo, trong mắt hàn quang lấp lóe, đã cường công không được, vậy thì dùng trí. Chấp tự mình đi một chuyến cái này Hắc Phong Dục, nhìn xem cái này Vạn Linh Huyết Sát trận, đến tuột cùng có gì huyền cơ. Cái gì? Bệ hạ không thể. Hoàn Nhan Hùng cùng chúng tướng cả kinh thất sắc, bệ hạ vạn kim thân thể, há có thể tự mình mạo hiểm? Kia dụ bên trong nguy cơ tứ phía, càng có tà tu cao thủ ẩn nút. Chương 53, Đế Lâm Biên Quan, đêm tối sắc cơ 2. Chương 53, Đế Lâm Biên Quan, đêm tối sắc cơ 2. Nguyên nhân chính là có cao thủ, chấm mới càng phải đi. Tần Dạ ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nếu không thăm dò nội tình, đại quân ở đây vô ích, mới là nguy hiểm lớn nhất. Chấm ý đã quyết, các ngươi không cần lại quên. Hắn nhìn về phía Mạc Uyên, Mạc tiên sinh, ngươi đối trận pháp tinh thông, khả năng cùng chấm cùng đi, hiệp trợ nhận ra trận nhãn. Mạc Uyên nghiêm nghị chắp tay, thần nguyện theo bệ hạ tiến về. Tốt. Tần Dạ gật đầu, lại đối Hoàn Nhan Hùng nói, đại quân như thường lệ chỉnh đốn, làm ra tiếp tục cường công chuẩn bị dáng vẻ, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, chấm cùng Mạc tiên sinh đi một lát sẽ trở lại. Việc đã đến nước này, Hoàn Nhan Hùng biết không cách nào cải biến bệ hạ quyết định, đành phải trịnh trọng lĩnh mệnh, mặt tướng tuân chỉ. Bệ hạ ngàn vạn cẩn thận. Là đêm, vào lúc canh ba, hai đạo bóng đen như là dung nhập bóng đêm con rơi, lặng yên không một tiếng động rời đi triều đình đại doanh, hướng về nơi xa kia bị tà khí bao phủ Hắc Phong Dục tiềm hành mà đi. Chính là Tần Dạ cùng Mạc Uyên. Tần Dạ vận chuyển ẩn khí quyết cùng tiến giai liễm tức thuật, đem tự thân khí tức hoàn mỹ thu liễm. Mạc Uyên cũng thi triển đặc biệt ẩn nấp pháp môn. Hai người tốc độ cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, liền đã đến Hắc Phong Dục bên ngoài. Chưa tiến vào dụ miệng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng âm lãnh tà khí liền đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn cốc dường như bị một tầng màu đỏ sẫm sương mù bao phủ, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vạn mẹo quỷ ảnh cùng nghe được như có như không thê lương kêu rên. Trong cốc cỏ cây đều bày biện ra một loại không bình thường khô hắc chi sắc, không có chút nào sinh cơ. Thật dày đặc huyết sát chi khí. Mạc Uyên sắc mặt nghiêm trọng, bệ hạ, trận này uy lực chỉ sợ so dự đoán còn mạnh hơn. Tiến vào bên trong, cần thời điểm vận chuyển chân khí chống cự sát khí ăn mòn, nếu không tâm thần dễ chịu quá nhiễu, thậm chí bị sát khí đồng hóa. Tần Dạ cảm ứng một chút, cái này huyết sát chi khí sát thực quỷ dị, nhưng cùng hắn tinh thuần hoàng đạo long khí tiếp xúc, tựa như cùng băng tuyết gặp dương, nhao nhao lui tán, đối với hắn cơ hồ không tạo thành ảnh hưởng. Không sao, ngươi theo sát chấm. Hai người không do dự nữa, thân hình lóe lên, liền chui vào kia màu đỏ sậm trong sương mù. Vừa vào trong cốc, ánh mắt lập tức biến mơ hồ, thần thức cảm giác cũng nhận cực lớn áp chế. Dưới chân là xốp sền sệt thổ địa, dường như thẩm thấu máu tươi. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tà gió thổi qua quái thạch phát ra tiếng nghẹn ngào. Tần Dạ ánh mắt sắc bén, phá vọng chi nhãn lặng yên mở ra, mặc dù ánh mắt bị ngăn trở, nhưng đối năng lượng ba động cảm giác lại càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng nhìn tới, vô số đạo năng lượng màu đỏ ngòm sợi tơ theo sơn cốc các nơi hội tụ, như là trăm sông đổ về một biển giống như, hướng chạy sâu trong thung lũng một nơi nào đó. Trận nhãn ở bên kia, Tần Dạ chỉ hướng năng lượng hội tụ phương hướng. Hai người dọc theo năng lượng sợi tơ chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí hướng sâu trong thung lũng tiềm hành. Ven đường, bọn hắn thấy được làm cho người nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, tàn mát bạch cốt, vứt bỏ giản dị tế đàn, cùng một chút bị hút khô tinh huyết, diện mục dữ tợn tơi khô, có nhân loại, cũng có súc vật. Hiển nhiên, nơi đây từng tiến hành quá lớn quy mô huyết tế. Càng đi chỗ sâu, tà khí càng nặng, thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút đê giai huyết khôi tại chẳng có mục đích du đãng. Tần Dạ cùng Mạc Uyên bằng vào cao siêu ẩn nấp thủ đoạn, nhẹ nhõm tránh đi. Đột nhiên, Tần Dạ bước chân dừng lại, kéo lại Mạc Uyên, truyền âm nói, phía trước có động tĩnh, ẩn nấp. Hai người cấp tốc cẩn thân tại một khối lớn nham về sau. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một mảnh đối lập khoáng đạt trên đất trống, đứng sừng sững lấy một tòa dùng bạch cốt cùng màu đen nham thạch lũy thế mà thành to lớn tế đàn. Chính giữa tế đàn, lơ lửng một quả trừng to bằng cái thất màu đỏ sẫm thủy tinh, đang điên cuồng thôn phệ lấy theo bốn phương tám hướng tụ đến huyết sát chi khí, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Cái kia chính là vạn linh huyết sát trận trận nhãn hạch tâm. Tế đàn trung quanh có vài chục tên thân mang hắc bảo tà tu thủ vệ, trong đó ba người khí tức cường hành, lại đều đạt đến đại tông sư cảnh giới. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, tại tế đàn phía dưới còn bò lổm nhổm hai đầu tương tự báo săn, lại toàn thân huyết hồng, hai mắt buốt lên lục quang quỷ dị yêu thú, khí tức hung lệ, có thể so với tông sư đỉnh phong. Quả nhiên thủ vệ sông nghiêm. Mạc Uyên truyền âm nói, sắc mặt nghiêm trọng, ba tên đại tông sư, tăng thêm kia hai đầu huyết thú, còn có mười mấy tên tinh nhuệ tà tu, cường công độ khó cực lớn. Tần Dạ ánh mắt lạnh như băng đảo qua tế đàn cùng thủ vệ, trong lòng nhanh chóng tính toán. Xông vào khẳng định không được, sẽ đánh thảo kinh rắn. Nhưng nếu không phá hư trận nhãn, đại quân liền không cách nào thông qua. Ngay tại hắn suy tư đối sách thời điểm, tế đàn bên trên cái kia tên là thủ đại tông sư tà tu dường như hoàn thành một loại nào đó nghi thức, xoay người, đối thuộc hạ dặn dò nói, thánh sứ ngày mai liền muốn xuất quan, chủ trì cuối cùng huyết tế nghi thức. Nơi đây cực kỳ trọng yếu, các ngươi cần phải chặt chẽ trông coi, không được có bất kỳ sơ thất nào. Chờ thánh sứ công thành, chính là chúng ta huyết thần giáo lại hiện ra dưới ánh mặt trời, chúa tể Liêu Đông thời điểm. Thánh sứ, cuối cùng huyết tế. Tần Dạ trong lòng hơi động, cùng Mạc Uyên liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Xem ra, kia võ thánh cấp bậc tà tu thủ lĩnh sắp có hành động. Thời gian càng gia tăng hơn bức bách, nhất định phải nhanh phá hư trận nhãn, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn cấp tốc thành hình. Hắn ra hiệu Mạc Uyên an tâm chớ đổi, hai người như là nhất có kiên nhẫn tợ săn, tiếp tục giấu ở trong bóng tối, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Trời dần tối hắc phong dục, sát cơ từ phía. Đế Tôn đích thân tới, một trận nhằm vào tà trận hạch tâm lôi đỉnh hành động, sắp tại mảnh này bị huyết sát bao phủ trong sân cốc, lặng yên triển khai. Chương 54, Lôi đỉnh phá trận, Thánh sứ Hoàng Hồn chương 54, Lôi đỉnh phá trận, Thánh sứ Hoàng Hồn hắc phong dục chỗ sâu, bạch cốt tế đàn tản ra làm cho người hít thở không thông tà dị chấn động. Ba tiên đại tông sư tà tu xuất lĩnh mười mấy tên thủ hạ cùng hai đầu huyết thú, đem trận nhãn hạch tâm bảo hộ đến kín không kẽ hở. Chỗ tối, Tần Dạ cùng Mạc Uyên như là ẩn nút báo săn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thời gian một chút xíu trôi qua, tế đàn bên trên tà tu nhóm cũng không buông lòng cảnh giác, tuần tra lộ tuyến giao thoa, cơ hội không có gấp chết. Kia hai đầu huyết thú càng là khiếu giác nhạy cảm, thỉnh thoảng hướng phía Tần Dạ hai người ẩn thân phương hướng co rúm cái mũi, phát ra trầm thấp nhẹ nào, dẫn tới thủ vệ liên tiếp ghé mắt. Vậy hạ, dạng này đợi chút nữa không phải biện pháp, sau khi trời sáng chỉ sợ càng khó ra tay. Mạc Uyên truyền âm nói, ngữ khí mang theo vẻ lo lắng. Tần Dạ ánh mắt trầm tĩnh, trong đầu phi tốc tính toán. Cường công sát thực phong hiểm cực lớn, một khi bị cuốn lấy, dẫn tới dụ bên trong cái khác tà tu, thậm chí cái kia cái gọi là thánh sứ hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải một kích tất chúng, cấp tốc thoát ly. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua tế đàn, cuối cùng dừng lại ở đằng kia quả điên cuồng thôn vệ huyết sát chi khí màu đỏ sẫm thủy tinh bên trên. Phá vọng chi nhãn hạ, hắn có thể nhìn thấy thủy tinh nội bộ ẩn chứa bàng bạc mà tà ác năng lượng, cùng nó cùng toàn bộ sơn cốc tà trận tiên ti vạn lũ liên hệ. Mạc tiên sinh, như chấm một kích toàn lực, hủy đi kia thủy tinh, trận này có thể phá. Tần Dạ truyền âm hỏi thăm. Mạc Uyên cẩn thận quan sát một lát, khẳng định nói, bẩm bệ hạ, kia huyết sát thủy tinh chính là trận này năng lượng đầu mối then chốt cùng máy quyết đại. Nếu có thể đem nó phá hủy, vạn linh huyết sát trận tất nhiên phá. Nhưng vật này ngưng tụ đại lượng huyết sát chi khí, kiên cố dị thường, lại lực phản kích sợ cực kỳ mãnh liệt. Không sao. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chấm có nhất pháp, có thể thử một lần. Chờ chấm ra tay lúc, ngươi lập tức ở chấm sau lưng bố trí xuống phòng ngự mạnh nhất trận pháp, ngăn cản khả năng sinh ra năng lượng xung kích, cũng chuẩn bị tiếp ứng chấm rút lui. Thần tuân mệnh. Mạc Uyên nghiêm nghị gật đầu, trong tay lặng yên giữ lại mấy cái trận kỳ. Tần Dạ hít sâu một hơi, thể nội nhân hoàng kinh lặng yên vận chuyển đến đỉnh phong, hoàng đạo long khí ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, đồng thời hắn yên lặng điều động vừa mới lĩnh ngộ không lâu canh kim phá sát chỉ thần thông, sắp tới vừa đến duệ canh kim chi khí cùng tinh thuần hoàng đạo long khí dung hợp, chậm rãi ngưng tụ tại ngón giữa tay phải đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, đầu ngón tay hắn chỗ kim quang nội liễm, lại tản mát ra một cỗ đủ để xé rách tất cả tà ma kinh khủng kiên quyết. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn thậm chí lặng yên vận dụng một tia luôn xuất phát tùy thần thông chi lực, ẩn chứa tại một chỉ này bên trong, giao phó phá tà sụp đổ pháp tắc ý chí. Một chỉ này, ngưng tụ trước mắt hắn công kích mạnh nhất lực lượng. Thời cơ trước mắt là qua. Ngay tại một đội tuần tra tà tu quay người đưa lưng về phía tế đàn, cái kia tên là thủ đại tông sư tà tu cúi đầu xem xét thủy tinh trạng thái sát na, động thủ. Tần Dạ trong lòng quắc khẽ, thân hình giống như quỷ mị tự lớn nham sau mãnh liệt bắn mà ra. Xúc địa thành thốn thần thông phát động, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ tại hiện thân đồng thời, liền đã vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại tế đàn ngay phía trước. Người nào? Địch tập. Thủ vệ tà tu nhóm phản ứng cũng là cực nhanh, quát chói hai âm thanh nổi lên bốn phía, khoảng cách gần nhất hai tên tông sư tà tu cùng kia hai đầu huyết thú dẫn đầu nhào tới. Trảo phong sắc bén, miệng máu răng nanh, trong nháy mắt phong kín Tần Dạ tất cả tiến lên lộ tuyến. Nhưng mà, Tần Dạ mục tiêu căn bản không phải bọn hắn. Đối mặt đánh tới công kích, hắn không tránh không né, chỉ là bàn tay trái đột nhiên đánh ra, bàng bạc hoàng đạo long khí hóa thành một đạo ngưng thực kim sắc trường ấn, như núi lớn quét ngang mà đi. Hoàng cực kinh thế trưởng. Oanh! Trường ấn cùng tà tu, huyết thú công kích ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cơn bạo cơn bão năng lượng quét sạch ra, kia hai tên tông sư tà tu cùng huyết thú lại bị cái này thế đại lực trầm một trường trực tiếp chấn động đến thổ huyết bay ngược. Mượn nhờ một trường này lực phản chấn, Tần Dạ thế đi càng nhanh, như là kim sắc lưu tinh, bắn thẳng đến chính giữa tế đàn huyết sát thủy tinh. Giờ phút này, cái kia tên là thủ đại tông sư Tà Tu mới vừa vặn ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc. Ngăn lại hắn, đại tông sư Tà Tu khàn giọng gầm thét, hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo sền sệt huyết sắc quang mạc trong nháy mắt tại huyết sắc thủy tinh trước hình thành. Hai gã khác đại tông sư Tà Tu cũng kịp phản ứng, một trái một phải, thi triển ra sắc bén huyết sắc trảo ảnh cùng một đạo tính ăn mòn cực mạnh huyết tiễn, theo khía cạnh công hướng Tần Dạ. Đối mặt ba tên đại tông sư chặn đường cùng kia nhìn như kiên cố huyết sắc quang mạc, Tần Dạ ánh mắt băng lãnh như đao, xúc thế đã lâu phải chỉ, rốt cục điểm ra. Canh kim pha sát, hoàng đạo chu tà. Cho chấm, phá. Hưu. Một đạo cô đọng đến cực hạn, nhỏ bé lại dường như có thể xuyên thủng hư không kim sắc chỉ mang, tự Tần Dạ đầu ngón tay bắn ra. Chỉ mang lướt qua, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng, tràn ngập huyết sắc chi khí như là gặp phải khắc tinh giống như nhao nhao tán loạn. Chỉ mang đầu tiên đụng phải kia huyết sắc quang mạc, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng rất nhỏ phốc phốc âm thanh, kia từ đại tông sư Tà Tu toàn lực bày ra phòng ngự màn sáng, như là giấy đồng dạng, bị kim sắc chỉ mang tùy tiện xuyên thủng. Chỉ mang thế đi không giảm, tại hai gã khác đại tông sư Tà Tu công kích chưa tới người trước đó, liền đã vô cùng tình chuẩn điểm vào viên kia màu đỏ sẫm huyết sắc thủy tinh phía trên. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Tất cả Tà Tu đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem chính giữa tế đàn. Chỉ thấy kia to bằng cái thất huyết sắc thủy tinh mặt ngoài, lấy chỉ mang đánh trúng điểm làm trung tâm, trong nháy mắt hiện đầy châu vong giống như vết rách. Vết rách bên trong bắn ra chói mắt kim quang, cùng thủy tinh bản thân huyết quang kịch liệt xung đột. Không. Cầm đầu đại tông sư Tà Tu phát ra tuyệt vọng gào thét. Sau một khắc, ầm ầm. Huyết sắc thủy tinh cũng không còn cách nào tiếp nhận nội bộ xung đột năng lượng, ầm vang bạo tạc. Một cỗ hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích hỗn hợp có vỡ vụn huyết sắc chi khí cùng tinh khiết hoàng đạo long khí, canh kim chi khí, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng cùng dũng tới. Đứng mũi chịu sào ba tên đại tông sư Tà Tu bị cỗ năng lượng này phong bạo trực tiếp tung bay, người giữa không trung liền máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên thụ trọng thương. Trung quanh đê giai Tà Tu càng là như là bị cuồng phong đảo qua lá rụng, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Kia hai đầu huyết thú phát ra thê lương kêu rên, tại bên trong cơn bão năng lượng hóa thành một biển. Toàn bộ tế đàn tại bạo tạc bên trong chia năm xẻ bảy, bạch cốt cùng hắc thạch văng từ phía. Cơ hội tại Tần Dạ điểm ra kia một chỉ đồng thời, Mạc Nguyên đã cấp tốc cầm trong tay trận kỳ ném ra, tại Tần Dạ sau lưng bày ra một cái cỡ nhỏ thái cực lưỡng nghi thủ hộ trận. Đem năng lượng phong bạo cuốn tới lúc, trận pháp màn sáng kịch liệt rung động, khó khăn lắm chặn lại đa số xung kích, che lại Mạc Nguyên tự thân, cũng vì Tần Dạ giảm sóc bộ phận lực lượng. Tần Dạ tại nhấn một ngón tay sau, nhìn cũng không nhìn kết quả, mượn bạo tạc phản xung chi lực, thân hình cấp tốc bay ngược, đồng thời kéo lại Mạc Nguyên, đi. Hai người như là hai đạo khói nhẹ, thừa dịp trong sơn cốc hỗn loạn tương mừng, Tà Tu thương vong thảm trọng lúc, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về dụ bên ngoài mau chóng đuổi theo. Truy, không thể để cho bọn hắn chạy. Cái kia thụ thương hơi nhẹ đại tông sư Tà Tu miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn xem một mảnh hỗn độn tế đàn cùng thương vong hầu như không còn thủ hạ, tức đến cơ hồ thổ huyết, gào thét mong muốn truy kích, nhưng thể nội khí huyết sôi trào, nhất thời lại để không nổi tốc độ. Cái khác may mắn còn sống sót Tà Tu càng là chưa tỉnh hồn, loạn cả một đoàn. Tần Dạ cùng Mạc Uyên không trở ngại chút nào xông ra hắc phong dục, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bao phủ sơn cốc màu đỏ sẫm sương mù ngay tại nhanh chóng tiêu tán, kia cố làm cho người đè nén tà khí cũng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Vạn linh huyết sát trận, phá. Vậy hạ thần uy. Mạc Uyên nhìn xem bên cạnh khí tức hơi chấn động, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén Tần Dạ, từ đấy lòng khen. Vừa rồi kia một chỉ phong thái, quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tần Dạ bình phục một chút thể nội khí huyết sôi trào, vừa rồi một kích kia tiêu hao rất lớn, nhưng hiệu quả rõ rệt. Trận pháp đã phá, lập tức trở về đại doanh, thông chi Hoàng Nhan Hùng, chuẩn bị tiến quân. Là, nhưng mà, ngay tại hai người sắp thoát ly hắc phong dục phạm vi thời điểm, Tần Dạ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hắc phong dục chỗ sâu nhất. Chỉ thấy nơi đó, một cỗ xa so với trước đó tất cả Tà Tu cộng lại đều muốn kinh khủng, đều muốn tà ác khí tức, như là ngủ say viễn cổ hung thú, đột nhiên thức tỉnh. Một đạo màu đỏ sẫm cổ sáng phóng lên tận trời, quấy phong vân, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gào thét, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, ai dám hủy ta thánh trận? Bản tọa muốn ngươi thần hồn câu diệt. Kinh khủng uy áp như là như thực chất huyết tán ra đến, dù cho cách xa nhau rất xa, Tần Dạ cùng Mạc Uyên cũng cảm thấy hô hấp cứng lại, dường như bị một đầu hồng hoàng cự thú để mắt tới. Võ Thánh Tà Tu, Huyết Thần Giáo Thánh Sứ, bị triệt để kinh động đến. Tần Dạ ánh mắt run lên, chẳng những không có e ngại, ngược lại hiện lên một tia lạnh lẽo chiến ý đi. Hắn vừa xuất quan, khí tức chưa ổn, chưa chắc sẽ lập tức đuổi theo. Hai người không còn dám có chút dừng lại, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía trấn Bắc Quan phương hướng bắn nhanh mà đi. Sau lưng, tia đỏ sầm cổ sáng vẫn như cũ trùng thiên, thánh sứ gầm thét ở trong trời đêm quanh quẩn, biểu thị càng thêm đại chiến thảm liệt lại sắp tới. Đế tôn cùng thánh sứ lần thứ nhất cách không giao phòng, lấy Tần Dạ thành công phá trận, kinh động cường địch mà kết thúc. Chân chính khiêu chiến hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 55, thánh sứ chi nộ, phong hỏa liên doanh. Chương 55, thánh sứ chi nộ, phong hỏa liên doanh. Tần Dạ cùng Mạc Uyên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thân hình như điện, hướng về trấn Bắc Quan phương hướng phi nhanh. Sau lưng, hát phong dục chỗ sâu cái tia đạo trùng thiên đỏ sẫm cổ sáng cũng không truy kích, nhưng này ẩn chứa trong đó ngập trời tức giận cùng kinh khủng uy áp, lại như là thực chất bóng ma bao phủ tại hai người trong lòng. Bệ hạ, tia thánh sứ dường như cũng không lập tức đuổi theo. Mạc Uyên một bên đi nhanh, một bên truyền âm, trong giọng nói mang theo một tia may mắn, nhưng càng nhiều là ngưng trọng. Tần Dạ ánh mắt sắc bén, thân thức thời điểm chú ý phía sau động tĩnh, trầm giọng nói, hắn vừa phá quan mà ra, khí tức chưa ổn, cần thời gian củng cố cảnh giới. Hơn nữa, vạn linh huyết sát trận bị phá, đối với hắn mà nói cũng là trọng thương, trận phản phệ chi lực không thể khinh thường. Nhưng cái này cơ hội thở dốc sẽ không quá dài, nhất định phải nhanh nhường đại quân hành động. Hai người không nói nữa, toàn lực đi đường. Không đến thời gian đốt một nén hương, trấn Bắc quan nguy nga hình dáng đã thấy ở xa xa, nơi xa triều đình đại doanh đèn đuốc như là trên đất tinh hà. Liên tại bọn hắn sắp đến đại doanh bên ngoài cảnh giới tới lúc, dị biến nảy sinh. Vâng. Một cỗ khó mà hình dung kinh khủng uy áp, như là cửu thiên lật úp, đột nhiên tự hắc phong dục phương hướng nghiền ép mà đến. Trên bầu trời tầng mây dường như bị một cái vô hình cự thủ quấy, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ sẫm bóng xoáy. Một đạo cô đọng đến cực điểm, tràn ngập khí tức hủy diệt đỏ sẫm huyết mang, như là vượt qua không gian khoảng cách, không nhìn vật lý trở ngại, đột nhiên xuất hiện tại Tần Dạ cùng Mạc Uyên sau lưng không đủ trăm trượng chỗ. Huyết mang những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt đất bị cày mở một đạo sâu không thấy đáy cháy đen khe rãnh, cỏ cây trong nháy mắt khô héo hóa thành tro bụi. Võ Thánh một kích, cách không mà đến. Tuy không phải bản thể đích thân đến, nhưng uy năng đã viễn siêu bình thường võ tôn toàn lực bộc phát. Cẩn thận. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Một kích này tốc độ cùng ý lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn đột nhiên đem bên cạnh Mạc Uyên hướng bên cạnh phía trước đẩy ra, đồng thời tự thân nhân hoàng kinh vận chuyển tới cực hạn, bàng bạc hoàng đạo long khí thấu thể mà ra, tại sau lưng ngưng tụ thành một mặt nặng nề kim sắc long văn tấm chắn, trên tấm chắn cửu long xoay quanh, tản mát ra không thể phá vỡ uy hoàng thiên uy. Hoàng cực thủ hộ. Cùng lúc đó, hắn vừa mới lĩnh ngộ xúc địa thành thốn thần thông bị thôi phát đến cực hạn, thân hình biến mơ hồ, y đồ hướng khía cạnh lẩn tránh. Nhưng mà, võ thánh một kích, há lại dễ cùng. Đỏ sẫm huyết mang như là sao băng rơi xuống đất, hung hăng đụng vào kim sắc long thuần phía trên. Đông. Một tiếng lột ngạt như thái cổ trung thần bị gõ vang tiếng vang nổ tung. Kim sắc long thuần kịch liệt rung động, trên đó cửu long phát ra thống khổ gào thét, quang mang trong nháy mắt giảm đậm đi, thuần mặt càng là xuất hiện tinh mịn vết rạn. Tần Dạ như gặp phải trọng kích, tiết hầu ngọn ngọn, một cỗ nghịch huyết suýt nữa phun ra, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Thân hình bị kia cỗ to lớn lực trùng kích đẩy đến hướng về phía trước lão đạo bay ra mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định. Hoàng đạo long khí cùng huyết mang va chạm, sinh ra năng lượng kinh khủng loạn lưu, đem chúng quanh mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn. Mà bị Tần Dạ đẩy ra Mạc Uyên, dù chưa trực tiếp bị trúng đích, cũng bị tiêu tán năng lượng biên giới quét trúng, hộ thể chân khí trong nháy mắt vỡ vụn, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị nội thương. Kia đỏ sẫm huyết mang tại va chạm sau, năng lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa, còn sót lại bộ phận hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tiếp tục đánh út về phía Tần Dạ, nhưng uy lực đã lớn giảm. Tần Dạ trong mắt tàn khốc lóe lên, chộp ngón tay như kiếm, một đạo cô đọng cành kim phá sát chỉ mang điểm ra, đem nó hoàn toàn đánh tan. Phốc năng lượng phản phệ phía dưới, Tần Dạ cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn chặn khí huyết bốc lên, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt có chút trắng bệch. Đón đỡ võ thánh cách không một kích, cho dù hắn nội tình thâm hậu, cũng bị nội thương không nhẹ. Vậy hạ, Mạc Uyên ổn định thân hình, nhìn thấy Tần Dạ thổ huyết, cả kinh thất sắc. Không ngại, Tần Dạ xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh sắc bén, tiến nhanh đại doanh. Hai người không còn dám có chút dừng lại, cưỡng đề chân khí, hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt xông vào triều đình đại doanh phạm vi cảnh giới. Cơ hội tại bọn hắn tiến vào doanh trại phòng ngự trận pháp đồng thời, hắc phong dục phương hướng, cái kia đạo đỏ sẫm trong cột ánh sáng truyền đến một tiếng mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng càng thêm nổi giận hừ lạnh, thử có thể đón lấy bản tọa một kích, có chút ý tứ, xem ra hủy ta thánh trận giả cũng không phải là bình thường sâu kiến, chờ bản tọa vững chắc cảnh giới, tất nhiên đích thân tới lấy tính mạng ngươi. Thanh âm như là cuồn cuộn lôi đỉnh, truyền khắp khắp nơi, tràn đầy không thể nghi ngờ sát ý, lập tức có sáng chậm rãi thu liễm, kia cỗ kinh khủng uy áp cũng giống như thủy triều thối lui, nhưng lưu lại bóng ma lại càng sâu nặng hơn. Trong đại doanh đã sớm bị kinh thiên động địa động tinh kinh động hoàn nhan hùng mọi người, nhìn thấy Tần Dạ cùng Mạc Uyên hơi có vẻ chật vật trở về, nhất là nhìn thấy Tần Dạ trên vạt áo vết máu, đều là hãi nhiên thất sắc. Vậy hạ, ngài thụ thương. Hoàn Nhan Hùng bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất, ngựa khí tràn đầy lo lắng cùng tự trách, mặt tướng hộ vệ bất lực, tội đáng chết vạn lần. Lên, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Dạ khoát tay áo, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, ngựa khí trầm ổn như cũ, là kia thánh sứ cách không ra tay. Trận pháp đã phá, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hắn đi đến chủ soái đại trướng xa bàn trước, ánh mắt đảo qua hắc phong dục vị trí, chỉ thấy đại biểu tà khí tinh hồng sắc trạch quả nhiên ảm đạm hơn phân nửa. Mạc tiên sinh, thương thế như thế nào? Mạc Uyên ăn vào một quả đan dược, điều tức một lát sau nói, ta bệ hạ quan tâm, chỉ là vết thương nhẹ, điều tức nửa ngày liền có thể. Bệ hạ vừa rồi vì cứu thần không cần nhiều lời. Tần Dạ cắt ngang hắn, việc cấp bách là bắt lấy chiến cơ. Hoàng Nhan Hùng, có mặt tướng. Vạn linh huyết sát trận đã phá, hắc phong dục tà khí đại giảm, quân địch tất nhiên quân tâm chấn động. Chấm mệnh ngươi, lập tức điểm đủ binh mã, lấy Huyền Băng Tông, Kim Cương Tự cao thủ làm tiền phong, thừa dịp lúc ban đêm tập kích hắc phong dục, cần phải ở trước khi trời sáng, đêm này cứ điểm hoàn toàn trừ bỏ. Mặt tướng tuân mệnh. Hoàn Nhan Hùng tinh thần đại chấn, ôn quyền lĩnh mệnh, lập tức quay người khoản chi, điểm binh khiển tướng đi. Bệ hạ tự mình mạo hiểm phá trận, sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể bỏ lỡ. Mạc tiên sinh, ngươi thụ thương không tiện theo quân, lập tức chủ trì chữa trị cũng thêm cường đại doanh phòng ngự trận pháp, nhất là ứng đối võ thánh cấp bậc xung kích trận pháp, có thể bố trí nhiều ít liền bố trí nhiều ít. Kia thánh sứ, lúc nào cũng có thể đích thân đến. Thần minh bạch. Mạc Uyên cũng biết rõ tình huống khẩn cấp, lĩnh mệnh mà đi. Tần Dạ một mình đứng tại trong trướng, cảm thụ được thể nội vẫn như cũ có chút hỗn loạn khí tức, ánh mắt thâm thúy. Võ thánh chi uy, quả nhiên đáng sợ. Vẹn vẹn một đạo cách không công kích, liền để hắn bị thương. Như bản thể đích thân đến, lấy trước mắt hắn thực lực, chính diện chống lại, phần thắng cực thấp. Hệ thống, đánh dấu. Hắn cần mau chóng khôi phục, cũng thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 90 năm, thánh dược chữa thương cựu chuyển hoàn hồn đan một, có thể nhanh chóng chữa trị nội thương nghiêm trọng, bổ sung nguyên khí, trạng thái đặc thù ngộ đạo một khắc đồng hồ, sử dụng sau có thể vào ngắn ngủi ngộ đạo trạng thái, tăng lên trên diện rộng đối công pháp thần thông cảm ngộ hiệu suất. Bàng bạc tu vi tràn vào, cấp tốc vượt lên lấy kinh mạch thương tích, củng cố lấy võ tôn trùng kỳ cảnh giới. Cựu chuyển hoàn hồn đan càng là mưa đúng lúc, Tần Dạ không chút do dự nuốt vào, một cô ôn nhuận bàng bạc dược lực trong nháy mắt tăng ra, hướng chạy toàn thân, nội thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt tái nhợt cũng một lần nữa biến hồng nhuận. Mang ngộ đạo một khắc đồng hồ trạng thái, hắn tạm thời tồn tại, chuẩn bị dùng tại thời khắc mấu chốt. Thương thế khôi phục hơn phân nửa, Tần Dạ đi ra đại trướng, ngóng nhìn Hắc Phong dục phương hướng. Nơi đó đã truyền đến chấn thiên tiếng la giết cùng pháp thuật bạo liệt qua mang, Hoàn Nhan Hùng hiển nhiên đã phát động tấn công mạnh. Không có tà trận che chở, triều đình tinh nhuệ cùng tông môn cao thủ thế như trẻ tre, tình hình chiến đấu kịch liệt nhưng hiện ra thiên về một bên trạng thái. Nhưng mà, Tần Dạ tâm nhưng lại chưa bừng lòng. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính là vị kia sắp vững chắc cảnh giới huyết thần giáo thánh sứ. Một khi hắn tự mình ra tay, trước mắt thắng lợi khả năng trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhất định phải tại hắn hoàn toàn khôi phục trước đó, tìm tới cách đối phó, hoặc là lần nữa tăng thực lực lên. Tần Dạ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi, vị càng thâm trầm huyết sắc bao phủ phủ viễn thành phương hướng. Nơi đó mới là cuối cùng quyết chiến sân khấu. Trong bóng đêm, phong hỏa liên doanh, tiếng giết rung trời. Đế tôn lâm trận, phá cục bắt đầu, nhưng càng lớn phong bạo, ngay tại phương bắc huyết sắc dưới bầu trời, ra tốc cấp vũ chương 56, chữa thương định sách, gió nổi lên liêu tây chương 56, chữa thương định sách, gió nổi lên liêu tây đại trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, lại lặng yên im mắng. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, hai mắt hơi khép, nhân hoàng kinh tâm pháp tại thể nội chậm rãi vận chuyển, dẫn dắt đến cựu chuyển hoàn hồn đan bàng bạc dược lực du tẩu cùng toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Từng tia từng sợi bạch khí theo đỉnh đầu hắn mở mịt dâng lên, quanh thân mơ hồ có màu vàng kim nhạt long khí lở lở, tản mát ra uy nghiêm mà tường hòa khí tức. Trên vạt áo kia xóa chói mắt vết máu đã khô cạn, nhưng hạ kinh mạch bị tổn thương ngay tại dược lực cùng hoàng đạo long khí song trọng tầm bổ hạ, bằng tốc độ kinh người chữa trị, củng cố. Ngoài trướng, mơ hồ có thể nghe nơi xa Hắc Phong dục phương hướng truyền đến tiếng la giết cùng pháp thuật nổ đùng, kia là Hoàn Nhan Hùng đang xuất lĩnh triều đỉnh tinh nhuệ càn quét tàn quân. Chiến sự hiển nhiên tiến triển thuận lợi, nhưng Tần Dạ tâm thần nhưng lại chưa buông lỏng, đa số lực chú ý đều tập trung ở thể nội, cẩn thận trải nghiệm lấy cùng võ thánh cách không một kích sau mang tới biến hóa rất nhỏ. Võ thánh chi lực, quả nhiên huyền ảo. Một kích kia không chỉ có ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, càng mang theo một tia đối với thiên địa pháp tắc thô thiển vận dụng, mặc dù cuồng bạo hỗn tạp, kém xa hệ thống ban cho ngôn xuất pháp tùy thần thông tinh diệu thuật ý, nhưng lực lượng cấp độ lại cao hơn quá nhiều. Đón đỡ một kích này, mặc dù bị thương, nhưng cũng giống như là một thanh trọng truy, gõ rèn luyện hắn hoàng đạo long khí cùng võ tôn trùng kỳ tu vi hàng rào, nhường hắn đối cảnh giới cao hơn lực lượng có một tia mơ hồ cảm giác. Võ thánh chi cảnh chính là sơ bộ trưởng khống thiên địa nguyên khí, đem tự thân chân nguyên cùng bộ phận pháp tắc tương hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều cố lớn lao uy năng Tần Dạ trong lòng minh ngộ. Ta chi nhân hoàng kinh lấy quốc vận long khí làm cơ sở, nếu có thể tốt hơn dẫn động cùng khống chế cái này vạn dặm giang sơn bàng bạc khí vận, có lẽ có thể sớm đụng chạm đến cấp độ kia cánh cửa thời gian tại chữa thương cùng cảm ngộ bên trong lặng yên trôi qua. Làm phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội ẩn, thần thái sáng láng, không chỉ có khỏi hẳn tương thế, khí tức dường như so trước đó càng thêm cô đọng hùng hậu một phần. Đúng vào lúc này, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Hoàn Nhan Hùng cùng Mạc Uyên cùng nhau mà tới. Bệ hạ, Hắc Phong Dục đã đánh hạ. Hoàn Nhan Hùng trên thân mang theo chưa tán huyết sát chi khí, nhưng trên mặt tràn đầy phân chấn chi sắc, trận phá đi sau, còn sót lại tà tu quân tâm tán loạn, quân ta cùng Huyền Băng Tông, Kim Cương tự cao thủ hợp lực, trải qua hai canh giờ kỳ chiến, đã xem dụ bên trong tà tu toàn bộ tiêu diệt, chém giết đại tông sư một người, tông sư trở xuống không đến được, thu được tà đạo vật tư một nhóm, quân ta thương vong rất nhỏ. Tốt. Tần Dạ gật đầu, chiến quả này nằm trong dự liệu, vất vả đại tướng quân. Sĩ khí quân ta như thế nào? Sĩ khí dâng cao. Hoàn Nhan Hùng lớn tiếng nói, bệ hạ đích thân tới tiền tuyến, lôi đình phá trận, các tướng sĩ đều cảm phục, đều nói nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ, bình định liêu đông tà ma. Tần Dạ ánh mắt chuyển hướng Mạc Uyên, Mạc tiên sinh, doanh địa phòng ngự bố trí được như thế nào? Mạc Uyên chắp tay trả lời, bệ hạ, thần đã trong đêm ra cố doanh địa chủ trận, cũng ở ngoại vi thiết kế thêm tam trọng liên hoàn dự cảnh cùng phòng ngự trận pháp, mặc dù không dám nói có thể hoàn toàn ngăn cản võ thánh công kích, nhưng ít ra có thể kéo dài một lát, là bệ hạ cùng đại quân phản ứng tranh thủ thời gian. Ngoài ra, thần xem kia thánh sứ công kích gần chứa huyết sát pháp tắc, cố ý tại trong trận pháp dung nhập bộ phận thanh tâm tịnh hóa phù văn, có thể làm sơ khắc chế. Làm tốt lắm. Tần Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Mạc Uyên làm việc, sát thực ổn thỏa. Hắn đi đến xa bàn trước, Hắc Phong Dục tiêu ký đã bị thay đổi đại biểu triều đình khống chế màu lam cơ sĩ. Nhưng xa bàn bên trên, đại biểu phủ viễn thành khu vực vẫn như cũ bị nồng đậm tinh hồng sắc bao trùm, xung quanh còn có mấy cái lớn nhỏ không đều điểm đỏ, đại biểu cho cái khác tà tu cứ điểm. Mà đại biểu Liêu Tây Vương thế lực màu vàng cơ sĩ thì co vào tại Liêu Dương phủ mấy tòa hạch tâm thành trì phụ cận, án binh bất động. Hắc Phong Dục mặc dù phá, nhưng chỉ là trừ bỏ một quả cái đinh. Phủ viễn thành vẫn như cũ bị nốt, tà tu chủ lực không hư hại, nhất là vị kia thánh sứ Tần Dạ ngón tay chỉ hướng phủ viễn thành, trải qua chuyện này, hắn tất nhiên nổi giận, chờ cảnh giới của hắn vững chắc chắn điên cuồng trả thù. Quân ta cần sớm làm dự định. Hoàn Nhan Hùng nói, vậy hạ, mặt tướng đề nghị, đại quân thừa dịp thắng đẩy về phía trước tiến, từng bước tiêu diệt toàn bộ xung quanh tà tu cứ điểm, áp xúc hoạt động không gian, đối phủ viễn thành hình thành vây kín chi thế. Đồng thời, phái người liên hệ phủ Viễn Thành bên trong quân coi giữ, nếu có thể nội ứng ngoại hợp, có thể càng nhanh giải vây. Thận trọng từng bước, thật là ổn thỏa kế sách. Tần Dạ biểu thị đồng ý, nhưng lời nói xoay chuyển, không sai, chấm lo lắng thời gian không đứng tại chúng ta bên này. Kia thánh sứ sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian chậm rãi thanh lý. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, Hoàn Nhan Hùng, ngươi lập tức phái một chi tinh anh tiểu đội, nắm chấm thủ dụ, tiến về Liêu Tây Vương Tần Cương đại doanh. Vậy hạ chi ý là? Hoàn Nhan Hùng khẽ giật mình. Làm hắn tốc độ Liêu Tây thiết kỵ chủ lực, ra Liêu Dương phủ, chia binh hai đường, một đường hiệp đồng quân ta tiêu diệt toàn bộ tà tu cứ điểm, một đường xuyên thẳng Cao Cú Ly phía sau, loạn lương đạo, nhiễu căn cơ. Tần Dạ ngữ khí không thể nghi ngờ, nói cho hắn biết, đây là chấm ý chỉ. Như lại băn khoăn không tiến, xem cùng thắng chỉ, chấm tất nhiên lấy quốc pháp luận xử. Hoàn Nhan Hùng trong mắt tinh quang lóe lên, minh bạch bệ hạ dụng ý đây là muốn bức Liêu Tây Vương hoàn toàn tỏ thái độ, đem hắn một mực cột vào triều đình trên chiến xa, đồng thời lợi dụng Liêu Tây thiết kỵ tính cơ động, mở chiến trường thứ hai, phân tán tà tu cùng Cao Cú Ly chú ý lực, giảm bớt chính diện áp lực của chiến trường. Mặt tướng minh bạch, cái này đi an bài. Hoàn Nhan Hùng lĩnh mệnh, lôi lệ phong hành xoay người rời đi. Trong trướng chỉ còn lại Tần Dạ cùng Mạc Uyên. Bệ hạ, Liêu Tây Vương xưa nay kiệt ngạo, lần này mặc dù trong áp bức áp lực xuất binh, nhưng chưa chắc sẽ chân tâm thật ý nghe theo điều khiển, thậm chí khả năng lá mặt lá trái. Mạc Uyên nhắc nhở. Chấm biết. Tần Dạ cười lạnh một tiếng, chấm cũng không trông cậy vào hắn chân tâm hiệu chung. Cử động lần này một đang thử thăm dò, hai đang lợi dụng. Hắn như nghe lời, tạm thời tha cho hắn. Hắn nếu dám dở trò, chờ giải quyết huyết thần giáo, kế tiếp chính là hắn Liêu Tây Vương phủ. Trong lời nói ý sắp phạt, nhờ Mạc Uyên trong lòng run lên, lần nữa khắc sâu cảm nhận được vị này tuổi trẻ đế vương thiết huyết cổ tay. Hệ thống, đánh dấu. Xử lý xong quân vụ, Tần Dạ trong lòng mặc niệm. Một ngày mới, lực lượng mới cực kỳ trọng yếu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 70 năm, trận pháp bản vẽ cựu cung tỏa thiên trận, tàn, thượng cổ khống trận, bản đầy đủ có thể phong khóa thiên địa, vây giết tiên thần, này tàn quyển nhưng khốn võ thánh sơ kỳ một thời ba khác, đặc thù vật phẩm thế thân khối lỗi, có thể chống đỡ cản một lần chí mạng công kích, cũng chế tạo giả chết thoát thân huyết tượng. Tu vi đúng hạn mà tới, củng cố tăng lên. Mà lần này đánh dấu ban thưởng, nhường Tần Dạ mừng rỡ. Cựu cung tỏa thiên trận tàn quyển. Mặc dù chỉ là tàn quyển, chỉ có thể vây khốn võ thánh sơ kỳ một thời ba khắc, nhưng đây không thể nghi ngờ là ứng đối vị kia thánh sứ tuyệt hảo lợi khí, đủ để sáng tạo ra một cái vây giết hoặc là thoát thân cơ hội. Thế thân khôi lỗi càng là bảo mệnh át chủ bài. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tần Dạ trong lòng đại định, có hai thứ đồ này, đối mặt kia thánh sứ, hắn lực lượng đủ rất nhiều. Hắn lập tức đem cựu cung tỏa thiên trận tàn quyển tin tức cùng Mạc Uyên chia sẻ. Mạc Uyên nghe vậy, kích động đến toàn thân run rẩy, như nhặt được chí bảo, vậy hạ. Trận này huyền ảo vô tận, tuy chỉ là tàn quyển, nhưng nếu có thể bố trí đi ra, vây khốn kia thánh sứ tuyệt không phải việc khó. Cho thần một chút thời gian lĩnh hội, nhất định có thể đem nó bố trí tại đại doanh chỗ mấu chốt. Tốt. Việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, cần tài liệu gì, cứ mở miệng, chấm nhường Hoàn Nhan Hùng toàn lực phối hợp. Tần Dạ lúc này trao quyền. Mạc Uyên lĩnh mệnh, không kịp chờ đợi cáo lui, tiến đến nghiên cứu kia huyền ảo trận đồ. Tần Dạ một mình đi đến ngoài trướng, sáng sớm hàn phong thổi lất phất hắn áo bào. Bầu trời phương xa, kia xóa màu đỏ sẫm dường như bởi vì hắc phong dục thất thủ mà biến càng thêm nồng đậm cùng sao động, dường như một đầu thụ thương hung thú đang nổi lên càng lớn phong bạo. Thánh sứ, Liêu Tây Vương. Cao Cú Ly Tần Dạ ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Liêu Tây phương hướng, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, cái này Liêu Đông thế cuộc, càng ngày càng có ý tứ. Liên Dương chấp nhìn xem, tại cái này khói lửa ngập trời bên trong, ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn lòng bàn tay hơi nắm, một cỗ vô hình hoàng đạo khí thế tràn ngập ra, cùng cái này Bắc Cương mặt đất bao la mơ hồ cả mình. Đế giá thân trình, phong mang đã lộ, toàn bộ Liêu Đông chiến cuộc đều sẽ bởi vì hắn đến mà hoàn toàn thay đổi. Gió đã bắt nguồn từ bèo tấm chi mạn, sắp hóa thành tịch quyển thiên hạ sóng to.